Chương 35, Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ rút lui hải quân bất lực. Chương 35, Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ rút lui hải quân bất lực. Lúc này, Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ nhìn Sễn Gỗ Cụ đang muốn tiếp tục chiến đấu. Đột nhiên, chán hắn nhíu một chút. Lập tức, hắn giải khai lĩnh vực. Hải quân, trận chiến lần này đến đây là ngừng. Hy vọng lần tiếp theo các ngươi có thể làm cho ta càng thêm tận hứng. Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ nói, rồi chậm chậm hướng về một phương hướng nào đó mà đi tới. Nhìn hắn tùy ý như vậy, cứ thế nên ngang rời đi. Sễn Gỗ Cụ chau mày. Hắn nhìn một chút những hải quân ngã xuống đất cách đó không xa, cùng với cảm nhận được một kẻ nào đó đang ẩn nấp khí tức. Cuối cùng, hắn vẫn thở dài. Hiện tại, chuẩn bị của họ vẫn chưa đầy đủ. Bây giờ, nam nhân này đã không thể dùng hải tặc thông thường để định nghĩa. Muốn thảo phạt chỉ có thể dựa vào lần sau chuẩn bị. Hơn nữa, nếu hắn muốn đi vào tân thế giới, khả năng cao sẽ xung đột với những bá chủ tân thế giới kia. Nếu có thể lưỡng bại câu thương thì không thể tốt hơn nữa. Chỉ có điều, lời kế tiếp. Sengoku nhìn vùng phế tích xung quanh. Những trái ác quỷ kia bị hắn lấy đi sao? Thế giới chính phủ bên kia có chút không tiện bàn giao. Cách đó không xa, gặp nhìn thân ảnh Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ đi xa cũng không ngăn lại. Chuyện đến nước này, muốn nhẹ nhõm bắt được tên hải tặc này có chút khó khăn. Dù sao đối phương lẻ loi một mình, loại độc hành hiệp này khi gặp chuyện không ổn, xác suất chạy trốn rất lớn. Trừ phi đối phương là kẻ ngu ngốc, từ chiến không lùi. Hắn nhìn vùng đổ nát xung quanh, tòa quần đảo xạ ba áo đi này vẫn quá lớn, dân số cũng đông. Nếu là ở hoang đảo thì, hắn nói không chừng sẽ cùng Sễn Gỗ Cụ thử một trận vây đánh chính nghĩa. Khi đó, muốn bắt hắn liền dễ dàng hơn nhiều. Dù sao đối phương là năng lực giả. Đến lúc đó, nếu đánh không lại muốn chạy trốn thì phải dùng thuyền. Mà thuyền nếu không có thuyền viên đáng tin cậy thì rất dễ dàng bị phá hủy. Rõ ràng Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ này cũng không có thuyền viên như vậy. Gặp lắc đầu. Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ tiến vào tân thế giới, đến lúc đó kẻ đau đầu liền là dâu trắng. Tên hải tặc này nhìn là biết kẻ vô pháp vô thiên. Tiến vào tân thế giới không tránh khỏi sẽ va chạm với dâu trắng. Đến lúc đó, ngay cả dâu trắng cũng sẽ khó chịu một đợt. Nghĩ tới đây, gặp không khỏi cười phá lên. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một cây đại thụ cách đó không xa. Nơi đó đã trống rỗng, chỉ còn lại mấy cái bình rượu cùng hai ly rượu. Dại Ổ tên kia chạy nhanh thật, bằng không thì hắn còn muốn mời hắn ăn một bữa thiết quyền đâu. Một bên khác, Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ chậm chậm đi lại, khí tức của hắn bắt đầu dần dần hạ xuống. Lý do hắn rút lui vừa rồi cũng rất đơn giản, tinh thần của hắn gần đến giới hạn chịu đựng. Năng lực chú ác hấp thụ này là hấp thu sức mạnh tiêu cực của thế gian để chữa trị cơ thể, đạt đến hiệu quả bất tử. Trên tinh thần cũng có thể không ngừng khôi phục, còn có thể tăng cường thuộc tính cơ thể. Sự cường đại của nó là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, năng lượng tiêu cực chính là năng lượng tiêu cực. Loại vật này đối với tinh thần Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ hiện tại là có ảnh hưởng. Bi thương, sợ hãi, bàng hoàng, lửa gạt, phẫn nộ cùng những tâm tình tiêu cực khác đang xoay quanh trong óc của hắn, cũng chính là tinh thần hắn hiện tại cường đại. Đổi thành người khác thì sớm nên biến thành kẻ ngu ngốc rồi. Theo năng lực này sử dụng sâu hơn, tinh thần của hắn bắt đầu trở nên dị thường. Không chỉ có thế, ngay cả thân thể cũng đang hướng về một phương hướng nào đó biến hóa vô tự. Có thể nói, Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ hiện tại đối với năng lực này còn chưa hiểu rõ. Đối với sự biến hóa thoát khỏi kiểm soát của hắn, hắn cũng không hề ưa thích. Cho nên, hắn mới đình chỉ chiến đấu. Không biết qua bao lâu, Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ đi tới bên bờ biển quần đảo Xạ Ba Học đi. Ra đi. Còn muốn theo tới bao lâu? Theo lời Dại Ổ Mện Sủ Cụ Nạ tùy ý nói. Một thân ảnh từ trong rừng cây phía sau hắn đi ra. Này, thiếu niên, muốn một chuyến tàu không? Hải quân bản bộ, Mạ Dĩ Nệ Phò. Công nhữ mày nghe báo cáo từ Gen Mì Si trước mắt. À, xuất động một đại tướng cùng với hải quân anh hùng, cuối cùng lại để đối phương nên ngang rời đi như vậy. Hơn nữa, mười trái ác quỷ cũng không thấy bóng dáng. Hắn có chút tức giận nói. Sengoku, người báo cáo như vậy ta rất khó bàn giao với cấp trên. Xin lỗi, công nguyên soái, đối phương chiến lực đã vượt xa dự đoán. Muốn bắt giữ sẽ phải trả giá quá lớn. Nhất là quần đảo Xạ Ba Học đi. Trước mắt hắn, Gen Mì Si chuyển đến thanh âm ngưng trọng của Sengoku. Đột nhiên, hình ảnh Gen Mì Si trước mắt thay đổi một chút, rồi chuyển ra thanh âm gạc. Ha ha ha. Điều này cũng không thể trách Sengoku. Thế giới chính phủ thật sự muốn gây loạn thì cứ để họ tự giải quyết đi, nguyên nhân chuyện này không phải là sai lầm của Thiên Long Nhân sao? Đắc, đắc, đắc. Gen Mì Si trước mắt phát ra thanh âm kỳ quái. Qua một lát, hình ảnh của nó một lần nữa mô phỏng ra dáng vẻ Sễn Gỗ Cụ. Xin lỗi, công nguyên soái, sơ suất lần này ta sẽ gánh chịu. Nghe lời Sễn Gỗ Cụ, công không khỏi thở dài một chút. Thôi bỏ đi, việc này cũng không thể trách ngươi. Khổ cực, ngươi có thể trở về. Công lập tức cúp Gen Mì Si. Sắc mặt có chút phức tạp. Tên hải tặc kia, vỏn vẹn chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một tháng, vậy mà trưởng thành đến cảnh giới này. Ngay cả Sễn Gỗ Cụ cũng cảm thấy khó giải quyết. Loại thiên phú này, nếu có thể tiến vào hải quân thì thật tốt. Hắn lắc đầu, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại, hắn rút Gen Mì Si của Ngũ Lao Tinh Thế Giới Chính Phủ. Công, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Gen Mì Si truyền đến thanh âm của một trong Ngũ Lao Tinh. Bởi vì hai thành viên còn lại của đội chính phủ không đã hộ tống Thiên Long Nhân trở về thánh địa, tên chính phủ không còn sót lại trực tiếp hy sinh. Chính vì thế, thiếu phương thức liên hệ trực tiếp với cấp trên, dẫn đến Ngũ Lao Tinh có chút lạc hậu về tình báo phát sinh tại quần đảo Xạ Ba Học đi. Nghe Ngũ Lao Tinh hỏi thăm, công hít sâu một hơi, giản lược kể ra đại khái tình hình. Theo lời hắn nói, đầu dây Gen Mì Si bên kia cũng lâm vào im lặng. Cho nên, các ngươi không chỉ để đối phương chạy trốn, hơn nữa 10 trái ác quỷ cũng không có tin tức. Công, các ngươi hải quân thật đúng là vô năng. Nghe ngôn ngữ cao cao tại thượng của Ngũ Lao Tình, công cũng nhịn không được có chút phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi, đè nén tâm tình của mình rồi nói: hành động lần này chắc chắn thất bại, nhưng ta cho rằng cũng không nhất định chỉ có chỗ xấu. A, ngươi nói một chút. Nghe lời công, Vũ Lao Tinh cũng muốn nghe giải thích của hắn. Hiện nay, cục diện tân thế giới đang cố hóa, các đại hải tặc cũng bắt đầu cẩn thận trong việc công phạt lẫn nhau. Bây giờ, tên hải tặc giữa ô mẹn sủ cu nạ có thực lực quái vật này tiến vào tân thế giới, e rằng sẽ gây nên làn sóng đấu tranh. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần sắp xếp ngăn chặn, có lẽ có thể ngư ông đắc lợi. Nghe lời công, Vũ Lao Tinh bên kia cũng trao đổi một chút. Vậy sự tình liền giao cho các ngươi hải quân. Hy vọng các ngươi lần này không làm hỏng chuyện. Kế tiếp, hãy thảo luận việc trừng phạt cho sự thất sách của các ngươi hải quân lần này. Thật lâu, công quốc Gen Gen Miệu Si ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn thở dài. Thiên Long Nhân, thật sự là có chút khiến người ta bực bội. Chương 36, chấn động đại hải trình, bá vương mới trỗi dậy. Chương 36, chấn động đại hải trình, bá vương mới trỗi dậy. Ngày thứ hai, siêu cấp đại chấn động. Thiên Long Nhân bị trói, vương miệng rơi xuống, kinh hãi. Đại hải tặc khủng cụ chi vương giải ổ mẹn sủ cụ nạ cùng hải quân đại tướng Phật Thạch Sẻn gỗ cụ đối quyết, một tờ báo khẩn cấp bắt đầu chuyển khắp tứ hải cùng đại hải trình. Mọi người nhao nhao bị hai tựa đề lớn trên tờ báo này hấp dẫn. Trong đó, tiêu đề Thiên Long Nhân vô cùng thu hút ánh mắt. Loại người nắm giữ quyền hạn trí cao vô thượng, đến mức được phân chia ra khỏi loài người bình thường, Thiên Long Nhân. Thế mà lại bị trói lại. Loại chuyện này quả thật khiến người ta rất tò mò. Mà trên thực tế, mặc càng dùng vương miện để hình dung quyền uy Thiên Long Nhân trong lòng mọi người. Theo sự kiện lớn này lên men, quyền uy Thiên Long Nhân tất nhiên sẽ trượt dốc trong lòng đám người khắp nơi trên thế giới. Chính như tiêu đề mọt gẳng đã gây ra, thủy triều thời đại đang dâng lên, và những kẻ đang ở đỉnh điểm quyền hạn thế giới sẽ giống như vương miện rơi xuống, phiêu diêu bất định. Và khủng cụ chi vương giải ô mẹn sủ cú nạ, nhân vật trung tâm của sự kiện lớn này, cũng được đám người biết đến rõ ràng. Đương nhiên, là người đưa tin, mọt gẳng lúc này đang chạy trốn. Hắn quá mức tìm đường chết, hoàn toàn không nhìn cảnh cáo thế giới chính phủ. Thông qua phương thức mắt điếc hai ngơ hắn giải quyết dứt khoát, nhanh chóng truyền tin tức đi khắp nơi trên thế giới. Xem hắn biết cái gì kia chứ? Rơi xuống vương miện. Loại tin tức này hoàn toàn sẽ uy hiếp căn cơ thống trị thế giới chính phủ, đã đột phá dung nhẫn độ thế giới chính phủ. Cho nên, người thế giới chính phủ bắt đầu sắp xếp đặc công đuổi theo giết Mạc Gẳng, quyết tâm phải cho hắn một bài học. Chỉ có điều, Mạc Gẳng cũng không phải kẻ tầm thường. Dám làm như thế, tự nhiên đã chuẩn bị tốt phương sách bảo toàn tính mạng. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ vô cùng cẩn thận. Chờ danh tiếng lắng xuống, hắn mới dám đi ra đi lại. Hải quân bản bộ, Mạ Dĩ Nệ Phò. Gặp tiên sinh, giải ố mẹn sủ cú nạ kia thật sự mạnh đến vậy sao? Ngay cả ngươi và Sẻn gỗ cụ đại tướng đều không thể ngăn lại hắn. À, kỳ gì cầm tờ báo, hướng về phía gặp đang ngồi trên ghế sofa tò mò hỏi. Hôm nay hắn vừa mới từ bên ngoài trở về hải quân bản bộ, lập tức liền thấy tờ báo này. Đối với dâu mẹn sụ cú nạ đã gây ra sự kiện lớn đó, hắn thật sự rất yêu kỳ. Giang giác, giang giác, giang giác. Lúc này, gặp dùng một tay chộp lấy bánh xe bệ ấy đang ôm trong ngực. Tiếng ngai giòn rụn không ngừng vang lên trong phòng làm việc này. Gặp ăn vài miếng, nuốt xuống rồi nói: tên kia a, chính xác rất mạnh, đã đạt đến tiêu chuẩn cường giả cảnh giới tối cao. Ngươi không thấy sao? Lúc đó Sẻn gỗ cụ sắc mặt khó coi đến nhường nào. Ha ha ha. Nghe lời gạt, ạ kỳ gì không khỏi lắc đầu. Gặp tiên sinh quả thực rất thích nói móc Sẻn gỗ cụ đại tướng. Cụ giản, các ngươi cần phải thêm chút sức. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên hải tặc người mới, lập tức trở nên mạnh hơn các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ không xấu hổ sao? Nghe gặp quay đầu lại giáo hơn hắn, ạ kỳ gì cũng có chút cười khổ, nhưng cũng không khỏi trầm tư. Chẳng lẽ hắn thật sự lười biếng sao? Hồi tưởng lại nhịp sống bình thường của hắn. Ừm, có thể chính xác có lẽ có một chút. Bây giờ hải quân ngay cả ba đại tướng đều không tập hợp đủ, dẹ vì ngươi cũng biết, hắn chủ yếu quản trường quân đội hải quân, phần lớn áp lực cũng là ở bên Sẻn gỗ cụ. Ngươi cùng buộc xã Lino bọn hắn không chịu thua kém một chút, cũng có thể giảm bớt áp lực cho hắn. Nhìn gặp nói lời ngữ trọng tâm trường, ạ kỳ gì không khỏi có chút không nói nên lời. Vậy gặp tiên sinh, ngươi trước tiên có thể đảm nhiệm đại tướng đi. Như vậy không phải có thể giảm bớt áp lực Sẻn gỗ cụ đại tướng sao? Khu khu cụ. Tiểu thí hải thật sự là không hiểu chuyện. Đại hải trình tân thế giới. Trên bong tàu chiến hạm cỡ lớn ở một khu vực biển nào đó, A Kẻ Nù nhìn chằm chằm tờ báo trong tay, sắc mặt có chút âm trầm. Sengoku đại tướng cùng với gặp trung tướng, bọn hắn già rồi sao? Như vậy cũng có thể để hắn chạy thoát. Cũng tốt. Kế tiếp hắn đi tới tân thế giới thì ta cũng không cần tốn sức đi qua nửa đoạn đầu. Hắn tùy tay ném tờ báo đi. Khủng cụ chi vương giải ô mẹn sụ cú nạ, tiền truy nã 2 tỷ 230 triệu. Đến lúc đó, sẽ do hắn kiểm tra tên giá hỏa này rốt cuộc có xứng đáng với số tiền truy nã này không. A Kẻ Nù quay đầu đi vào, gió lạnh thổi động áo choàng của hắn. Hai chữ chính nghĩa phía sau lưng có vẻ hơi chói mắt. Một hòn đảo nào đó trên đại hải trình, một thân ảnh thần bí hành tẩu trong hoang mạc. Chỉ thấy hắn mặc áo khoác màu xanh lá cây đậm, má trái có hình xăm phương văn màu đỏ. Lòng bàn tay của hắn đang cầm một tấm báo chí. Xem ra quyền uy Thiên Long Nhân sẽ hạ xuống trong lòng đám người khắp nơi trên thế giới, tiếp theo mảnh đất này sẽ càng có lợi hơn. Thanh âm lẩm bẩm truyền ra dưới mũ trùm. Tờ báo cũng theo đó bay lượn. Báo cắt đang phiêu đãng, cuốn phong dần dần nổi lên. Bóng người chớp mắt tan biến, chỉ còn lại một tấm báo chí xoay quanh trên không. Một khu vực nào đó trên đại hải trình từ độ cao vài mét. Ở đây nổi lơ lửng một đám hòn đảo. Giải ố mẹn sủ cú nạ. Sengoku và gặp bị chuyện gì vậy? Lúc này, trên một chiếc ghế lớn bên ngoài một dãy nhà, một nam nhân trên đầu có một bánh lái, tóc vàng như bẩm sư tử rủ xuống mặt đất, đang hút một cây thuốc phiện, con mắt một lớn một nhỏ trừng vào tờ báo trong tay. Hắn chính là sư tử vàng Sĩ Kỳ đã từng danh chấn biển cả. Lúc này, hắn nhìn tờ báo trong tay, tâm tình có chút vi diệu, bởi vì hắn đã từng cưỡng ép xung kích hải quân bản bộ, cũng đối mặt Sengoku và gặp, cuối cùng lâm vào tình cảnh phải tiến vào im kéo đao. Mặc dù đó là vì lý do hắn tự chiến không lùi, nhưng dù thế nào, trong mắt người khác liền có một sự so sánh. Điều này há chẳng phải là trong mắt người khác hắn không bằng tên hải tặc tiểu quỷ kia sao? Lúc này, tâm tình sư tử vàng không khỏi có chút vi diệu. Bất quá, hắn cũng không để ý người khác nhìn thế nào. Lẻ loi một mình mà dám đi chói thiên long nhân, có chút thú vị, tên tiểu quỷ này. Hắn tùy ý đặt tờ báo xuống, nhìn về phía hòn đảo đằng xa. Bất quá những thứ này đều không liên quan đến hắn. Hắn đã quyết định chú ý ẩn nấp. Chỉ cần đến giờ, hắn sẽ báo thù thật tốt với thế giới chính phủ, bày ra sức mạnh báo thù của bản thân. Để thế nhân biết, để cái gọi là thời đại đại hải tặc này, những hải tặc ôn dịch kia biết, cái gì mới thật sự là kinh khủng. Ha 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 ha, ha 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 ha. Tiếng cười càn rỡ bắt đầu vang vọng chân trời. Chương 37, đại hải trình chấn động, các bá chủ phản ứng trước tân tinh. Chương 37, đại hải trình chấn động, các bá chủ phản ứng trước tân tinh đại hải trình, tân thế giới. Hoa nô quốc, Onigashi mạ thuộc tân thế giới. Bầu trời âm trầm, giữa tầng mây đông nghịt không ngừng lấp lánh lôi điện. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên. Ư ư ư ư ư ư ư ư. Một tiếng cười lớn át cả tiếng sấm trên đảo. Chỉ thấy cái đủ nhìn tờ báo rồi phá lên cười. Thiên Long Nhân bị trói, thật là cười chết ta mà. Ư ư ư ư ư ư ư ư. Bên cạnh hắn, Kim lại có chút lo lắng nhìn tờ báo. Nam nhân này có chút thú vị, lại có thể thoát được trong tay gặp và xẻn gỗ cụ. Nếu hắn có thể tới làm ổ cản bằng của ta thì không còn gì tốt hơn. Bây giờ, cái đủ đã thiết lập chức vị ổ cản bằng trong băng hải tặc của hắn. Nhưng hiện tại, miễn cưỡng đảm nhiệm chỉ có Kim và Quỳnh. Lúc này, nhìn thấy cử động ngang ngược của Dấu Mẹn Sủ Cú Nạ, hắn hết sức thưởng thức, cộng thêm thực lực của hắn, cái đủ vô cùng tán thưởng nam nhân này. Hơn nữa, việc để hắn gia nhập băng hải tặc của hắn cũng không phải là không thể, bởi vì Dấu Mẹn Sủ Cú Nạ này chính là độc lang hải tặc đơn độc. Xác suất loại hải tặc này gia nhập băng hải tặc của hắn không phải là không có, chỉ cần thể hiện ra thực lực đủ để đối phương tin phục. Đối với điều này, cái đủ vẫn tương đối tự tin, không còn khoa trương thực lực thật. Chỉ nhìn báo chí, cái đủ từ trước đến nay chỉ tin một chút. Nhiều khi tên mọt gẳng kia rất thích nói ngoa, cho nên đối với báo chí mọt gẳng, đặc biệt là về phán đoán thực lực, cái đủ chỉ lấy làm tham khảo, sẽ không tin hoàn toàn. Hắn không tin một đại hải tặc ra biển nhiều năm như hắn lại thua một tên tiểu quỷ mới ra biển không bao lâu. Cho dù thực lực tên tiểu quỷ này nhìn qua có chút cường đại, a, thật đáng sợ. Đại ca muốn cùng quái vật kia chiến đấu sao? Lúc này, trên đầu có một bím tóc vàng, thân hình mập mạp, tròn vo, Quỳnh vừa nhảy vừa nói một cách phù phiếm. Quái vật kia thế nhưng là có lực lượng ngang ngửa đại tướng Sẻn Gỗ Cụ đấy, lại còn toàn thân trở ra dưới tay hai người đại tướng và hải quân anh hùng gạc, đại ca thật sự không còn cân nhắc sao? Hắn chính là ổ cản bằng Quỳnh của Bách Thú Hải Tập Đoàn. Quỳnh, ngươi đang nói lời ngu xuẩn gì vậy? Ta thế nhưng là Bách Thú Cải Đủ a. Ách Cải Đủ nói rồi ở một cái, tiếp đó ngã xuống. Tiếp theo, một hồi tiếng ngay như tiếng sấm vang lên. Ai? Hào tùy tiện. Nhìn Cải Đủ tại chỗ ngã xuống đất ngủ, mắt Quỳnh lồi ra, lưới cong ra ngoài, một vẻ kinh sợ. Kim nhìn hắn đùa nghịch trò dở hơi cũng lắc đầu, tiếp đó đặt ánh mắt vào tấm hình trên báo chí. Cũng dám bắt cóc Thiên Long Nhân để giao dịch sao? Hắn nhìn về phía bầu trời đàn sen lôi quang. Nam nhân kia, rốt cuộc là một người như thế nào? Tân thế giới, vạn quốc hồ lệ cả kẻ ai lần. Trong một tòa thành màu hồng, bầu không khí có chút ngưng kết. Tợ rồ thận trọng nhìn sắc mặt bích mong. Mụ mụ. Theo tiếng nói tợ rồ rơi xuống, chặt lót kẽ linh nở một nụ cười. Mạ 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 mạ. Đợi cho tiếng cười ngừng, nàng đem tờ báo trong tay vỗ mạnh xuống bàn trước mắt. Phanh. Toàn bộ cái bàn phát ra tiếng kêu kéo kẹt. Nghe có vẻ không chịu nổi quái lực của nàng. Những bánh ngọt trên bàn cũng đều run rẩy nhìn mụ mụ. Tên tiểu quỷ này không tệ chứ, cũng dám làm ra loại sự tình này. Hơn nữa, thực lực của hắn nhìn qua rất mạnh. Ta đối với hắn thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mạ mạ mạ. Nếu ta cùng hắn sinh một đứa bé, không biết sẽ là đứa trẻ như thế nào. Thật sự là mong chờ a. Nhìn Bít Mom tùy ý cười, chán tợ rồ không khỏi rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Nói thật, hắn thật sự không muốn mụ mụ đối với người kia cảm thấy hứng thú. Với phong cách mà người kia đã thể hiện, có thể rất dễ dàng khai chiến. Khi nhìn thấy bức ảnh nam nhân kia cùng đại tướng Sẻn Gỗ Cụ quyết đấu, bầu trời nứt ra, hắn đã cảm thấy gia hỏa này có chút không thể trêu chọc. Chỉ có điều, xem dáng vẻ mụ mụ thì ngược lại càng hưng phấn hơn. Điều này có thể khó xử đây. Mụ mụ, ta cảm thấy phải chăng nên bàn bạc kỹ hơn. Đột nhiên, Cạ Tạ Cụ Dị vẫn luôn ở bên cạnh không lên tiếng đã mở miệng. Ừm, ngươi có gì dị nghị sao? Cạ Tạ Cụ Dị a. Lúc này, Bít Mong bị Cạ Tạ Cụ Dị ngắt lời, mắt hổ tùy ý nhìn chằm chằm Cạ Tạ Cụ Dị. Bên cạnh, Tợ Rồ toát ra mồ hôi lạnh. Ta cảm thấy trước tiên nên án binh bất động, chờ hành động kế tiếp của Dã Ô Mện Sủ Cù Nạ tại Tân Thế Giới. Đến lúc đó, rồi phán đoán phải chăng mời hắn tới. Cạ Tạ Cụ Dị không trực tiếp phản bác ý nghĩ của Bít Mong, mà là dùng phương thức vòng vo. Năng lực của nam nhân kia quá mức nguy hiểm. Một khi không thể đồng ý với mụ mụ, đến lúc đó kẻ gặp nguy hiểm chính là những huynh đệ tỷ muội của hắn. Đối với Cạ Tạ Cụ Dị mà nói, có thể kéo dài thì cứ kéo dài.
chờ sau này có sự biến hóa mới có lẽ có thể tránh được tình huống này.
Ừm. Nghe lời Cạ Tạ Cụ Gì, Chặt Lọt Kẹ Lìn chăm chú nhìn chằm chằm hắn một hồi, lập tức nói:
mạ,
cứ theo ngươi nói đi,
Cạ Tạ Cụ Gì.
Nói xong, Chặt Lọt Kẹ Lìn bắt đầu ăn món điểm tâm ngọt trước bàn, những bánh gà tổ, món điểm tâm ngọt kia cũng bắt đầu nhảy múa ca hát, khung cảnh cực kỳ kỳ dị. Bít Mom sở dĩ nhanh như vậy đáp ứng cũng là có phán đoán riêng của nàng. Nàng mặc dù có khi bị điên, nhưng dưới tình huống bình thường lại rất tinh khôn. Lần này chẳng qua là lúc trước mở miệng ra mà thôi. Nếu cứ thế mà lùi bước thì uy nghiêm gia tộc của nàng để đâu? Mà Cạ Tạ Cụ Gì có khi phán đoán tỉnh táo của hắn thực ra tương đương với việc cho nàng một bậc thang. Điểm này Cạ Tạ Cụ Gì cũng lờ mờ phát giác. Đại Hải Trình, Tân Thế Giới, khu vực biển nào đó do dâu trắng thống trị. Một chiếc thuyền cực lớn mang dáng vẻ cá voi trắng, đó chính là tọa giá của một trong những bá chủ Tân Thế Giới, dâu trắng. Lão cha, người mới này thật sự là càng ngày càng mạnh. Chỉ có điều, có thể so tài với đại tướng Sẻn Gỗ Cụ. Tin tức này không phải là giả chứ? Marco, đội trưởng đội 1 của băng hải tặc dâu trắng, có chút không dám tin nói. Trong tờ báo này, có thể biết dâu mẹn sủ cụ nạ có thực lực ngang sức ngang tài với đại tướng Sẻn Gỗ Cụ. Thực lực đại tướng Sẻn Gỗ Cụ là gì? Marco hiểu khá rõ. Đó là quái vật mà chỉ có lão cha mới có thể chống đỡ được. Trước kia, đại tướng Sẻn Gỗ Cụ thế nhưng là động một chút lại tới đánh út băng hải tặc dâu trắng. Quyết đấu cũng không phải một hai lần.
Đúng vậy a. Người mới này nhìn qua chính xác rất cường đại, nhưng mà lại còn nói có lực lượng ngang nhau với đại tướng, có phải là nói ngoa không?
Một nam nhân tóc nâu là nói. Hắn chính là Giác Quả, đội trưởng đội 7. Bọn họ đều là những lao tướng của băng hải tặc, đối với thực lực đại tướng Sẻn Gỗ Cụ cũng quá rõ ràng. Cô rồi la, điều này có quan hệ gì đâu. Kẻ tên là Edo Niu Gat, người xưng dâu trắng, quyết đoán ngồi giữa đám đông. Hắn phát ra tiếng cười hào phóng. Mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ đối phương có mạnh đến mức nào, chỉ cần dám đến, ta đều sẽ đánh tan đối phương. Ta thế nhưng là dâu trắng a. Cô rồi la. Nghe tiếng cười phóng khoáng đại khí của dâu trắng, tất cả mọi người đều không khỏi phân chấn. Ngay cả Marco cẩn thận nhất cũng thế. Bây giờ, dâu trắng đang trong thời kỳ đỉnh phong. Lời hắn nói có thể khiến người của băng hải tặc dâu trắng đều mù quáng tin tưởng. Đây chính là sức hút đến từ dâu trắng. Thân thể cao lớn, đáng tin cậy cùng với khí phách cường đại của hắn khiến người ta không khỏi tin phục. Trong đó, một nam nhân tóc đen thật thà lại ánh mắt chớp lên. Khủng cụ chi vương dậu mẹn sủ cù na sao? Loại trái ác quỷ có thể tùy ý phóng thích trạng kích trong không gian quỷ dị như tấm ảnh kia hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Thật sự là tò mò a. Chương 38, giải ố mẹn sủ cù nạ chiến lược để thắng, khi dồ cả sinh ra. Chương 38, giải ố mẹn sủ cù nạ chiến lược để thắng, khi dồ cả sinh ra. Lại một ngày trôi qua. Căn bên Amazon Lily. Trong một tòa cung điện, trước mặt bàn giãn ý lại bày ra một tấm lệnh truy nã. Chính là lệnh truy nã mới của giải ố mẹn sủ cù nạ. Bây giờ, tiền truy nã giải ố mẹn sủ cù nạ đã vượt qua 2 tỷ 200 triệu bờ ly. Số tiền này đã có thể coi là vô cùng cao. Trong mắt hắn, hải quân có thể đưa ra mức kim ngạch này có lẽ mang ý vị châm ngòi những đại hải tặc Tân Thế Giới. Một tên hải tặc người mới chưa bao giờ tiến vào Tân Thế Giới lại nắm giữ số tiền thưởng cao như vậy, lòng háo thắng của những đại hải tặc kia sẽ nhất định được đẩy lên cao, có lẽ sẽ gia tăng khả năng tranh đấu. Con người lúc nào cũng có bản năng theo đuổi danh lợi, ở phương diện này đổi lại với hải tặc chính là tiền thưởng. Đánh bại hắn, chứng minh chính mình. Loại tâm tình này thường xuyên xuất hiện một cách vô tình trong cuộc đấu tranh. Đương nhiên, đối với những thủ đoạn nhỏ này, Giả Nhi La cũng không bận tâm. Hiện tại, hắn lại chú ý tới bề mặt giải ố mẹn sủ cú nạ. Chính xác hơn là điểm danh vọng trên bảng thông số của hắn. Bây giờ, thời cơ để mở ra phân thân thứ 2 đã đến. Chỉ thấy trên bảng giải ố mẹn sủ cú nạ hiển thị 1.320.000 điểm danh vọng. Có thể thấy được sự kiện lớn lần này có sức ảnh hưởng lớn đến thế nhân đến mức nào. Giản ý là nhìn năng lực và thuộc tính giải ố mẹn sủ cú nạ. Trực tiếp tăng sức mạnh, phòng ngự, nhanh nhẹn của hắn lên gấp đôi tại thuộc tính cơ bản. Ba hạng này đều từ A lên A. Tổng cộng tiêu tốn 300.000 điểm danh vọng. Giao diện thuộc tính của hắn cũng có sự thay đổi. Phân thân giải ố mẹn sủ cụ nạ sức mạnh, A thể chất, A nhanh nhẹn, A tinh thần, S năng lực, chú ác hấp thực, cấp A, phục ma ngự chủ tử, cấp A, cực hạn cân bằng, cấp A, con của gió, cấp A, nghịch chuyển thuật thức, cấp A, kỹ năng, hạ sổ cụ hạ kỳ, cấp S, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, cấp A, vật sổ cụ hạ kỳ, cấp A, thể thuật, cấp A, danh vọng, 1.025.535 chú thích, D, thuộc tính người bình thường hiện tại trên thế giới. Bên ngoài hắn bây giờ có thể xưng là hào hoa. Hạ sổ cụ hạ kỳ mới thức tỉnh đã nhảy vọt lên cấp S, trở thành kỹ năng chủ lực của hắn. Trong đó, kết quả này bắt nguồn từ khí phách bản thân giải ố mẹn sủ cụ nạ, cộng thêm thuộc tính tinh thần cùng với ảnh hưởng của hai năng lực cấp A mới đạt đến hiệu quả này. Hiện nay còn lại hơn 1 triệu điểm danh vọng để hắn sử dụng. Sau khi trừ đi phần điểm danh vọng này, điều có thể giúp giải ố mẹn sủ cụ nạ thăng cấp chỉ còn thuộc tính. Bây giờ, chiến lược giải ố mẹn sủ cụ nạ đã có xu hướng ổn định. Lấy phục ma ngự chủ tử và hạ sổ cụ hạ kỳ làm hạt nhân, phối hợp những năng lực và kỹ năng khác, chiến lược của hắn vô cùng cao, ít nhất có thể nói là không có nhược điểm gì. Nếu khi tiến vào trạng thái đặc thù chú ác hấp thực, tình huống lại sẽ có chút khác biệt. Trạng thái đó chính xác là gia trì không ít cho chiến lược, tốc độ khôi phục không gì sánh kịp, tất cả tố chất toàn thân đều có thể được gia trì. Nhưng loại này vẫn còn cần điều kiện. Hiện tại phạm vi của nó có hạn chế. Lúc trước tại quần đảo Xạ Ba Áo Đi có ưu thế địa lý cực lớn. Khi đó, quần đảo Xạ Ba Áo Đi vì đại tướng đến mà lâm vào khủng hoảng.
cho nên mới có sức mạnh tiêu cực liên tục không ngừng. Đương nhiên, hiện nay các hải tặc bá chủ cũng có những điều kiện phù hợp này. Cũng ví dụ như Hoa Nô Quốc, nơi đó bây giờ chịu sự thống trị của Bách Thú Cái Đủ cùng với Cụ Rồ Rủ Mì Otoshi. Đời sống của bình dân bên dưới không ít người không được tốt, năng lượng tiêu cực ngược lại là rất nhiều. Đến lúc đó, Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ đi tới đó thì ngược lại có thể như cá gặp nước, mà tương phản với đó lại là băng hải tặc dâu trắng. Băng hải tặc của họ phiêu đãng khắp nơi, phần lớn thời gian của họ ở trên biển. Điều này có ý nghĩa vị trí của dâu trắng thực ra là nơi nhân số thưa thớt. Đến lúc đó, khi Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ đi đánh nhau với dâu trắng, năng lượng tiêu cực hắn có thể hấp thu được, tối đa chính là sự lo lắng của thuyền viên hắn đối với dâu trắng cùng với sự sợ hãi đối với bản thân Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ. Nhưng bọn hắn càng nhiều hơn lại chính là niềm tin mù quáng đối với dâu trắng a. Trong tình huống này, chú ác hấp thực của Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ rốt cuộc có thể phát huy thành cái dạng gì cũng không dễ nói. Cho nên, Giản Ý là tạm thời trước tiên tăng thuộc tính cơ bản cho Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ. Lúc này, Giản Ý là nhìn điểm danh vọng còn lại trên bảng. Thực ra, hắn cũng không hy vọng Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ quá mức liên tục tạo ra những sự kiện lớn với tần suất cao. Khả năng tiếp nhận của con người đối với sự vật mạnh hơn trong tưởng tượng. Khi một người trong thời gian ngắn liên tục tạo ra những sự kiện lớn, thì tất cả mọi thứ liên quan đến hắn sẽ rất dễ dàng trở nên mất cảm giác. Loại tình huống này là bất lợi cho việc thu được điểm danh vọng sau này. Hơn nữa, sự phát triển sau này của Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ đã gần đến giới hạn. Chỉ có một người quá mức cường đại sẽ khiến người ta cảm thấy xa không thể chạm tới. Mọi người sẽ có cảm nhận cực kỳ đặc thù về hắn. Phản phất mọi thứ đều là chuyện đương nhiên. Chỉ có đấu tranh mới có thể nắm giữ cảm giác thật. Và theo tình huống này, thì chỉ có phân thân mới có thể đối kháng với phân thân. Cho nên, Giả Nghĩ là dự định sẽ có nhiều phân thân ở những thế lực khác nhau, nắm giữ quyền uy khác nhau. Rồi từ bọn hắn định kỳ va chạm xen kẽ để dẫn dắt cảm xúc thế nhân. Như vậy sẽ thu hoạch điểm danh vọng tối đa. Và bây giờ chính là lúc đến bước này. Thu hoạch phân thân mới. Không tệ, việc thu hoạch phân thân mới cần 1 triệu điểm danh vọng. Những điểm danh vọng này có thể do một phân thân tạo ra hoặc nhiều phân thân cùng nhau góp đủ. Không hề nghi ngờ. Hiện tại, hắn chỉ có một phân thân là Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ. Cho nên, cũng chỉ có thể lấy từ chỗ của hắn. Giả Nghĩ là nhìn giao diện mở ra cửa hàng phân thân. Trừ chú ác hấp thực đã được mua. Những thứ còn lại đều hiển thị có thể mua. Săn đổi giả, 2.000 bật sổ sổ cụ hạ kỳ, 3.000 pháp sư, 5.000 bớ nhị gùn, 10.000 khí tức chế lớp, 3.000 nhìn những năng lực bên trong. Giản Ý là cuối cùng vẫn quyết định người kia. Người kia tương đối phù hợp với yêu cầu của hắn. Hắn đi ra cung điện. Rất nhanh, thông qua thuyền hải tặc cũ dạ, hắn đi đến hòn đảo tràn đầy những manh thú cuồng bạo kia. Lẻ loi một mình đặt chân lên một vị trí nào đó của hòn đảo này. Hắn bắt đầu sáng tạo. Quá trình như xe chạy quen đường ở bước cuối cùng. 5 năng lực đều được hắn mua. Tiêu hết 23.000 điểm số. Theo phân thân dần dần sáng tạo hoàn thành, Giản Ý là cũng lùi ra khỏi không gian. Chỉ thấy một nam nhân trên mặt có hình vẽ giọt nước mắt và hình sao nhỏ, tóc thường xuyên dựng thẳng lên tùy ý, dung mạo yêu diễm mà gợi cảm xuất hiện. Hắn hơi mở to mắt, đôi mắt phảng phất cong lên thành vầng trăng khuyết, nhếch miệng nở một nụ cười tùy ý đầu lưỡi liếm môi một cái. "A a a a, ngươi chính là chủ thân của ta sao? Nhìn qua thật sự là mê người a. Hoan nghênh đến với thế giới này, Kỳ Dỗ Cạ." Giản Ý là không nhìn vẻ mặt Hỉ Dỗ Cạ bắt đầu có chút biến thái kia, bị người đưa tay ra. Chương 39, Kỳ Dỗ Cạ thuộc tính chương 39, Kỳ Dỗ Cạ thuộc tính mấy ngày sau. Căn bên, một hòn đảo tràn đầy manh thú. Giản Ý là nhìn con mãnh cầm bay xa hơn ngàn mét từ trên cao, không khỏi cảm thán ma thuật sư thật đúng là thuận tiện. Mấy ngày nay, Giản Ý là đồng thời tiến hành một đợt đặc huấn cho Hỉ Dỗ Cạ. Cho đến bây giờ, thuộc tính Hỉ Dỗ Cạ như sau: phân thân, Hỉ Dỗ Cạ sức mạnh, D thể chất, C nhanh nhẹn, D tinh thần, C năng lực, và nhị gun, cấp B, ma thuật sư, cấp C, khí tức chế lớp, cấp C, săn đuổi giả, cấp C, kỹ năng, bờ sổ sổ cụ hạ kỳ, cấp C, thể thuật, cấp D, danh vọng, không chú thích, D. Thuộc tính người bình thường hiện tại trên thế giới, không thể không nói, so với Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ khi mới ra biển, bản thông số Hỉ Dỗ Cạ liền trông dễ nhìn hơn. Bất quá, Hỉ Dỗ Cạ này là được hưởng phúc lợi từ sự phấn đấu của tiền bối. Một hơi trực tiếp có 5 năng lực và kỹ năng, trực tiếp mập lên một đợt. Thuộc tính cơ bản ban đầu của hắn đại khái tương đương với Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ, chỉ là tinh thần là dê, những thứ khác cũng là dê, bật sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp tăng thể chất và sức mạnh lên một lần. Dù sao muốn sử dụng bật sổ sổ cụ cần một nền tảng nhất định, cho nên kỹ năng này trực tiếp bổ sung thuộc tính cho hắn đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất. Ngay sau đó, ma thuật sư tăng thuộc tính tinh thần lên một lần. Cuối cùng, bất nhị gum lại tăng thể chất và tinh thần thêm một lần. Mà theo thể chất và sức mạnh đạt tiêu chuẩn, trong mấy ngày huấn luyện này, tốc độ nhanh nhẹn của hắn cuối cùng đột phá hạn chế, tăng lên một lần. Thuận tiện miễn cưỡng lĩnh ngộ được thể thuật cấp D, cho nên cuối cùng Hỉ Dỗ Cạ đạt đến trình độ như trên bảng thông số. Bây giờ, Hỉ Dỗ Cạ có thể nói là đi theo lộ tuyến mê hoặc địch nhân. Giả Nghĩ là có thể cảm nhận được năng lực bất nhị gum kia có lẽ có thể khai phá ra chiêu thức khinh bạc giả tượng. Về bản chất, chúng thực ra là những biểu hiện khác nhau của cùng một loại năng lực. Có năng lực này phối hợp ma thuật sư cùng với khí tức che lấp, phong cách chiến đấu Hỉ Dỗ Cạ cũng có thể dễ dàng hình dung. Vừa rồi chính là cảnh Hỉ Dỗ Cạ rời đi. Hắn cưỡi một con mãnh cầm trên hòn đảo này, mang theo mấy chiếc kim đồng hồ vĩnh cửu và một quả cầu thủy tinh mà Dạ Nghị Lạ đã đưa cho hắn. Sở dĩ hắn có thể thuần phục một con mãnh cầm, ngoài lý do Dạ Nghị Lạ, thì hiệu quả ma thuật sư của hắn cũng góp phần. Năng lực ma thuật sư Hỉ Dỗ Cạ bây giờ, bản chất năng lực chủ yếu là tiến hành lừa gạt thị giác, thính giác cùng với thôi miên. Hiroka dựa vào hiệu quả này để tiến hành tấn công thông tin và thôi miên đối với con mãnh cầm kia. Cuối cùng, hắn đã khống chế được một con mãnh cầm có thực lực rất không tệ. Con mãnh cầm kia đánh bại hải tặc có tiền thưởng mấy chục triệu bờ ly cũng không thành vấn đề. Nói thật, việc khống chế mãnh cầm bay nhanh trên bầu trời này vẫn rất nguy hiểm. Thời tiết đại hải trình vô cùng vô định, có khi sẽ gặp phải thời tiết rất đáng sợ. Đến lúc đó, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Chỉ có điều, trong cắn bên tạm thời còn không có nguy hiểm như vậy. Trừ phi một hải vương loại hơn ngàn mét trong biển đột nhiên xuất hiện tấn công Hiroka. Loại chuyện này đối với Hiroka đang bay trên bầu trời hẳn là thuộc về sự kiện xác suất nhỏ. Nếu hắn thật sự xui xẻo như vậy, Zani La cũng không lời nào để nói. Đây cũng là con đường chính hắn chọn. Nhìn con manh cầm càng ngày càng xa, Zani La lắc đầu, tập trung lực chú ý vào bản thân. Hắn chậm chậm đưa lòng bàn tay ra. Một quả cầu ánh sáng kỳ ảo, nhiều màu sắc đang xoay tròn chậm rãi trong lòng bàn tay hắn. Gần quả cầu ánh sáng chính là hai quả cầu hỉ cạ di nhỏ đang từ từ xoay quanh bên cạnh nó. Đây là biểu tượng sức mạnh sâu trong linh hồn Zani La. Quả cầu ánh sáng trung tâm đại diện cho bản thân hắn, còn hai quả cầu nhỏ xung quanh chính là hai phân thân giữa ổ mẹn sủ cụ nạ cùng với Hiroka. Tên đầy đủ của hệ thống là hệ thống phân thân thần cấp. Mục đích của nó là bồi dưỡng phân thân thần cấp. Nhưng điều này chưa từng đại diện cho Zani La, tộc chủ này là dư thừa. Ngược lại, bản thân Zani La mới là chủ thể. Việc sáng tạo phân thân cũng có mối liên hệ không thể hiểu được với hắn. Mối liên hệ này vô cùng huyền diệu. Theo Zani La tổng thể cường đại, hắn bắt đầu chạm đến và nắm giữ mối liên hệ này. Đương nhiên, những điều này nghe có vẻ mơ hồ. Nói cụ thể hơn về điểm lợi. Bây giờ, bản chất sức mạnh Zani La chính là tổng hòa của tất cả phân thân cộng thêm bản thân hắn. Đồng thời, tất cả năng lực phân thân hắn thực ra cũng đều có được. Điều này có nghĩa là chỉ cần hắn giải khai hình thái lực lượng chân chính, hắn sẽ thể hiện ra tư thái kinh khủng. Mà một phần sức mạnh này bình thường giấu sâu trong linh hồn của hắn. Có thể nói, phân thân mạnh yếu tương đồng với sức mạnh của hắn. Hơn nữa, Zani La có thể cảm nhận được sự tổng hòa này thực ra còn chưa phải điều kinh khủng thật sự. Chỉ cần có thể thấy rõ bản chất sức mạnh sau này, trong tương lai, hắn có thể sẽ cường đại đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Bất quá, đây đều là chuyện tương lai. Zani La nhẹ nhàng bóp. Tiểu tinh hệ xoay tròn trên lòng bàn tay trực tiếp tan biến. Hiện tại, thời gian của hắn rất dồi dào. Hắn chỉ cần làm gì chắc đó là được. Phần còn lại thì nhìn các phân thân cố gắng. Hắn làm người xem nhàn nhã cũng rất tốt. Zani La quay người hướng về bên bờ biển đi đến. Không lâu sau, hắn trở về trên đảo Amazon Lily, một võ trường rèn luyện. Hàn Quốc nhìn Zani La đi ngang qua, lập tức chạy tới kéo tay Zani La làm nũng nói: "Zani La ca ca, ngươi giúp ta rèn luyện có được không? Ta một mình cảm thấy mệt mỏi quá a." Nghe lời nàng, Zani La mỉm cười gật đầu. Rèn võ trường là ý kiến Zani La đã đề xuất cho nữ nhi quốc cách đây không lâu. Mặc dù người của quốc gia này bẩm sinh đã được bồi dưỡng như những chiến sĩ, thế nhưng hệ thống bồi dưỡng cũng không phải là hoàn hảo vô khuyết. Từ thành quả mà xem, mặc dù rất nhiều nữ chiến sĩ đều biết hạ kỳ, thế nhưng cường giả có thể nổi danh mỗi thời đại ngoại trừ hoàng đế của quốc gia này, những người khác phần lớn chỉ có thể coi là bình thường không có gì nổi bật. Nắm giữ nhiều cường giả cụ gia tộc biết hạ kỳ như vậy mà lại chỉ lác đác vài người nổi bật. Cho nên bây giờ Zani La thông qua thể thuật cao siêu, mạnh mẽ dùng lục thức hải quân và sấy mẹ kỳ cạn làm hạt nhân để xây dựng một bộ đường tắt rèn luyện hữu hiệu. Đồng thời, hắn còn đưa một viên bảo châu chữa trị để điều trị những vết thương âm ỉ. Viên bảo châu chữa trị này nói trắng ra thực chất chính là Zani La dùng lịch chuyển thuật thức để cất giữ một lượng lớn năng lượng sinh mệnh trong một quả cầu thủy tinh mà thôi. Loại thao tác này thực ra giữa ổ mẹn sủ cụ nạ chính mình cũng không làm được. Bởi vì viên thủy tinh cầu kia được sức mạnh Zani La hun đúc cải tạo mới có đặc tính chứa đựng năng lượng sinh mệnh. Hiện tại, giải ổ mẹn sủ cụ nạ vẫn chưa thể đạt đến trình độ này. Bình thường, khi rảnh rỗi, ngồi ở đó nhìn những nữ chiến sĩ này cần cù rèn luyện cũng thật thú vị. Zani La kéo tay Hàn Cọc cung dung đi về phía đám nữ chiến sĩ đang rèn luyện. Chương 40, Ngư nhân Tiger, ngươi là tại xem nhẹ ta sao? Chương 40, Ngư nhân Tiger, ngươi là tại xem nhẹ ta sao? Mười ngày sau, trên một hoang đảo nào đó thuộc đại hải trình, một tên ngư nhân cao lớn màu đỏ đang va chạm với một đám hải tặc. Thể thuật tinh xảo cùng với lực lượng hùng hậu của hắn, với sức mạnh áp chế cường đại, hắn đã đánh tan những hải tặc hung thần ác sát kia. Đáng chết, tên ngư nhân này vậy mà lại mạnh đến thế. Lúc này, một tên hải tặc cao lớn, cầm đại khảm đao với hàm răng khắc hệnh, có chút lúng túng. Hắn ngưng trọng nhìn tên ngư nhân kia. Hắn là Johnny, thuyền trưởng băng hải tặc Johnny. Tiền truy nã 44 triệu bờ ly. Vốn dĩ, hắn nhìn thấy tên ngư nhân màu đỏ cao lớn này, nên muốn bắt hắn để kiếm một khoản lợi nhuận. Tên ngư nhân trước mắt trông là hàng quý hiếm, nghĩ bụng có thể bán được giá tốt. Không ngờ ra hỏa này thực lực không tệ. Xem ra chỉ có thể hắn tự mình động thủ. Ngư nhân bẩn thỉu, ngoan ngoãn cho lão tử đầu hàng đi. Johnny xách đại đao lao tới với tốc độ cao. Những tên tiểu đệ khác thấy vậy nhao nhao nhường vị trí. Dù sao đại khảm đao thuyền trưởng bọn hắn không phải đùa giỡn, bị đánh trúng sợ là sẽ trực tiếp chia làm hai nửa mà thăng thiên. Nhìn tên hải tặc đang lao đến cách đó không xa, đặc biệt khi nghe lời hắn nói, sắc mặt tên ngư nhân màu đỏ này trực tiếp trầm xuống. Hắn tên là Tiger, là nhà thám hiểm đi ra từ đảo người cá. Hắn không ngờ rằng ngay cả khi đặt chân nghỉ ngơi trên hoang đảo này cũng bị hải tặc vô duyên vô cớ tấn công. Bây giờ nghe lời người nhân loại trước mắt lại càng làm bùng lên ngọn lửa giận của hắn. Giải ô dìn cắt cả giả cỡ xạ gạ bổ dạ sẽ kèn một luồng sóng xung kích trực tiếp đánh bay Johnny. Khả năng thuyền trưởng Johnny làm sao có thể bị đánh bại? Những hải tặc băng hải tặc Johnny không thể tin được mà hô lên. Ôn nào quá, lão tử còn chưa có chết đâu. Chỉ có điều, còn chưa đợi những hải tặc này chạy tán loạn, Johnny cách đó không xa trực tiếp nôn ra một ngụm máu, rồi bỏ dậy. Quá tốt rồi, ta liền biết thuyền trưởng Johnny không có chuyện gì. Không tệ, có thể là đại hải tặc có tiền truy nã 44 triệu bạc ly. Làm sao có thể dễ dàng ngã xuống? Johnny nghe lời thổi phồng của thủ hạ cũng ưỡn ngực. Chỉ có điều, một cảm giác đau đớn âm ỉ ở ngực vẫn như cũ đọng lại. Ngư nhân, lão tử thừa nhận thực lực của ngươi quả thật có một chút, nhưng mà vừa rồi là lão tử khinh thường, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể nhẹ nhõm đánh bại lão tử. Chỉ thấy Johnny vừa nói, lông trên người hắn bắt đầu điên cuồng dài ra. Chỉ trong khoảnh khắc, một tên khỉ đầu chó xuất hiện trước mắt mọi người. Ha ha, lại được nhìn thấy năng lực thuyền trưởng, trái ác quỷ hệ ZOAN khỉ đầu chó, thật sự là quá cường đại. Không tệ, đao thông thường chém lên cũng rất khó làm thương tổn thuyền trưởng. Loại lực phòng ngự này vô địch. Tiger nhìn người trước mắt cũng ngưng trọng hơn một chút. Lúc hắn chuẩn bị tiến lên, một tiếng chim hót vang vọng trên bầu trời. Một con đại bàng dài mấy mét từ từ hạ xuống. Một thân ảnh từ lưng chim ưng nhảy xuống. Để ta nhìn một chút, ở đây dường như có mấy cái tiểu nhân đáng yêu. Chỉ thấy một nam nhân dung mạo yêu diễm mà gợi cảm xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy nam nhân này liếm môi một cái với dáng vẻ biến thái, lập tức vang hải tặc Johnny liền có người nhận ra hắn. Là Hiroka, thợ săn quả táo. Tên biến thái này là thợ săn quả táo Hiroka. Lúc này hắn lớn tiếng hoảng sợ nói. Những thành viên khác của băng hải tặc nghe thấy sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Bọn hắn cũng nhớ ra, tiểu trang trí này quá dễ nhận biết, chỉ cần gặp một lần, ấn tượng cơ bản đều tương đối sâu sắc. Thợ săn trái ác quỷ Hiroka, tiền truy nã 43 triệu bạc ly. Nhìn người này đến, sắc mặt Johnny lộ ra biểu cảm kiên kỵ. Gia hỏa này là thằng điên. Đây là nhân vật nguy hiểm mới nổi gần đây. Nghe đồn gia hỏa này sẽ không ngừng đi săn băng hải tặc thậm chí cả hải quân. Người gặp phải hắn cần phải thông qua sự ước định của hắn. Nếu ước định không qua thì sẽ thiếu một vị trí nào đó, ví như gãy tay, gãy chân thậm chí tử vong. Mà người ước định thông qua thì sẽ được ban cho xưng hô quả táo tiếp đó được thả. Bởi vậy, nam nhân này cũng được ban cho biệt hiệu thợ săn quả táo. Đồng thời cũng có xưng hào thí luyện giả Hiroka. Gia hỏa này vô cùng nguy hiểm. Chuyện điên cuồng nhất từng làm là cầm đầu người hải tặc đi đến nơi đóng quân hải quân để đổi lấy tiền thưởng. Vào lúc đó, đột nhiên xung kích nơi đóng quân này. Từng trả lời chỉ là cảm thấy nhàm chán. Vẹn vẹn chỉ là nhàm chán mà làm ra loại chuyện này. Loại gia hỏa không có chút lý lẽ nào này đơn giản chính là một kẻ điên rồ. Thật sự là quá đáng đâu. Vừa lên đã nói ta là biến thái. Gia hỏa không có lễ phép thì rất dễ chết ta. Lúc này, tên hải tặc ban đầu mở miệng nhìn thấy Hiroka đưa ánh mắt về phía mình, lập tức hận không thể tự vả vào miệng mình. Sao mà lắm mồm như vậy? Nếu bị tên biến thái này để mắt tới thì không xong. Johnny nhìn thấy cảnh này cũng đứng ra. Thợ săn quả táo Hiroka, ngươi tới đây chẳng lẽ là muốn cho chúng ta thí luyện sao? Ta khuyên ngươi đừng nên quá đáng, tiền thưởng của ta thế nhưng là không kém ngươi bao nhiêu a. Hắn ngưng trọng nói với kẻ trước mắt trông có vẻ thật sự là biến thái. Nếu có thể, hắn không muốn trêu chọc loại người điên này. Hiroka nhìn tên gia hỏa có hàm răng khớp khểnh trước mắt rồi lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía tên ngư nhân im lặng cách đó không xa. Ánh mắt của hắn lập tức sáng lên, hơi nhếch khóe môi lên. Thật là không tệ ánh mắt, rất không tệ đâu. Ngư nhân. Nhìn Hiroka trước mắt không coi ai ra gì mà nói chuyện với tên ngư nhân kia, hoàn toàn không để tâm đến lời hắn vừa nói. Johnny phảng phất cảm thấy những thủ hạ xung quanh đều đang dùng ánh mắt chói mắt nhìn mình. Hắn cảm giác sắc mặt của mình có chút không nhịn được rồi. Ngươi đang xem nhẹ ta sao? Hiroka, ta thế nhưng là Johnny cuồng phí a. Lúc này, nếu trực tiếp lùi bước trước mặt thủ hạ thì làm sao còn giữ được uy nghiêm? Mặc dù hắn kiêng kỵ Hiroka, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ sợ. Không có a, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không có giá trị gì mà thôi. Điều này chẳng lẽ không phải xem nhẹ sao? Lúc này, tất cả hải tặc xung quanh trong lòng cũng không khỏi chửi thầm. Tốt tốt tốt, phi thường tốt. Vậy ta để ngươi nhìn ta có phải chỉ là đại hải tặc hư danh không? Chỉ thấy rõ nhị kêu ba tiếng tốt tiếp đó nắm chặt đại đao. Trong nháy mắt, hắn chém về phía Hiroka. Hiu, làm. Đại đao trực tiếp xẹt qua Hiroka, chém xuống mặt đất. Chỉ thấy mặt đất lập tức bị chém ra một khe hở dài mười mấy mét. Chương 41, một chút thuốc nổ. Ta nhất định phải giết ngươi. Chương 41, một chút thuốc nổ. Ta nhất định phải giết ngươi. Hiroka, ma thuật sát thủ và cuộc gặp gỡ định mệnh với ngư nhân Tiger biến mất. Chỉ thấy những hải tặc xung quanh băng hải tặc Johnny khiếp sợ nhìn bóng dáng kia chậm rãi trở nên hư ảo. Johnny lúc này nhìn xung quanh cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Hiện tại, bốn phía hắn không thấy bóng dáng Hiroka. Tên đó rốt cuộc chạy đi đâu? Nghe đồn Hiroka có năng lực ảo ảnh, còn có người nói hắn có năng lực nổ tung. Bây giờ xem ra hẳn là năng lực ảo ảnh. Thật sự là phiền phức. Hiroka, ngươi đi ra a. Giống nam tử hán mà đi ra chiến đấu, trốn đi có tài ba gì? Lúc này, Johnny chỉ có thể dùng phép khích tướng. Nếu không được, hắn liền muốn ra tay với con đại bàng kia. Mặc dù con đại bàng kia nhìn qua rất lớn, rất khó dây vào, nhưng chỉ lớn có tác dụng gì chứ? Hắn còn chém chạy qua những hải thú lớn mấy chục mét. Sao lại sợ loài chim thân dài mấy thước này? Ta ngay tại phía sau ngươi a. Johnny nghe xong quay đầu lại, quả nhiên thấy một Hiroka ở sau lưng mình. Hắn lần này không chút do dự chém thẳng đến Hiroka. Suy suy, máu tươi dâng trào. Thuyền trưởng Johnny, thuyền trưởng Johnny. Đông đảo hải tặc bắt đầu kêu to lên. Johnny sững sờ nhìn cánh tay mình cùng con dao của mình bay khỏi cơ thể mình. Máu tươi cũng bắt đầu phun ra ngoài. Có thể cảm nhận được công kích là từ phía sau hắn chuyển đến. A. Lúc này, Johnny phảng phất như trong mộng mới tỉnh, kêu rên to lên. hắn một tay khác che lấy miệng vết thương của mình. Khả năng, khả năng. Lúc này, hắn còn nhìn Hiiroka trước mắt đang cười với hắn. Rõ ràng hắn đang ở trước mắt như thế, làm sao công kích lại từ đằng sau tới? Chỉ thấy hắn trừng to mắt, mà bóng người trước mặt hắn đột nhiên phiêu tán. Ta nói tại phía sau người a. Thanh âm quen thuộc, lời nói quen thuộc. Đồng thời, hắn cảm giác có người vỗ vỗ sau gáy mình. Lần này, Johnny cắn răng đình chỉ kêu rên. Hắn không nhìn về phía sau mà trực tiếp nhảy sang bên cạnh. Tiếp đó, nhìn về phía khu vực hắn đứng trước kia. Quả nhiên lại xuất hiện một Hiiroka, trong tay còn cầm bài bộ kẻ. Có phải cũng là giả không? Không đúng. Vừa rồi có xúc giác rõ ràng. Hẳn là thật. Thật là không tệ biểu cảm. Thế mà không bị dọa đến trực tiếp chạy trốn sao? Nghe lời Hiiroka trước mắt. Những hải tặc xung quanh lúc này mặc dù sợ hãi nhưng cũng không khỏi im lặng. Thuyền trưởng bây giờ là khuôn mặt khỉ đầu chó, người rốt cuộc làm sao nhìn ra biểu cảm? Khuôn mặt đen của Johnny trầm xuống. Hiiroka, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nói chuyện nhưng không trực tiếp xông lên, mà là đặt lực chú ý vào bốn phía, phòng ngừa Hiiroka đột nhiên lại từ một nơi nào đó đánh tới. A, lời này của ngươi nghe vào thật là mỹ diệu a. Nghe lời Johnny, Hiiroka thể hiện ra một vẻ mặt có chút biến thái. Sau đó tiếp tục nói, lần này ta liền lòng từ bi bỏ qua ngươi, sẽ chờ ngươi đến báo thù a. Cánh tay này của ngươi coi như lễ vật a. Nghe lời Hiiroka, các thành viên băng hải tặc Johnny đều ngạc nhiên mừng rỡ. Quá tốt rồi, có thể không cần cùng loại quái vật này chiến đấu. Mặc dù bọn hắn thấy mơ mơ màng màng, thế nhưng bọn hắn biết thuyền trưởng của mình bị trực tiếp nghiền ép, chỉ vừa đối mặt, một cánh tay đã mất. Loại quái vật này, bọn hắn dù có xông lên lại có thể làm được gì chứ? Thuyền trưởng bọn hắn một mình đã bù đắp hơn một nửa chiến lực của băng hải tặc bọn hắn. Thuyền trưởng còn sắp không xong, bọn hắn hoàn toàn không thể dấy lên ý chí phản kháng. Nghe lời Hiiroka, Johnny lần này không liều chết. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Hiiroka, tiếp đó quay đầu rời đi. Ngay cả dao cũng không đi nhặt. Những tên tiểu đệ của hắn cũng đội vàng đi theo rời đi. Đến nỗi Tiger tên ngư nhân kia, bọn hắn đã hoàn toàn không dành bận tâm. Hiiroka cũng không để ý những tên kia, mà là rời ánh mắt sang thân Tiger. Lúc này, Tiger cũng cảm thấy áp lực nặng trĩu. Trong mắt hắn, Hiiroka ngay từ đầu nghiêng người né tránh công kích Johnny. Tiếp đó, không biết vì lý do gì, Johnny lại đột nhiên giơ dao chém về phía sau lưng mình. Tiếp đó, Hiiroka trực tiếp dùng thẻ bài trong tay cắt qua cánh tay người kia, tiếp đó chụp lấy sau gáy người kia. Tiếp đó liền đi tới trước mặt mình. Mà tất cả những người khác đều nhìn khối không gian không có chút bóng người nào. Trông cực kỳ quỷ dị. Gia hỏa này là chuyện gì vậy? Lúc này, trán Tiger có chút mồ hôi. Khi Tiger tập trung tinh thần, đột nhiên, nơi xa chuyển đến một tiếng nổ. Phanh! Thuyền trưởng Johnny! Thuyền trưởng Johnny! Đó là phương hướng băng hải tặc Johnny vừa rời đi. Đó là... Nghe thanh âm hỗn tạp chuyển đến từ nơi xa. Tiger lần nữa nghi hoặc, bên kia là tình huống gì vậy? Người rất nghi hoặc à? Thực ra không có gì. Người cứ coi như là ta thả một chút thuốc nổ nhỏ trên người hắn mà thôi. Hiiroka trước mắt Tiger khẽ hít mắt. Một tay ngón trỏ và ngón cái hơi làm dấu hiệu. Săn đuổi giả. Đây là năng lực đặc biệt yêu thích của Hiiroka. Có thể in dấu ấn lên mục tiêu, điều kiện để phóng thích cần chạm vào đối phương. Tiếp đó, hắn liền có thể theo dõi mục tiêu bị đánh dấu trong phạm vi. Từ gần đến xa, từ có thể rõ ràng biết khoảng cách đại khái, đến chỉ có thể cảm giác phương hướng, đến hoàn toàn không có cảm giác. Hơn nữa, năng lực này không chỉ có vậy. Dấu ấn đặt trên người đối phương có thể nổ tung giống như thuốc nổ. Chỉ có điều, uy lực có chút nhỏ. Thế nhưng, nếu dấu ấn ở vị trí chí mạng đồng thời lại hoàn toàn không có đề phòng thì cũng có thể chí mạng. Đương nhiên, hiệu ứng dẫn nổ này cần Hiiroka ở khoảng cách hơi gần. Hiện tại, Hiiroka vượt qua 200 mét thì hắn không thể dẫn nổ. Mà vừa rồi, khi Johnny đã cách gần 200 mét, Hiiroka trực tiếp dẫn nổ dấu ấn kia. Đối với Hiiroka mà nói, nếu tên hải tặc kia trong đoạn khoảng cách này không bị bỏ năng lực biến thân, thì vẫn có thể cứu vãn thành công. A, nghĩ như vậy nhất định hắn sẽ rất hận hắn a. Nhưng nếu như triệt tiêu biến thân, thì chứng tỏ đối phương không cẩn thận. Loại này hắn cũng không có cách nào. Gia hỏa này là ma quỷ sao? Vừa mới nói buông tha, quay đầu liền trở nên khó lường. Thật sự là một kẻ điên rồ thay đổi thất thường. Nhìn Hiiroka trước mắt đang mỉm cười biến thái nhìn mình, Tiger cũng có chút không kiềm được. Một bên khác, Johnny ngã trên mặt đất, xung quanh là những hải tặc đang luôn cuống tay chân. Lúc này, ý thức của hắn có chút mơ hồ. Cổ máu tươi nhuộm đen mái tóc cứng như đá. Hắn hồi tưởng lại cảnh cuối cùng. Bóng dáng vô gây hắn. Là hắn. Hiiroka. 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 Thanh âm lẩm bẩm phảng phất vang vọng trong đầu. Ánh mắt vốn nhắm chặt bỗng nhiên trừng một cái. Ta nhất định phải giết ngươi a. Chương 42, Hiiroka đặt cược một mạng sống với Tiger, kẻ điên thực sự là ai? Chương 42, Hiiroka đặt cược một mạng sống với Tiger, kẻ điên thực sự là ai? Ngươi muốn làm gì? Tiger lúc này nhìn nam nhân trước mắt nói, "Đi, không có gì, thoải mái tinh thần, không cần khẩn trương. Tới, trước hết để ta thử xem thực lực của ngươi a." Nghe kẻ trước mắt phảng phất dùng ngữ khí dỗ tiểu hài, nội tâm Tiger ngưng trọng, hoàn toàn không có ý định buông lỏng. Lần này sợ là lành ít dữ nhiều. Gặp phải loại biến thái này, bây giờ không đánh é là không được. Tiger cởi ba lô trên lưng, tiếp đó chuẩn bị tư thế, hướng về Hiiroka đột nhiên xung kích đi qua. Dại ô dỉn cắn cả dạ cờ xạ ga bổ dạ sợi kèn. Rất lâu sau, Tiger quay lưng mà ngã trên mặt đất. Trên người hắn là từng đạo vết máu cùng vết thương, máu tươi thấm ướt mặt đất. Lúc này, hắn cảm giác chính mình có thể mệnh tang nơi này. mà Hỉ Dỗ Cả lại dựa lưng vào một cây đại thụ, cười híp mắt nhìn Tiger ngã xuống đất. Hắn chậm rãi đi tới. "Ta có thể cảm nhận được ý chí thâm trầm của ngươi, là giấu trong lòng một quá khứ đau buồn nào đó sao? Hay là nói không cam lòng với một hiện tượng nào đó đâu?" Bên hai truyền đến thanh âm Hỉ Dỗ Cả dần dần dẫn dụ. Tiger sau khi nghe được, con ngươi có chút hơi co lại. Hỉ Dỗ Cả vẫn luôn quan sát hắn, ha 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 bật cười. "Ngươi là ngư nhân. Thế giới này dường như đối với ngư nhân không thể nào hữu hảo. Cho nên, ngươi vì cái gì mới ở trên đất liền? Vì tự do, vì thoát ly thân phận ngư nhân của chính mình, hay là vì chủng tộc của mình?" Hỉ Dỗ Cả nhìn biểu cảm Tiger, xem ra là vì chủng tộc của mình. "Cho nên, ngươi muốn thay đổi hiện trạng sao?" Hắn le lưỡi liếm liếm khóe miệng. "Có thể, thế giới này là dùng võ lực vi tôn a. Yếu ớt như vậy, ngươi có tư cách gì mà đi thay đổi hiện trạng? Cứ dựa vào ngươi bây giờ mà đi tìm, hay là ngươi muốn đi khẩn cầu? Khẩn cầu một kỳ tích nào đó?" Lời nói Hỉ Dỗ Cả từng câu làm suy yếu sự kiên trì nội tâm Tiger. "Để ta tới nói cho ngươi a, ngư nhân. Tất cả mọi thứ trên thế giới này không phải cầu mà có được, chỉ có cường đại mới có thể thu được tất cả. Cũng ví dụ như nói, ta bây giờ đi hủy diệt đảo người cá." Nghe lời Hỉ Dỗ Cả, Tiger đột nhiên trợn to hai mắt, nắm đấm của hắn đột nhiên siết chặt. "A, ngươi muốn ngăn cản sao? Ngươi dùng cái gì ngăn cản? Dùng nắm đấm yếu ớt vô lực kia của ngươi sao? Hay là nói đi khẩn cầu thế giới chính phủ, khẩn cầu hải quân?" Hỉ Dỗ Cả đột nhiên cười lớn tiếng. "A a a, từ bỏ ý nghĩ không thiết thực a. Không có sức mạnh, ngươi cái gì cũng không thủ hộ được." "Đúng vậy a. Không có sức mạnh, cái gì cũng không thủ hộ được." Tiger chỉ cảm giác sự kiên trì nội tâm bị đánh xuyên. "Ha ha ha. Ta cho ngươi một kỳ hạn a. Lần gặp mặt tiếp theo, a. Nếu ngươi không đạt được yêu cầu của ta." Hỉ Dỗ Cả lộ ra nụ cười biến thái, con mắt khẽ híp một cái. Sau đó nói ra lời nói làm người ta không rét mà run. "Như vậy ta liền đi tới quê hương của ngươi, đảo người cá, giết chết một vạn ngư nhân a." Hắn vô vô vai Tiger. "Ngươi có lẽ có thể ôm một chút may mắn. Ta có thể làm được hay không?" Hắn đứng lên hướng về con đại bàng đi đến. Tiếp đó từ trên người móc ra một quyển sổ nhỏ, quay người vứt xuống ngực Tiger. Cuối cùng khoát tay nào nói. "Cố gắng rèn luyện a. Tiger, ta rất mong chờ ngươi trưởng thành." Quả táo nhỏ lên ô. Nửa ngày sau, nhìn con đại bàng càng lúc càng xa, Tiger khó nhọc chống thân lên, cầm lấy quyển sổ kẻ quái nhân kia để lại trên người. Tiếp đó mở ra xem. Chữ viết chi tiết lít nhà lít nhít. Phía trên ghi lại phương pháp tu luyện hoàn thiện hạ kỳ cùng với thể thuật. Nhìn vật này, nội tâm Tiger bắt đầu phức tạp. Tên đó, rốt cuộc là người như thế nào? Hắn không khỏi nhìn bóng dáng kia đi xa. Ơn. Hướng đó là. Lúc này, Tiger đột nhiên nghĩ tới điều gì? Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn sẽ không thật sự dự định làm điều đó a. Một bên khác, tại một bến cảng phồn hoa của một hòn đảo, lượng lớn tài bảo cùng đáo vật được chuyển từ thành phố trên hòn đảo xuống bến cảng. Tiếp đó được chất lên một chiếc thuyền cực lớn. Tại bến cảng còn có mấy chiếc quân hạm hải quân hộ vệ. Một chiếc thuyền chỉ chuyên chở vô số tài bảo cùng cống phẩm. Hôm nay là thời gian quốc gia này giao nộp thiên thượng kim, mà chiếc thuyền này chỉ chứa thiên thượng kim của mấy quốc gia xung quanh khu vực này. Khu vực này cũng đại khái vào thời hạn này. Lúc này, những người trên kiến trúc trong bến cảng đều lén lút nhìn việc vận chuyển tài bảo. Càng có một vài tên hải tặc cũng thèm nhỏ dãi. Thế nhưng, bọn hắn căn bản không dám hành động. Chưa kể hải quân hộ vệ có thiếu tướng bản bộ. Chỉ riêng đây là thiên thượng kim, đã làm mất khẩu vị hải tặc. Loại vật này hải tặc bình thường căn bản không dám nhổ nó. Không nói có thể cướp được hay không, cho dù thật sự cướp được sau này cũng sẽ gặp phải hiểm cảnh chết không có chỗ chôn. Không có tự hiểu rõ ràng cũng đã chìm vào đáy biển. Chu chu, một tiếng rẽ dài đang vang vọng phía chân trời. Những hải quân trên thuyền, nhân viên vận chuyển tài bảo trên hải cảng, những người trên kiến trúc bến cảng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một con chim ưng lớn hướng về bến cảng lao xuống. Cốc cốc cốc. Một bóng dáng mặc kỳ phục dị phục chậm rãi đi ra từ sau lưng con phi cầm này. Kẻ đó, đó là thợ săn quả táo Hỉ Dỗ Cả. Đại hải tặc tiền truy nã 43 triệu bờ ly. Nghe nói hắn xuất hiện lúc đều sẽ có một con đại bàng hạ xuống. Bất quá, hắn bây giờ vì cái gì lại tới đây? Không ít người từ xa nhìn thấy Hỉ Dỗ Cả liền nhận ra hắn. Dù sao hắn chính là kẻ rất nổi tiếng trong vùng này mấy ngày nay. Trên một chiếc quân hạm hải quân, thiếu tướng hải quân họ Mọ đảm nhiệm công tác hộ vệ lần này cao mày nhìn Hỉ Dỗ Cả cách đó không xa. Gia hỏa này không phải là tới bắt cóc thiên thượng kim a? Không đúng, hẳn sẽ không ngốc như vậy. Lúc này, họ Mọ đang nghi ngờ rồi một lần liền lập tức phủ nhận. Thiên thượng kim loại vật này ai dám đụng? Ngay cả những bá chủ tân thế giới kia cũng không muốn tự rước lấy phiền phức. Huống chi ở vị trí nửa đoạn đầu đại hải trình này, sức mạnh hải quân ở đây được tăng cường lớn nhất. Ai sẽ không muốn sống mà tới bắt cóc thiên thượng kim? Hải quân còn có những con chó săn thế giới chính phủ, thiên thượng kim nơi này ta liền thu nhận. Tự động rút lui a. Kẻ trước mắt cười híp mắt nói. Thiếu tướng hải quân có thính lực bén nhạy cùng con mắt trợn trợn. Chương 43, sóng gió nổi lên, thiên thượng kim bị cướp, siêu tân tinh Hỉ Dỗ Cả chấn động đại hải trình. Chương 43, sóng gió nổi lên, thiên thượng kim bị cướp, siêu tân tinh Hỉ Dỗ Cả chấn động đại hải trình ngày thứ hai. Một phần báo khẩn cấp kèm theo lưu sở cụ bắt đầu truyền bá khắp thế giới. Sự kiện lớn, thiên thượng kim bị cướp, cùng hung cực gan hải tặc siêu tân tinh tợ săn quả táo Hỉ Dỗ Cả. Các nơi trên thế giới bắt đầu sôi trào. Thế giới này là thế nào? Phía trước có thiên long nhân bị trói, đằng sau liền theo sát thiên thượng kim bị cướp. Hơn nữa, lần này còn không phải tên giấu mẹn sủ cu nạ gây sự, ngược lại là một hải tặc siêu tân tinh mới xuất hiện. rất nhiều người bắt đầu cảm giác mưa gió nổi lên. Trong khoảng thời gian này, không ít sự kiện lớn đã xảy ra, nhưng cơ bản đều là màn trình diễn cá nhân của Dạ Ổ Mèn Sủ Cú Nạ. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện một gương mặt mới làm ra sự kiện lớn như vậy. Hơn nữa, gương mặt này trông còn rất biến thái, tự hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hải quân bản bộ, Mạ Dĩ Nệ Phò. Không gian, Hiroka này là chuyện gì vậy? Lần trước Dạ Ổ Mèn Sủ Cú Nạ bắt cóc Thiên Long Nhân, lần này Hiroka cướp bóc Thiên Thượng Kim, lần sau có phải là nên có người đến thánh địa lấy đầu của chúng ta không? Ta mặc kệ các ngươi hải quân dùng phương pháp gì, bây giờ lập tức đưa tên đáng chết này vào ỉm kéo đao. Không cần không ra. Bằng không thì nguyên soái hải quân cũng không cần làm. Theo tiếng mắng như đổ nước của Gen Gen Niu Si, cuối cùng bị cô máy. Không gian nhìn Gen Gen Niu Si trước mắt với sắc mặt đen kịt. Mặc dù hắn biết câu cuối cùng là Ngũ Lao Tinh nói nhảm, thế nhưng thái độ đó đã rất có thể nói rõ vấn đề. Hắn nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, ung dung thở dài. Không ngờ ảnh hưởng giữa Ổ Mện Sủ Cú Nạ mang lại nhanh như vậy đã nghiệm chứng sao? Bây giờ đã có người cả gan làm loạn, dám bắt cóc Thiên Thượng Kim. Vốn dĩ tiền thưởng mấy chục triệu nhảy vọt lên mấy trăm triệu. Nam nhân này nếu không mau chóng bắt được, hải tặc sợ rằng sẽ rục dịch ra. Hơn nữa, uy tín hải quân cũng sẽ hạ xuống trong lòng bình dân của các quốc gia trên thế giới. Không gian suy tư một chút, bắt đầu triệu tập người chuẩn bị răng thiên la địa võng nhằm vào Hiroka. Đại hải trình nửa đoạn trước, quần đảo xạ bạ học đi, quán ba sạc củ gõ chống đòn thiên ba. Dây ối nhìn tờ báo trong tay không khỏi cảm khái. Không ngờ trong thời gian ngắn lại xuất hiện hải tặc siêu tân tinh mới, lại dám đi cướp bóc Thiên Thượng Kim Thiên Long Nhân. Lòng can đảm có thể gọi là lớn a. Sakuku ở bên cạnh rót một chén rượu, tùy ý lắc lư. Hiroka này ra tên cũng không đúng thời điểm. Nàng uống một ngụm sau đó nói. Sự kiện lớn Thiên Long Nhân bị trói lần trước mới trôi qua không bao lâu, bây giờ lại xuất hiện sự kiện trộm cướp Thiên Thượng Kim. Chắc hẳn thế giới chính phủ bên kia bây giờ đang bực bội. Nghĩ đến Hiroka này sẽ không cường đại như Dạ Ổ Mện Sủ Cú Nạ, bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Dây ối nghe sặc cụ nói đến Dạ Ổ Mện Sủ Cú Nạ cũng không khỏi sờ lên cảm khái. Tên Dạ Ổ Mện Sủ Cú Nạ đó chính là quái vật, làm sao có thể lập tức lại nổi lên một kẻ nữa chứ? Bất quá thiếu niên này cũng không đơn giản, có thể một mình đánh tan một chi hạm đội hải quân vô cùng cường đại. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hơn nữa hắn có một con phi cầm có thể chở người, vận dụng thỏa đáng thì không chừng có thể thoát khỏi sự vây bắt hải quân. Nghe lời dậy ối, Sakuku gật đầu một cái. Có lẽ vậy. Một chiếc thuyền cực lớn tựa như hòn đảo. Không khí trên đảo âm trầm, cây cối kỳ quái, những bia mộ mọc lên như rừng cùng với một vài thi thể đi lại. Đây là một trong những chiếc thuyền lớn nhất thế giới. Tên của nó là Thơ Lơ Bác. Trong một lâu đài ở phía trên, một người dáng dấp như ác ma, có hai sừng mọc bên trán, thân hình cao lớn đang ngồi trên một chiếc ghế xích đu, không biết suy nghĩ gì. Hắn chính là một trong thất vũ hải giới vua hải tặc hợp pháp được thế giới chính phủ công nhận, lẽ cổ mọ gì ạ? Một lát sau, hắn cầm lấy tờ báo trên bàn bên cạnh. Thì rồi cả sao? Lại là lẻ loi một mình. Lúc này, mọ gì ạ có chút mờ mịt nhìn tấm ảnh trên báo chí với nụ cười tùy ý như kẻ biến thái. Nhìn qua lại vui vẻ như vậy sao? Vì cái gì một người vẫn như cũ lại vui vẻ đến thế? Chẳng lẽ hắn đã sai sao? Tân thế giới, trên một hòn đảo, Dại Ố Mèn Sủ Cú Nạ nhàn nhã ngồi trên núi cao. Hắn nhìn tờ báo trong tay, khoe miệng toát ra, lộ ra nụ cười tà ác. Thú vị, xem ra ra hỏa hợp cách muốn tới. Đại hải trình, tân thế giới. Tân thế giới và nổ quốc ổ Nigashima. Kaidu nhìn báo chí không khỏi bật cười. Bây giờ những tiểu quỷ đều lớn gan như vậy sao? Dám đi bắt cóc Thiên Thượng Kim. Không tệ không tệ. Hắn nói rồi cầm chén rượu trong tay uống. Kim lại đứng lặng lặng bên cạnh. Phía trước có Dạ Ổ Mèn Sủ Cú Nạ bắt cóc Thiên Long Nhân, bây giờ có người cấp Thiên Thượng Kim. Dường như cũng không khó tiếp nhận đến thế. Chỉ có điều so với hỉ dỗ cả này, Kim càng chú ý Dạ Ổ Mèn Sủ Cú Nạ. Nam nhân kia sau khi đến tân thế giới, có hai nhóm đại hải tặc lên khiêu chiến cũng bị nhẹ nhõm đánh tan. Trong đó bao gồm một đại hải tặc có tiền thưởng hơn 600 triệu. Chính vì thế, vốn dĩ một số đại hải tặc cho rằng Dạ Ổ Mèn Sủ Cú Nạ chỉ là kẻ khoa trương đã nhao nhao ngừng tấn công. Bất quá, hắn đã có được tin tức. Thuyền Dạ Ổ Mèn Sủ Cú Nạ nghi là bị cơn bão kinh hoàng phá hủy. Cũng không biết nam nhân kia bây giờ thế nào. Tân thế giới, trên một chiếc quân hạm hải quân to lớn, A Kẻ Đủ nhìn tờ báo trong tay không khỏi nhíu mày. Hải tặc siêu tân tinh thợ săn quả táo Hiroka, tiền truy nã 300 triệu bờ ly. Điều này đối với A Kẻ Đủ không đáng kể chút nào. Hắn chú ý chính là trong thời gian rất ngắn đã có hải tặc bắt đầu bắt chước hành vi Dạ Ổ Mèn Sủ Cú Nạ. Động thái này xác nhận tính chất kích động Dạ Ổ Mèn Sủ Cú Nạ mang lại cho hải tặc. Hắn giống như một lá cờ khiến cho hải tặc bắt đầu dục dịch. Cánh tay A Kẻ Đủ bắt đầu bốc lên một chút hồng quang, lập tức liền đốt cháy tờ báo. Hừ, gia hỏa này chính là một kẻ vạn ác chi nguyên. Tiếp theo để ta tới giải quyết ngươi. Hạm đội của hắn đang hướng về một phương hướng đi tới. Tình báo hải quân nhận được tin thuyền Dạ Ổ Mèn Sủ Cú Nạ nghi là bị phong bạo phá hủy. Bây giờ, hạm đội A Kẻ Đủ đang hướng về vùng biển đó truy đuổi, chuẩn bị lục soát hòn đảo nhỏ ở đó một lần. Nếu không tìm thấy hắn, lục soát thì hắn khó tránh khỏi phải giao chiến với Dạ Ổ Mèn Sủ Cú Nạ một trận. Chương 44, Dạ Nghị là nâng cấp hỉ rổ cả chương 44, Dạ Nghị là nâng cấp hỉ rổ cả Dạ Nghị là nâng cấp hỉ rổ cả, tiên đoán sóng gió và khoảnh khắc bình yên cùng hạn cục lại một ngày trôi qua. Carmen, Amazon Lily. Dạ Nghị là lúc này chờ trong cung điện, ngồi trên một chiếc ghế salon. Hắn cầm một ly cà phê nhàn nhạt uống, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng, nhấp một ngụm, từ từ thưởng thức. Sau đó, hắn đặt chiếc chén xuống, thuần thục mở ra bảng thông số Hiroka. phân thân, thì dồ cả sức mạnh, C thể chất, B nhanh nhẹn, C tinh thần, B năng lực, B nhị gun, cấp B, ma thuật sư, cấp B, khí tức chế lốc, cấp B, săn đuổi giả, cấp B, kỹ năng, bờ sổ sổ củ hạ kỳ, cấp B, thể thuật, cấp C, danh vọng, 456.648 chú thích, D, thuộc tính người bình thường hiện tại trên thế giới. Lúc trước, thì dồ cả bốn phía tìm kiếm thú vui. Cho nên, tốc độ tăng trưởng của hắn không tính là nhanh. Lục tục ngo ngoe đại khái thu được hơn 50.000 điểm danh vọng. Dùng để tăng mấy lần năng lực và kỹ năng thì cũng đã gần hết. Lần này, Hiro cả trực tiếp nhịn được một phi vụ lớn. Bắt cóc thiên thượng kim. Lập tức thu được không ít sự chú ý nhìn điểm danh vọng bây giờ hơn 400.000. Jani lại bắt đầu cộng điểm cho Hiro cả. Đầu tiên là đưa bờ nhỉ gun lên cấp A, sau khi đạt cấp A, năng lực này bắt đầu có chút biến hóa đặc thủ. Theo Jani là cảm giác liên hệ với Hiro cả, giải ố mẹn sủ cù nạ trở nên mạnh hơn. Hiện tại, hắn đã có thể nhanh chóng cảm nhận được một luồng lực lượng đồng bộ từ phía Hiro cả. Có thể càng thiết thực và chắc chắn về những biến hóa vi diệu của mỗi lực lượng phân thân. Bờ nhỉ gun cấp A ngoài việc tăng cường trên cơ sở vốn có, còn có thể bắt chước tình huống sử dụng cơ thể bình thường. Theo năng lực này thăng cấp, thuộc tính thể chất và tinh thần cũng bắt đầu thăng cấp. Ngay sau đó, tiếp tục thăng cấp ma thuật sư, thuộc tính tinh thần tăng lên cấp A. Điều khác nữa là bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng thăng cấp A, sức mạnh và thể chất lần lượt tăng lên B và B. Còn 100.000 điểm dùng vào khí tức che lấp. Năng lực này vẫn tương đối hữu dụng. Mặc dù hiện tại Hỉ Dỗ Cả còn chưa lĩnh nộ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhưng chỉ cần có năng lực như thế, hắn cũng không cần lo lắng kẻ địch nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Coi như là kỹ năng sở trường về che giấu khí tức. Năng lực này có thể làm suy yếu gần như hoàn toàn cảm giác kẻ bùn sổ cụ cùng cấp bậc. Đối đầu với kẻ bùn sổ cụ cao hơn một tầng cũng có một chút hiệu quả kỳ lạ. Đặc biệt là ma thuật sư cùng với năng lực bờ nhì cũng này. Tính chất mê hoặc rất mạnh. Đến nước này, tổng cộng tiêu tốn 400.000 điểm danh vọng vào 4 năng lực và kỹ năng. Nhìn điểm danh vọng còn lại hơn 50.000. Tốn 10.000 để đưa thể thuật lên cấp B cuối cùng, tốn 15.000 để bổ sung thuộc tính cơ bản sức mạnh và nhanh nhẹn lên B. Sau đó, thuộc tính hì rồ cả cũng rực rỡ hẳn lên. Phân thân, hì rồ cả sức mạnh, B thể chất, B nhanh nhẹn, B tinh thần, A năng lực, B nhị gun, cấp A, ma thuật sư, cấp A, khí tức chế lốc, cấp A, săn đuổi giả, cấp B, kỹ năng, B sổ sổ củ hạ kỳ, cấp A, thể thuật, cấp B, danh vọng, 31.648 chú thích, D, thuộc tính người bình thường hiện tại trên thế giới. Thuộc tính cơ bản này không tính là cao, nhưng hì rồ cả bây giờ là dựa vào năng lực để kiếm cơm. Với sự phối hợp của nhiều năng lực của hắn, cường giả thông thường ngay cả góc áo của hắn cũng rất khó bắt được. Lần này, hải quân cũng sẽ điều động cường giả đi bắt hì rồ cả A. Dù sao, tên đó nối tiếp sự kiện Thiên Long Nhân Giấu Mẹn Sủ Cú Nạ rồi đến sự kiện Thiên Thượng Kim này. Thế giới chính phủ bên kia nhất định là vô cùng coi trọng. Sự đả kích có thể sẽ tương đối lớn một chút. Bất quá, Giang Nghị là cũng không để ý điều này. Thông qua liên hệ, hắn đã lờ mờ nhìn rõ sự không an phận của Hiroka. Trong tình huống này, Hiroka cũng vô cùng vui mừng. Dù sao, mục tiêu của hắn là nơi đó. Đến lúc đó thành công. Tiếp theo, điểm danh vọng cần cho phân thân thứ 3 cũng sẽ có chỗ dựa. Đóng lại bảng thuộc tính Hiroka. Giang Nghị là đặt ánh mắt vào bảng Giấu Mẹn Sủ Cú Nạ. Điểm danh vọng trên đó đã tích lũy được 280.000. Đây là điểm danh vọng hai lần đại hải tặc trong những ngày này mang lại cho hắn. Tiền thưởng của hắn bây giờ quá cao, đánh tan đại hải tặc cấp độ đó đối với những người khác là chuyện rất đương nhiên, cho nên điểm danh vọng thu được cũng không cao. Đây chính là nhược điểm của việc đứng quá cao và tần suất xuất hiện quá cao. Bỏ qua điều này không đề cập tới, lần này giờ ổ mẹn sủ cụ nạ cũng coi như là tương đối xui xẻo. Thuyền của hắn bị tách ra trong thời tiết sấm chớp mưa bão. Bản thân giờ ổ mẹn sủ cụ nạ ngược lại không mấy để ý, hắn trực tiếp rất thẳng thắn tìm một hòn đảo gần đó rồi nằm thẳng cẳng trên đó. Giống như đang đi du lịch thuần túy. Gia hỏa này thẳng thắn tự do, Gia Nghị là ngược lại không ước thúc hắn. Muốn làm gì thì làm đó thôi. Thời gian còn nhiều. Một tiếng đẩy cửa văng lên. Một cái đầu nhỏ thò vào. Chỉ thấy ánh mắt Hàn Cốc vừa vặn đối đầu với Gia Nghị lạ. Lúc này, Hàn Cốc phát hiện Gia Nghị lạ vừa vặn nhìn về phía nàng. Không khỏi ngượng ngùng thẻ lưỡi. Gia Nghị lạ ca ca, ta có thể vào không? Nàng đưa tay ngoắc ngoắc khuôn mặt mình, ngượng ngùng hỏi. Ngươi cái này không phải đã vào rồi sao? Gia Nghị lạ mỉm cười hỏi ngược lại. Đối với Hàn Cốc đột nhiên đến, hắn ngược lại không có gì bận tâm. Bản thông số hay gì đó cũng là hắn mới có thể thấy được, cho nên hắn cũng không kiêng kỵ gì. Nghe Dạ Ni Lạ không phản đối mà đồng ý, Hàn Cốc lập tức nhảy vào, hoạt bát nhào tới thân Dạ Ni Lạ. "Hi hi, hôm nay Dạ Ni Lạ ca ca bồi ta cùng nhau chơi bữa có được không?" Dạ Ni Lạ xoa đầu nàng, không trực tiếp đồng ý mà hỏi ngược lại. "Bài tập của ngươi hôm nay hoàn thành chưa?" "Hoàn thành. Ta nhưng là vô cùng cố gắng rèn luyện, lần này Si Dạn cũng không đánh thắng được ta." Si Dạn là một trong những nữ chiến sĩ Dạ Ni Lạ chọn lựa và bồi dưỡng trong số những đứa trẻ ở nữ nhi quốc. 13 tuổi, lớn hơn Hàn Cốc 3 tuổi. Hàn Cốc với hai nắm đấm nhỏ đáng yêu nói. Phải không? Thật sự là lợi hại đâu. Vậy ngươi muốn chơi gì? Gia Ni là nhìn Hàn Cốc đáng yêu như vậy, cũng nhéo nhéo khuôn mặt nàng. Ô, ta muốn vẽ tranh. Gia Ni là ca ca làm người mẫu cho ta được không? Nhìn nàng hai tay chắp lại cầu khẩn. Gia Ni là không khỏi mỉm cười. Rất khó tưởng tượng tiểu nữ hài này sau này sẽ trở thành dáng vẻ kiêu ngạo đó. Tốt. Hàn Cốc nhìn thấy Gia Ni là đồng ý, cũng vô cùng mừng rỡ. Như vậy, nàng liền có thể ở cùng Gia Ni là ca ca lâu hơn. Chương 45, ạ kỳ dị xuất kích, ngươi là muốn chết sao? Chương 45, ạ kỳ dị xuất kích, ngươi là muốn chết sao? Hai ngày sau, trong một vùng biển nào đó ở nửa đoạn trước đại hải trình. Trên thờ lơ bác, một tiếng chim ưng kêu vang lên. Chỉ thấy một con đại bàng khổng lồ từ chân trời xa xôi bay xuống nơi có không khí âm trầm như một hòn đảo này. Đắc, đắc, đắc. Khi rồ ca nhảy xuống từ lưng đại bàng, tiếng bước chân của hắn rõ ràng có thể nghe thấy trong không khí. Ở nơi âm trầm này, tiếng bước chân nghe có chút quỷ dị. Một trong những con thuyền lớn nhất thế giới, thờ lơ bác, ở đây thật đúng là lớn. Khi rồ ca nhìn những ranh giới xa xôi xung quanh, khoe miệng hắn khẽ nhếch. Đại hải tặc liệt cổ mọ gì ạ đã từng tiến vào tân thế giới và đấu với bách thú cài đủ, để ta xem rốt cuộc có bản lĩnh gì à. Hắn bắt đầu đi vào khu vực nội bộ. Trên biển cách thờ lờ bạc không xa. Trên một quân hạm cỡ lớn. À kỳ gì có chút lười biếng nghe phó quan trước mắt hồi báo. Chờ hồi báo xong. Hắn gật đầu một cái, lập tức vẫy tay cho phó quan lui xuống. À lợi lạ. Xem ra lần này là ta bên này thu được giải nhất ta. À kỳ gì nhìn điểm đen xa xôi trên mặt biển. Cũng cảm thấy vô cùng bi diệu. Gần đây, hải tặc siêu tân tinh hỉ rổ cả gây ra sự kiện thiên thượng kim bị cướp. Thế giới chính phủ bên trên vô cùng bất mãn. Cho nên, lần này hải quân sau khi quanh vùng lộ trình hoạt động hỉ rổ cả, căn cứ vào khu vực hắn đang ở, hải quân đã triệu tập quân đội ở một khu vực rộng lớn xung quanh. Trong đó có hắn và Kiz cùng với mấy vị trung tướng khác tham gia. Vì một hải tặc siêu tân tinh đơn độc, điều này đã được xem là một hành động lớn. Mà hiện tại, khi phó quan còn chưa hồi báo, hắn đã nhìn thấy một con phi cầm từ xa rơi vào điểm đen xa xa. Bây giờ kết hợp với tình báo phó quan vừa đưa, hắn e là đã trúng giải nhất. Xem ra lần này khó tránh khỏi phải động thủ. A Kỳ Di nhìn từ xa điểm đen ở phía xa. Khi Rồ Cạ đã xuất hiện ở hòn đảo gần đó. Cùng với Thơ Lơ Bác, một trong những con thuyền lớn nhất thế giới, bây giờ là lãnh địa của một trong thất vũ hải, gẹt cổ mọ gì ạ? Suy nghĩ về những lời đồn liên quan đến Hy Rồ Cạ. Mục tiêu của hắn là một trong thất vũ hải, gẹt cổ mọ gì ạ sao? Xem ra hắn lần này cần thắng mà không cần võ. Nội tâm A Kỳ Di suy tư. Trong lúc A Kỳ Di suy tư, quân hạm của hắn cũng bắt đầu toàn lực đi về phía Thơ Lơ Bác ở xa. Một bên khác, một trong thất vũ hải, gẹt cổ mọ gì ạ, đang ngồi trên ghế xích đu đung đưa. Ánh mắt hắn lúc này có chút ngây dại, giống như đang chìm đắm trong một bầu không khí nào đó. Đột nhiên, đắc, 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 kèm theo một hồi tiếng gõ cửa vội vàng, một thanh âm nghe rất lỗ mãng vang lên. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân không xong. Nghe thanh âm này, mọ gì ạ cũng lấy lại tinh thần. Sắc mặt hắn biến đổi, một vẻ không nhịn được nói. Ngoài cửa không khóa, đừng gõ. Ai? Là thế này sao? Ngoài cửa truyền tới tiếng trả lời khiếp sợ. Qua một lúc lâu, theo tiếng cửa kéo kẹt, cuối cùng cửa mở. Một tên trông đầu đội mũ hải tặc, toàn thân trang trí liền cùng thây ma bình thường đi lại không có khác biệt quá nhiều đi bảo. Ánh mắt của hắn thậm chí thiếu đi một con người. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân không xong. Nhìn hắn lề mề nửa ngày mới giữ cửa mở. Mọ gì ạ cảm thấy im lặng với trí thông minh của tên thây ma trước mắt. Ta bây giờ rất tốt, rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn chủ nhân trước mắt một vẻ không nhịn được, nhưng tên thây ma này lại như cũ thần kinh kích động. Chủ nhân, ngươi bây giờ thật sự rất tốt sao? Ta làm sao thấy sắc mặt của ngươi không thích hợp? Chẳng lẽ là ngã bệnh? A, sao sắc mặt lại càng thêm khó coi? Nghe tên thây ma trước mắt lại nhảy một chút chuyện không đâu. Sắc mặt mọ gì ạ tối sầm. Một cái tắt liền vỗ tên thây ma này vào tường. Theo tên thây ma này chậm rãi trượt xuống. Mọ gì ạ cũng nổi trận lôi đình. Cơ miệng, nói cho lão tử điều gì đó hữu dụng. Cuối cùng, tên thây ma này có chút khúng núm bắt đầu hồi báo tình báo. Vừa rồi có kẻ quái nhân đi tới trên đảo. Rất nhiều thây ma đi lên đều bị hắn đánh ngã. Có thây ma ngay cả đầu cũng rớt xuống. Là ta đây, không sợ gian nguy cố gắng chạy về báo tin. May mắn ta chạy nhanh. Bằng không thì đầu của ta cũng muốn rơi xuống. Đến lúc đó, chủ nhân sẽ không thấy ta nữa. Nhìn tên trước mắt này ngoài hai câu đầu hữu dụng, những câu khác cũng là nói nhảm, cứ liễu lo không ngừng như một kẻ lắm lời. Mọ gì ạ chỉ cảm thấy có chút phát hỏa. Hắn không biết có phải do bóng hắn dùng làm kẻ lắm lời hay không, nhưng hắn cảm giác có lẽ nên đổi một cái bóng khác cho tên thây ma này. Bằng không, hắn không thích một kẻ vừa ngu xuẩn lại liễu lo không ngừng. Mọ gì ạ đứng lên, chiều cao cao lớn khiến hắn có vẻ hơi chật trội trong tòa thành. Hắn từ góc tường trực tiếp nhấc lên một thanh đại khảm đao, tiếp đó không nhìn tên thây ma trước mắt còn đang lải nhải, đi thẳng ra ngoài. Hắn bây giờ biết có kẻ địch xâm lấn là đủ rồi. Lại là hải tặc nào không biết trời cao đất rộng sao? Để hắn đến ban cho bọn hắn lễ tẩy tội. Tiếp đó, hóa thành lực lượng của hắn a. Theo mọ gì ạ đi tới, hắn bắt đầu cảm thấy hỗn loạn. Đắc, đắc, đắc. Một nam nhân dung mạo yêu diễm mà gợi cảm, với bước chân lung dung, chiếu vào tầm mắt của hắn. Nhìn thấy nam nhân này xuất hiện, nội tâm mọ gì ạ chấn động. Là hắn. Nam nhân gần đây cướp đoạt thiên thượng kim, không ngờ lại đi tới nơi này sao? Ngươi chính là đệ cổ mọ gì ạ sao? Thân thể nhìn qua thật sự là cao lớn a. A, thân thể cao lớn như vậy, khi trà đạp hẳn là rất bền mới đúng. Nghe nam nhân trước mắt này với một vẻ ý cười nói ra lời này, sắc mặt mọ gì ạ biến đổi. Chỉ là một hải tặc vừa mới thành danh thôi, cũng dám đối với hắn lớn tiếng như thế. Hắc hi hi hi, lời này của ngươi ta không thể làm như không nghe thấy a. Thợ săn quả táo Hizoka, cũng dám tới địa bàn của lão tử. Ngươi muốn chết sao? Chương 46, mọ gì ạ cùng nộ đối đầu thợ săn quả táo Hizoka. Chương 46. Mọ gì ạ cùng nộ đối đầu thợ săn quả táo Hỉ Rổ Cả nhìn tên trước mắt vẫn như cũ với vẻ không coi ai ra gì. Mọ gì ạ tiếp tục cười lạnh nói. Nghe nói hải quân đang đuổi theo bắt ngươi. Bây giờ ngươi hẳn là liền như chó nhà có tăng mà chạy trốn a. là hoảng hốt chạy bừa mà chạy tới địa bàn của ta sao? Như vậy, để ta tới nói cho ngươi điều gì là kinh khủng chân chính. Nhìn Mọ Dị Ạ trước mắt với thái độ bề trên, thì dù cả không khỏi liếm liếm ở môi của mình. A, hy vọng chờ ngươi còn có thể tự tin như vậy. Đến đây đi, ta đã có chút không thể chờ đợi. Nhìn Hỉ Dỗ Cạ trước mắt cầm trong tay một tấm bài bổ kẹ, Mọ Dị Ạ trực tiếp cười nhạo nói: chỉ bằng một tấm bài bổ kẹ liền nghĩ cùng ta đánh sao? Một chiêu này ngươi chống đỡ được sao? Chỉ thấy Mọ Dị Ạ vung mạnh đại khảm đao về phía Hỉ Dỗ Cạ, một đạo chạm kích hướng về Hỉ Dỗ Cạ thẳng tiến. Bây giờ Mọ Dị Ạ còn chưa hoàn toàn xa đoạn, dáng người hắn còn chưa biến dạng, nắm giữ lực lượng cường đại, hắn có thể trực tiếp dùng sức mạnh mãnh liệt vung ra chạm kích cường đại. Cái này không phải là sức mạnh kiếm hảo, mà vẹn vẹn là tượng trưng của ma lực. Vang, tiếng kiến trúc sụp đổ vang lên. Chỉ thấy Hỉ Dỗ Cạ liếc nhìn một tòa kiến trúc nhỏ phía sau bị tác động đến, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Kiến trúc trượt xuống theo khe hở, phát ra tiếng ùng ùng. Đây là. Lúc này, Mọ Dị Ạ nhìn Hỉ Dỗ Cạ trước mắt mà nhíu mày. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy trạng kích trực tiếp xuyên qua Hỉ Dỗ Cạ, trông qua hoàn toàn không đánh trúng. Đây là huyễn tượng sao? Mọ Dị Ạ nhớ tới lời đồn Hỉ Dỗ Cạ. Nghe đồn Hỉ Dỗ Cạ có thể sử dụng sức mạnh ảo ảnh, trên báo chí còn có một biệt hiệu khác là huyễn ảnh Hỉ Dỗ Cạ. Đối đầu với kẻ địch của hắn đều sẽ từ trong tâm can cảm thấy bất lực, giống như là làm thế nào cũng không thể chạm tới. Mọ Dị Ạ nhíu chặt chân mày, sức mạnh cũng không tệ lắm, nhưng chỉ là sức mạnh thì hoàn toàn không đủ a. Chỉ thấy Hỉ Dỗ Cạ trước mắt Mọ Dị Ạ cười híp mắt nói, sau đó một tấm bài bổ kẹ bay vọt giữa không trung hướng về Mọ Dị Ạ lao tới. Làm Mọ Dị Ạ tiện tay chém tới, chỉ nghe một tiếng thanh thúy vang lên. Cái độ cứng này, sắc mặt Mọ Dị Ạ biến đổi, nhìn tấm bài trước mắt rơi xuống đất bị gió thổi bay. Bất sổ sổ cú hạ kỳ, không ngờ ra hỏa này lại có hạ kỳ, tuyệt kỹ nhìn quá rất mạnh. Sắc mặt Mọ Dị Ạ có chút phức tạp, bởi vì nó làm hắn nhớ tới trước kia. Kể từ sau sự kiện đó, hạ kỳ theo ngày tháng dần biến mất, bắt đầu suy yếu. Hắn bây giờ bắt đầu dần dần coi trọng năng lực hơn mà không để ý đến hạ kỳ. Nét mặt của ngươi trông thật sự là phức tạp. Sao vậy? Nhớ ra điều gì đó về quá khứ đau buồn sao? Hỉ Dỗ Cạ với biểu cảm vui thích nói. Đồng thời, từng tấm bài bổ kẹ bay về phía thân Mọ Dị Ạ. Phiền chết. Nhìn Hỉ Dỗ Cạ với tư thái xem thường kẻ tầm thường kia, Mọ Dị Ạ có chút tức giận, nhấc đại đao trực tiếp ngăn chặn những tấm bài bổ kẹ này, lập tức xông lên, hướng về Hỉ Dỗ Cạ trực tiếp chém tới. Phanh! Mặt đất trực tiếp bị nện nứt ra vô số khe hở, nhưng Hỉ Dỗ Cạ trước mắt vẫn như cũ lông tóc không suy xuyển. Nhìn thấy vẫn không chạm được hắn, Mọ Dị Ạ trực tiếp sử dụng kẹ bùn sổ cú hạ kỳ cảm giác, không có khí tức. Xem ra tên trước mắt đúng là một huyễn ảnh. Hắn cảm giác xung quanh, thế nhưng hoàn toàn không có tung tích hay manh mối Hỉ Dỗ Cạ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không cảm giác được? Rõ ràng vừa rồi đều có công kích, hắn hẳn là ở gần đây mới đúng. Mọ Dị Ạ bắt đầu tĩnh tâm, không cảm giác được không sao cả, chỉ cần từ quỹ tích công kích của bài bổ kẹ mà phán đoán nguồn gốc của nó là được. Hắn nắm chặt đại đao, cảnh giác xung quanh. Hiu, hiu, lại là hai tấm bài bổ kẹ bay ra. Ở nơi đó, lần này Mọ Dị Ạ không trực tiếp dùng dao ngăn chặn, mà là trực tiếp dùng bật sổ sổ cú hạ kỳ ngăn chặn công kích. Đồng thời, đại khảm đao hướng về vị trí bài bổ kẹ bay tới trực tiếp chém ngang hai đạo. Vang, chạm kích trực tiếp vượt qua một khoảng đất trống, tiếp đó chặt đứt hơn 10 gốc cây trong rừng rậm phía sau. Mọ Dị Ạ nhìn dưới mặt đất vẫn không có chút dấu vết nào. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên cảm thấy một điểm không thích hợp. Những lá bài dính trên người hắn không rơi xuống. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cảm giác nguy hiểm. Chỉ thấy những lá bài bổ kẹ xung quanh bị hắn chém rất toàn bộ hướng hắn phong tới, bao gồm cả hai tấm bài bổ kẹ dính trên người hắn. Toàn thân hắn lập tức dính đầy hơn 20 tấm bài bổ kẹ. Bang, bang, bang. Dưới con ngươi Mọ Dị Ạ hơi co lại. Tiếng nổ vang lên. Theo một hồi tiếng nổ qua đi, Mọ Dị Ạ lúc này trên thân phảng phất đã bốc lên khói đen. Đây là năng lực gì? Nổ tung, huyễn tượng hoàn toàn là những năng lực không liên quan đến nhau. Chẳng lẽ những lá bài kia bên trong chứa thuốc nổ sao? Trong lòng Mọ Dị Ạ phảng phất tràn đầy nghi vấn. Mà Hỉ Dỗ Cạ cách đó không xa cũng bắt đầu mỉm cười nói, chậc chậc chậc, nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ chính là tốt, cái này không, thế mà không bị thương. Nhìn Hỉ Dỗ Cạ ở nơi đó nói lời trầm trọng, sắc mặt Mọ Dị Ạ cũng trở nên khó coi. Đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền thắng a, bất quá cũng chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi cứ trốn tránh như vậy thì không sao sao? Để ta nhìn một chút năng lực a. Hỉ Dỗ Cạ chỉ thấy Mọ Dị Ạ nói, cái bóng của hắn bắt đầu phân liệt từ mặt đất bay lên, bay ra con rơi vô luận hắn trốn tránh thế nào, chỉ cần hắn còn có hình thể, chỉ cần hắn còn ở xung quanh thì không thể nào hoàn toàn ẩn mình. Chỉ thấy một đám con rơi bắt đầu vây quanh Mọ Dị Ạ, xoay quanh hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Ở nơi đó sao? Mọ Dị Ạ lúc này thông qua cảm giác của những con rơi phân chia mà phát hiện một vị trí bất thường. Một đạo chạm kích trong nháy mắt hướng về nơi đó mà tìm tới. Vâng, chạm kích lần nữa xẹt qua kiến trúc, phát ra tiếng oanh minh. Cắt, bị tránh thoát sao? Ba. Chỉ thấy Hỉ Dỗ Cạ bố tay. Không tệ, xem ra ngươi vẫn còn có một chút tài năng. Nhìn thấy Hỉ Dỗ Cạ nói như vậy, Mọ Dị Ạ cũng cảm thấy bị quất. Hắn thế mà lại cùng một người mới dây dưa lâu như vậy, hơn nữa còn bị ngược lại khoa trương. Điều này rốt cuộc là xem thường hắn đến mức nào a? Theo nội tâm Mọ Dị Ạ sao động, những con rơi bóng kia càng thêm ra sức tìm kiếm. Thật sự là đủ cố gắng, bất quá a, người đã bị chiếu tướng.
Chương 47, Hiroka khiêu khích đạo kỳ gì? Chương 47, Hiroka khiêu khích đạo kỳ gì? Cái gì?
Nghe lời Hiroka, mọi gì ạ? Theo bản năng hỏi ngược lại một chút. Sau một khắc, dưới con ngươi hắn hơi co lại, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên xuất hiện một bộ quần áo mới. Cả bộ quần áo trừ đầu hắn ra, đều ôm trọn thân thể hắn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Mà Hiroka bên kia lại liếm miệng một cái, mỉm cười nói, kinh ngạc không, bất ngờ không, bộ y phục này ngươi thấy được không, có phải rất vừa người không? Nghe ảo ảnh đó tự nói, mọi gì ạ chỉ cảm thấy chán mình toát ra vô số dấu tình. Mặc dù hắn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, vì cái gì trên người mình lại có thêm một bộ quần áo kỳ quái như vậy, thế nhưng kẻ trước mắt này là đang xem nhẹ chính mình sao? Giống như nhìn ra biểu cảm mọi gì ạ, thì dù cả híp mắt nhìn mọi gì ạ, cái biểu tình đó phảng phất đang nhìn vật gì đó kỳ lạ, khiến mọi gì ạ rất không được tự nhiên.
A, không phải đang xem nhẹ ngươi a? Còn nhớ rõ vụ bài nổ vừa rồi không? Thấy điểm đỏ trên quần áo không?
Nghe Hỉ Dồ cả nhắc nhở, Mò Di ạ cúi đầu nhìn những điểm đỏ rậm rạp chẳng chịt trên bộ y phục này. Phản phất nghĩ tới điều gì đó, chán hắn bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Một điểm đỏ đại biểu một vụ nổ, vậy ở đây 10 vạn điểm đỏ thì sao?
Ngươi, đỡ được không?
Chỉ thấy Hỉ Dồ cả cười híp mắt nói ra lời nói vô cùng kinh khủng. Vậy pháo hoa dự bị, 3, 2, 1. Trong tiếng đếm ngược Hỉ Dồ cả, Mò Di ạ vội vàng đặt con dao trong tay xuống. Hai tay dùng sức xé bộ quần áo kỳ quái trên thân, nhưng quần áo trên người giống như dịch nhợn, không tài nào xé ra được. Cuối cùng, Mò Gì ạ trong tuyệt vọng đã sử dụng bật sổ sổ cú hạ kỳ ở mức độ tối đa.
Bèn, bèn, bèn,
tiếng nổ kéo dài không dứt vang lên.
A, thanh âm này,
cảnh tượng này, thật sự là quá mỹ diệu. Chỉ thấy Hỉ Dồ cả ở nơi đó bày một tư thế kỳ quái, trên mặt lộ ra một biểu cảm khó có thể dùng lời diễn tả. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng nổ cũng dần dần nhỏ lại.
Bèn,
một bóng dáng to lớn ngã xuống trên mặt đất. Chỉ thấy Mò Gì ạ miệng phun khói trắng, cả người bốc khói đen, nằm trên mặt đất. Ta đây là lại bại rồi sao? Ý thức Mò Gì ạ cảm thấy có chút mơ hồ. Ký ức của hắn bắt đầu luân chuyển. Đi tới tấm hình sâu nhất trong ký ức hắn. Cảnh đó làm hắn đau thấu tim gan.
Ờ là, Mò Gì ạ à.
Kẻ bại không có gì cả. Thân ảnh cao lớn khó tả nhìn xuống hắn.
Thật sự là, một đời thất bại a.
Theo ý thức cuối cùng của hắn dừng lại, một bóng dáng nhỏ bé chiếm cứ ánh mắt cuối cùng của hắn.
Đợ dần à.
Đợ dần à.
Đợ dần à.
Đắc.
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 À lợi là.
Không ngờ một trong thất vũ hải, lệ cô Mò Gì ạ lại bị đánh bại sao? Chỉ thấy ạ kỳ gì đạp lên bước chân chậm rãi đi tới. Hắn nhìn Mò Gì ạ ngã trên mặt đất, hôn mê. Nhìn thấy khỏe mắt hắn còn có một chút nước mắt. Loại hải tặc như Mò Gì ạ cũng sẽ rơi lệ vì bị đánh bại sao?
Thật sự là kỳ lạ.
Ạ kỳ gì lắc đầu, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Ngược lại, hắn đặt ánh mắt vào thân Hỉ Dồ Cả. Thợ săn quả táo Hỉ Dồ Cả, lần này không thể để ngươi muốn làm gì thì làm. Có thể làm phiền ngươi ngoan ngoãn chịu trói không? Nhìn ạ kỳ gì trước mắt, Hỉ Dồ Cả cũng lộ ra ý cười đậm hơn. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, bày một tư thế, trên mặt mang vẻ như biến thái.
A, lại là quái vật trung tướng hải quân ạ kỳ gì sao?
Trông thật sự là mê người a. Nhìn tên có vẻ biến thái trước mắt, ạ kỳ gì cũng có chút nhức đầu, sờ lên đầu. Thật là một tên kỳ quái. Thế nhưng, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng. Bằng không thì sau khi động thủ, ta có thể không khống chế được nặng nhẹ đâu. Nghe lời đe dọa của hải quân trước mắt, thì dù ca không nói quá nhiều, mà là ném thẻ bài về phía hắn. Băng khối bạo chí truy ạ kỳ gì ném thẳng một con chim băng cực lớn về hướng đó. Trực tiếp đóng băng cả thẻ bài bổ kẹ trong nháy mắt.
Không chạm vào người sao?
Kẹ bùn sổ cụ của hắn đảo qua đảo lại. Đồng thời, trong nội tâm bắt đầu hồi tưởng lại tình báo Hiroka. Huyễn tượng cùng với nổ tung. Nghe không chút liên quan nào, nhưng trái ác quỷ thiên kỳ bách quái. Có loại năng lực này đối với hải quân mà nói cũng không kỳ lạ. Chỉ có điều, ngay cả kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng không bắt giữ được sao.
Thật sự là năng lực lợi hại.
Như vậy, ta nghiêm túc một chút ta. Chỉ thấy lòng bàn chân ạ kỳ gì bắt đầu kết băng xung quanh.
Đắc.
Ạ kỳ gì cảm giác nhạy bén một chỗ vị trí xuất hiện bất thường. Chỉ thấy hắn hơi vung tay. Từng đạo băng tiễn phi tốc bắn về hướng đó.
Làm.
Chỉ thấy một bóng dáng hiện lên trong hư không.
Đã tìm thấy sao?
Băng cầu chỉ thấy mấy đạo băng lưu cực lớn phun trào và quét ngang về vị trí đó xung quanh. Chỉ thấy bóng dáng hiện lên kia cũng tiêu thất. Tại khu vực ranh giới của phạm vi băng lưu quét qua, thì rổ cả đột nhiên xuất hiện. Cánh tay của hắn kết băng. Cho dù sử dụng bật sổ sổ cú hạ kỳ bảo hộ, luồng hàn y đó vẫn như cũ rung động trong cánh tay. Luồng lực lượng này thật là mỹ diệu a.
Quái vật trung tướng ảo kỳ gì, ngươi thật là làm ta rất vừa ý a.
Nhìn giá hỏa với cánh tay bị đóng băng này vẫn như cũ một vẻ mặt như vậy.
Ả kỳ gì không khỏi nói.
Ta cũng không muốn bị giá hỏa như ngươi nhìn chúng.
Bất quá, năng lực của ngươi rất nguy hiểm, vẫn nên vào ỉm kẹo đao một chuyến A.
Đối với năng lực Hỉ Dồ Cả, Ả kỳ gì biểu lộ sự tán thành.
Có thể tránh né sự tìm kiếm kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của hắn, khó phân thật giả.
Hơn nữa còn có hiệu ứng nổ tung.
Loại năng lực này đối với hải quân khác vô cùng nguy hiểm.
Lần này may mắn là hắn gặp phải. Nếu những trung tướng hải quân khác ngoài bộ xạ Lino gặp phải lần này, e là lành ít dữ nhiều.
Dù sao gẹt cổ mò gì ạ bên cạnh hắn đều đã gục,
cũng rất nói rõ tình huống.
Hải sơ em cặp sủ lệ ạ kỳ gì nói rồi ra tay.
Lòng bàn chân hắn phun trào ra một đạo quỹ tích băng về phía Hỉ Dồ Cả. Chỉ thấy hai chân Hỉ Dồ Cả trực tiếp bị đóng băng. Không đúng. A Kỳ Dị cảm giác nhạy bén đến một luồng nhiệt lượng nào đó cùng với hàn ý đang ở gần hắn. Có được năng lực băng giá, A Kỳ Dị vô cùng mẫn cảm với nhiệt lượng. Hắn tương kế tự kế. Phanh. Chỉ thấy một cú đấm đánh trúng bụng A Kỳ Dị. Thật sự là đau a. Lại có cả bật sổ sổ cụ hạ kỳ sao? Hơn nữa bật sổ sổ cụ hạ kỳ cấp độ này. Bây giờ người mới thật sự không giống người mới. Lúc này, hắn chịu thiệt thòi, thế nhưng không chịu thương tích bao lớn. Dù sao có cơ chế phòng vệ đặc biệt của hệ lọ di ạ cộng thêm thể chất cường đại của hắn. Ai sợ em chương 48, kết thúc một trận chiến, mở ra chức năng mới của dạ nhì là chương 48, kết thúc một trận chiến, mở ra chức năng mới của dạ nhì là theo ạ kỳ gì thuận thế ngả xuống về phía bóng dáng vô hình trước mắt. Hắn giang hai tay ra phảng phất như ôm điều gì đó. Trên thân tỏa ra khí lạnh kinh người. Lòng bàn chân cũng ngưng kết ra một vòng khối băng. Chỉ thấy một tòa băng điêu bắt đầu nổi lên. Chính là băng điêu Hizoka. Mà những viễn ảnh liên quan đến Hizoka xung quanh ạ kỳ gì cũng theo đó tiêu thất. Kết thúc. Nhìn Hizoka trước mắt, cho dù đã trở thành băng điêu, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười biến thái. Ạ kỳ gì cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, hắn ngược lại không để ý nhiều. Mặc kệ Hizoka này nghĩ gì. Hiện tại hắn đã là con chim trong lồng. Tiếp theo chỉ cần đưa tên này vào ỉm kẹo đao thì vạn sự thuận lợi. Đắc. 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 Ạ kỳ gì đi đến một cái cây bên cạnh. Tháo áo choàng đã trực tiếp treo trên cây lớn ngay từ đầu xuống. Từ trong đó lấy ra một chiếc gen như si có chút run lẩy bẩy. Xem ra khí lạnh đóng băng xung quanh khiến tiểu gia hỏa này có chút run rẩy. Ạ kỳ gì gọi điện thoại cho nguyên soái công ở hải quân bản bộ. Rất nhanh liền hoàn tất việc hồi báo. Còn một việc, thất vũ hải đệ cổ mò di ạ bị đánh bại, bây giờ nên xử lý thế nào? Ạ kỳ gì nhìn mò di ạ kẽ xuống đất cách đó không xa nói. Quy định thất vũ hải là quy định thế giới chính phủ dùng để kiểm chế hải tặc hành hành. Quy định này đã có từ rất sớm. Đa số thất vũ hải đều sẽ hoạt động ở nửa đoạn trước đại hải trình. Tại khu vực này, những hải tặc đại tân tinh sẽ bị danh hiệu thất vũ hải hấp dẫn mà đi khiêu chiến bọn hắn. Thế nhưng, có thể được xem là thất vũ hải đặt ở tân thế giới cũng là những hải tặc rất cường đại. Đại tân tinh thông thường đối mặt với bọn hắn chính là đi nộp mạng. Trong tình huống này, hải tặc hành hành bị kiềm chế đến một mức độ nhất định. Chỉ có điều quy định này đối với hải quân cũng không phải là lựa chọn của chính nghĩa. Chỉ có điều trở ngại thế giới chính phủ nên chỉ có thể thỏa hiệp. Hơn nữa, thất vũ hải mặc dù được xưng là chó săn của chính phủ, nhưng sự thật là một khi bị nắm lấy cơ hội cũng sẽ bị diệt trừ. Theo lý thuyết, không thể bộc lộ ra thế yếu của mình. Mà bây giờ, Mò Gì ạ đang ở vào giai đoạn đợi làm thịt. Lẹp cổ Mò Gì ạ sao? Gen như xì trước mắt ạ kỳ gì chuyển đến tiếng công do dự. Bây giờ, cục diện tân thế giới còn chưa hình thành cục diện tứ hoàng của hậu thế, không có đối tượng nhất thiết phải kiềm chế. Thêm vào đó, thời đại đại hải tặc mở ra chưa lâu, rất nhiều đại hải tặc đối với kho báu vĩ đại mà vua hải tặc Roger để lại vẫn như cũ ở vào trạng thái lửa nóng. Cho nên, bọn hắn đối với việc trở thành thất vũ hải cũng khịt mũi coi thường. Nhiều loại nhân tố dẫn đến thất vũ hải chậm chạp chưa đầy đủ. Hiện nay, nhân sự thất vũ hải cũng tương đối thưa thớt. Công không hề coi trọng thất vũ hải. Đưa hắn cùng hỉ rổ cạ vào ỉm kẹo đao cùng một chỗ a. Lấy tội danh tập kích hải quân. Sau một lát trầm âm, công cuối cùng đã đưa ra quyết định. Thất vũ hải bị đại tân tinh đánh bại là không phù hợp yêu cầu thế giới chính phủ. Hiện nay cuối cùng không có tình huống gì quan trọng hơn, cũng sẽ không cần giữ lại lệ cổ mọ gì ạ. Thất vũ hải mới đến lúc đó gọi thêm là được. Đối với quy định thất vũ hải là một hải quân, công tự nhiên cũng không thể nào ưa thích. Cho nên, có thể làm suy yếu nó, hắn tự nhiên sẽ không cố gắng duy trì. Hiểu rồi. A kỳ gì gật đầu một cái, cúc gen nhịu xì. Cho dù đối với cách làm này khiến thắng bại tùy tiện gắn vào người hắn có chút không vui. Nhưng hủy bỏ một thất vũ hải lúc nào cũng cần tìm cớ. Amazon Lily. Trong một cung điện. Giá nghĩ là có chút vi diệu nhìn A kỳ gì trong hình cùng với hỷ rổ cả bị đóng băng. Xem ra hỷ rổ cả muốn đi ỉm kẹo đao một chuyến. Giá hỏa này ngay từ đầu nếu thật sự muốn chạy thì kỳ thực có không ít xác suất. Khí tức che lấp cấp A khiến kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cấp A của ạ kỳ dị rất khó bắt giữ khí tức Hizoka. Mà ma thuật sư thì có thể dưới sự bấy nhiêu đa phương diện như hiệu ứng thị giác, thính giác và thôi miên. Khiến ạ kỳ dị cũng rất khó nhìn thấu hoạt động của hắn. Đương nhiên, ma thuật sư cũng không phải không có khuyết điểm. Nó nhắm vào sinh vật, theo lý thuyết cần phải có khoảng cách phát động. Khoảng cách càng xa, hiệu quả càng kém. Bởi vậy, Hizoka rời khỏi một khoảng cách nhất định là có khả năng bị ạ kỳ dị phát hiện. Dù sao bản chất ma thuật sư không phải ẩn thân. Thế nhưng, bây giờ năng lực bỡ nhị gum hỉ rổ cả đã có thể bắt chước được hình thể, thậm chí có thể trực tiếp tạo ra quần áo cho mọ di ạ mặc vào. Hắn hiện tại đồng dạng có thể tạo ra trên bề ngoài một cảnh tượng tương tự với môi trường xung quanh, hơi giống tắc kẻ hoa. Cho nên, dưới sự phối hợp của nhiều năng lực, ngay từ đầu, hắn thật sự muốn chạy trốn, ạ kỳ gì khả năng cao là không bắt được. Trừ phi ạ kỳ gì ngay từ đầu đã biết hỉ rổ cả khó chơi, trực tiếp mở ra công kích quy mô lớn của ngoanh loạn tạc để phát hiện manh mối. Mặc dù năng lực hỉ rổ cả nhiều, nhưng những năng lực này sử dụng cần rất tinh vi, cho nên rất hao tâm tổn sức. Dưới tình huống của Ngoanh Loạn Tạc, ngay cả Hỉ Rồ Cả cũng không thể nào liên tục duy trì việc phát huy năng lực một cách tinh vi. Nhìn những hải quân mới trong hình bắt đầu đến, Gia Ni là đóng hình ảnh lại rồi đi ra cung điện, trực tiếp nói với Mị Rồ một chút. Tiếp đó, tại một cái góc, theo một đạo ngũ sắc quang mang hiện ra, Gia Ni là trực tiếp hóa thành năng lượng vô hình giống như liên hệ vô hình mà tiến vào. Chỉ là trong chớp mắt, ngay tại cung điện cách Hỉ Rồ Cả không xa, hắn xuất hiện, ngũ sắc quang ngưng kết thành hình thể, cuối cùng hóa thành hình người. Hắn chưa từng đi từ Amazon lì đến thợ lở bạc bằng gió. Bây giờ, Giản Nghị là dần dần bắt đầu chắc chắn liên hệ phân thân, có thể làm được chuyện truyền tống tương tự như vậy, đưa hình thể của chính mình trực tiếp hư hóa và bắn ra đến gần phân thân. Coi như hắn đã bắt đầu nắm giữ chức năng mới, chỉ có điều khuyết điểm là chỉ có thể truyền tống đến xung quanh phân thân. Hiện tại, hắn muốn trở về Amazon Lilith thì phải tự mình đi. Bây giờ, Giản Nghị là giống như một điểm nút kết nối từng phân thân. Loại truyền tống này cũng bèn bèn là công năng không đáng kể. Một chức năng khác nhưng là phục sinh. Nếu phân thân chết, điểm nút Giản Nghị là này có thể tự động chuyển vận sức mạnh cho hắn để phục sinh. Loại chuyển vận này rất chậm rãi, nếu Giản Nghị là không cố ý không chết thì đại khái cần một năm mới có thể phục sinh. Trừ điều đó ra, nếu bản thân Giản Nghị là tử vong thì tất cả phân thân cũng sẽ tự động theo liên hệ chuyển vận sức mạnh để hắn phục sinh. Mặc dù khả năng cao là không cần đến. Chương 49, Tợ Dân ạ. Tuân theo lựa chọn của mình chương 49, Tợ Dân ạ. Tuân theo lựa chọn của mình Giản Nghị là tùy ý bước ra toàn thành. Hắn hướng về một phương hướng mà đi. Trong khi đó, Hải quân đang tới hiện trường để đeo còng hải lâu thạch cho Mọ Dị ạ và Hiroka. Cho dù Giản Nghị là có đi qua tầm mắt của bọn họ, bọn hắn vẫn nhìn như không thấy, ngay cả ạ kỳ gì cũng vậy. Giản Nghị là sở hữu tất cả lực lượng và năng lực phân thân. Khi sử dụng những năng lực này, hắn thường có thể phát huy ra hiệu quả càng thêm xuất sắc. Lực lượng của hắn trong hình thức biểu hiện sẽ càng thêm mờ ảo. Không chỉ vì hắn có được sức mạnh to lớn hơn, mà còn vì hắn gần gũi hơn với bản chất những năng lực này. Hắn có góc nhìn có thể thấy được nhiều thứ khác biệt hơn. Bình thường, đa phần sức mạnh đều tập trung ở sâu trong linh hồn để quan sát bản chất những năng lực đó. Đây cũng là quá trình tu hành của hắn. Đắc, đắc, đắc. Theo bước chân Giản Nghị là, hắn đi ngang qua từng tòa kiến trúc, có thể nhìn thấy một vài thi thể tùy ý ngã trên mặt đất. Những kẻ đó trước đây vẫn là thây ma, chỉ có điều theo Mọ Dị ạ ngã xuống, những cái bóng trong tất cả thây ma cũng theo đó thoát ly gò bó. Những cái bóng hướng về một vài vị trí trên con thuyền như hòn đảo này mà đi thẳng. Đa số những nơi đó là địa lao, giam giữ một vài hải tặc đã khiêu chiến Mọ Dị ạ. Bây giờ bóng của bọn họ trở về, e là bắt đầu dục dịch. Nhưng những điều này đều không phải là điều Giản Nghị là chú ý. Giản Nghị là cứ đi thẳng, cuối cùng đi vào một căn tòa thành, tiến vào một tầng hầm. Cuối cùng, hắn đi tới trước mặt một tiểu nữ hài đang run lẩy bẩy ở góc tường. Bên cạnh cô bé còn có thi thể một người phụ nữ ngã xuống. Nghĩ đến trước đây đó cũng là một thây ma. Nhìn bé gái trước mắt, tóc hồng, mặc váy nhỏ đáng yêu, đại khái 4, 5 tuổi. Nàng chính là Tợ Dân ạ. Lúc này, nàng vẹn vẹn tuân theo lời Mọ Dị ạ dặn dò ngày xưa. Nếu bất cứ thây ma nào mà chăm sóc nàng ngã xuống, thì hãy trốn. Lời dặn dò này rất hạn chế. Có lẽ Mọ Dị ạ cũng không nghĩ tới hắn sẽ lại thua. Người tới giết ta sao? Nhìn Giản Nghị lạ xuất hiện trước mặt nàng, khóe mắt Tợ Dân ạ mang theo giọt nước mắt. Từ nhỏ đã tiếp xúc với thây ma, bây giờ nàng đã bắt đầu hiểu được sinh tử. Không phải a? Mọ Dị ạ đi chỗ rất xa, cho nên để ta tạm thời tới chiếu cố ngươi. Có thật không? Thật sự. Nhìn Giản Nghị là trước mắt ôn nhu mỉm cười đưa tay ra, hắn trông vô cùng có sức tương tác. Tợ Dân ạ có chút run rẩy đưa bàn tay nhỏ ra. Giản Nghị là nhẹ nhàng nắm chặt, thuận thế kéo nàng từ dưới đất lên. Tiếp đó, hắn ngồi xổm xuống tỉ mỉ vỗ vỗ cho bụi trên váy nàng, thuận tiện lau vệt nước mắt trên mặt nàng. Lúc này, Tợ Dân ạ có chút ngây người, bởi vì nàng chưa bao giờ được đối xử ôn nhu như vậy. Đại nhân Mọ Dị ạ bình thường rất khó gặp, cho dù có gặp cũng chỉ là tùy tiện quan tâm vài câu. Mà thây ma chăm sóc nàng cuối cùng lại thiếu đầu óc, càng giống như một diễn viên hài kịch. Ta có thể gọi ngươi cả cả không? Nhìn Tợ Dân ạ trước mắt có chút sợ hãi hỏi. Giản Nghị lạ gật đầu một cái, cười nói, đương nhiên có thể. Nhìn thấy Giản Nghị lạ gật đầu, trên mặt Tợ Dân ạ cũng lộ ra nụ cười. Mà Giản Nghị lạ cũng đứng lên, dắt tay nàng, đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Một bóng hình lớn và một bóng hình nhỏ bước đi. Đại nhân Mọ Dị ạ thế nào? Vì cái gì đột nhiên rời đi? Hắn a, bị người dây dưa, tạm thời không thoát thân ra được. Về sau ngươi có lẽ còn có thể gặp lại hắn. Như vậy a? Vậy đại khái phải bao lâu mới có thể lại nhìn thấy hắn đâu? Chờ ngươi lớn lên a, có lẽ sẽ sớm hơn. Như vậy ta liền muốn mau mau lớn lên. Vậy ngươi về sau ăn nhiều một chút thì có thể lớn nhanh hơn. Ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi thực sự là người tốt. Theo Giản Nghị là dắt Tợ Dân ạ đi ra tòa thành. Giản Nghị là nhìn về phía bầu trời. Hắn là người tốt sao? Câu trả lời này là không thể nghi ngờ. Đối với việc hắn thả ra những kẻ ác nhân như Dao Mện Sủ Cù Nạ và Hiroka, nói là đại ác nhân có thể thích hợp hơn. Đối với điểm này, bản thân Giản Nghị là chưa từng né tránh. Khi đưa ra lựa chọn, hắn đã rõ ràng biết hắn sẽ phải gánh trên lưng tội ác vô cùng to lớn. Nhưng hắn vẫn như cũ làm. Vô luận là tùy hứng hay thú vui ác độc, hắn chỉ tuân theo lựa chọn của chính mình. Chỉ thế thôi. Lần này hắn đến, có lẽ chỉ là thấy, có hứng thú thì lại tới. Tợ Dân ạ, mệt rồi sao? Ngủ trước một giấc a. Khi mở mắt ra là đã tới nơi rồi. Nhìn Tợ Dân ạ bên cạnh có chút thảm đạm, Giản Nghị là khẽ cười nói. Mà Tợ Dân ạ cũng mơ mơ màng màng gật đầu một cái. Giản Nghị là nhẹ nhàng ôm nàng, nhìn nàng ngủ say. Một con đại bàng khổng lồ cũng bắt đầu bay tới. Chính là con đại bàng của Hiroka. Giản Nghị là trực tiếp nhảy lên, đại bàng trực tiếp vỗ cánh, cất cánh về một phương hướng. Đó là hướng đảo Nữ Nhi, nơi có vật phẩm mang ký hiệu săn đuổi giả mà Giản Nghị là đã thêm vào. Bây giờ, đại bàng có được quả cầu pha lê mà Giản Nghị là đã cho. Viên quả cầu pha lê đó có thể liên tục không ngừng bổ sung thể lực cho nó. Việc bay siêu viễn cự ly đối với nó mà nói cũng không phải việc khó, khó khăn bất quá chỉ là yếu tố thời tiết trên đường mà thôi. Đối với việc đại bàng rời đi, rất nhiều hải quân căn bản không hề phát giác, chỉ có ạ kỳ gì nhìn thấy từ xa. Thế nhưng, hắn không thèm để ý chút nào. Bây giờ Hiyori đã bị bắt, đối với phi cầm, hắn cũng không thể nào chú ý theo thời gian trôi qua. Khi bóng đêm buông xuống, đại bàng cuối cùng bay đến đảo Nữ Nhi. Cái này cũng may vị trí thợ lở bạc của Mojia bây giờ trôi dạt không quá xa so với đảo Nữ Nhi. Sau khi hạ xuống đảo Nữ Nhi, Giang Ý lạ vây tay cho đại bàng lui đi, để nó về cố hương của nó trước. Còn việc Hiyori và những người khác ra ngoài lại để đại bàng đi qua. Đắc, đắc, đắc. Rất nhanh, Giang Ý lạ đi vào cung điện, đánh thức thợ dân ạ đang ngủ say. Sau đó, hắn để người sắp xếp cho thợ dân ạ một chút. Tiểu nha đầu này tiếp theo sẽ ở lại nơi này lâu dài. Chờ đến khi nào có năng lực, muốn ra ngoài gặp mọi gì ạ, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Nếu đến lúc đó mọi gì ạ còn sống. Chương 50, ạ kẻ đủ lộ diện truy đuổi giấu mẹn sủ cu nạ chương 50, ạ kẻ đủ lộ diện truy đuổi giấu mẹn sủ cu nạ ngày thứ 2. Một phần tờ báo mới bắt đầu theo nịu sở cụ bay về khắp nơi trên thế giới. Bản tin viết, hải tặc siêu tân tinh thợ săn quả táo hỉ rổ cả VSC quái vật trung tướng hải quân A ảo kỳ gì, thảm bại. Và thất vũ hải mọ gì ạ cùng hải tặc hỉ rổ cả tập kích trung tướng hải quân A ảo kỳ gì, tước đoạt xưng hiệu thất vũ hải. Theo phần báo chí này bay về khắp nơi trên thế giới, không ít người dân cũng bắt đầu hoan hô. Dù sao, thợ săn quả táo hỉ rổ cả dám đi cướp bóc thiên thượng kim, không thể nói là không hung tàn. Ngược lại, chỉ là ảnh chụp thôi cũng đã trông rất hung tàn. Đến nỗi loại hải tặc hợp pháp như thất vũ hải cũng bị dân chúng chán ghét vì việc bị săn bằng. Bởi vậy, bọn hắn cũng không thể không mong thất vũ hải này bị thủ tiêu. Ngoài dân chúng, không ít hải tặc sau khi nhìn thấy tin tức này, hành động cũng bất phóng túng đi một chút. Theo bọn hắn nghĩ, hải quân vẫn là hải quân cường đại đó. Dù cho thất bại trước đại hải tặc như giã ổ mẹn sủ cú nạ, nhưng không có nghĩa là những hải tặc khác có thể tùy ý làm vậy. Bây giờ, đại hải tặc thợ săn quả táo hì rổ cả chính là minh chứng tốt nhất. Và tại nửa đoạn trước đại hải trình, càng có một vài hải tặc và hải quân cảm thấy mừng rỡ như điên vì hì rổ cả vào tù. Bọn hắn không ít kẻ đã từng bị hì rổ cả chiếu cố. Chuyện này trở thành nỗi ám ảnh của bọn hắn. Bây giờ nhìn thấy hì rổ cả thảm bại, tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Chỉ có điều, cũng có người vì thế cảm thấy tiếc nuối. Nửa đoạn trước đại hải trình, quần đảo xạ ba học đi, Sakuku F3. Dây ối nhìn tin tức trên báo chí, không khỏi cảm khái. Hải tặc siêu tân tinh hì rổ cả bất lạc, bọn tên trên báo thời báo kinh tế thế giới thực sự biết nói à. Hắn lại cầm chén rượu lên bắt đầu uống. Sakuku lại liếc mắt nói, ngươi vẫn là không nên uống, mỗi ngày uống ở chỗ ta đều bị ngươi uống nghèo, tiền lại không kiếm được. Nghe lời Sakuku, dây ối không khỏi có chút lúng túng. Hắn làm việc phụ thuyền trên quần đảo xạ ba áo đi không lâu, cũng không nổi danh, việc kinh doanh cũng không có gì đặc biệt, không kiếm được tiền mới là trạng thái bình thường. Thế nhưng đi làm là không thể nào đi làm. Nhìn rồi vẫn như cũ mặt dày vô sỉ ly này đến ly khác uống. Sakuku có chút im lặng, bất quá vẫn như cũ chuyển đổi chủ đề sang thất vũ hải. Lần này không ngờ ngoài hỉ rồ cả, ngay cả thất vũ hải gẹt cổ mỏ gì ạ cũng bị liên lụy. Thật sự là ngoài ý muốn. Dây ối lắc đầu, cười nói. Trên báo chí viết thất vũ hải mỏ gì ạ cùng hải tặc hỉ rồ cả tập kích trung tướng hải quân A ảo kỳ gì, lý do này thật sự là quá vớ vẩn. Lúc bình thường, mỏ gì ạ chỉ cần đầu óc không có sai lầm cũng sẽ không đi làm loại chuyện không hay này. Ta ngược lại cảm thấy hải quân chạy tới nhặt nhạnh chỗ tốt mới là bình thường, ngược lại loại chuyện này bọn hắn cũng làm không phải một, hai lần. Sakuku rít thuốc lá từ từ. Cho dù như vậy, bây giờ nói những điều này cũng vô ích, ngược lại đều phải đưa vào im kéo đao. Dây ối lần nữa uống một ly, có chút đáng tiếc nói. Đúng vậy a, chỉ có chút đáng tiếc, mầm non mới xuất đạo liền bị gãy. Đối với lời đồn hì dồ cả, dây ối cũng có một chút hứng thú. Chỉ bất quá bây giờ xem ra là không thấy được. Một hòn đảo nào đó ở đại hải trình. Một bóng hình bí ẩn ngồi trong kiến trúc có chút âm u, chỉ thấy hắn mặc áo khoác màu xanh lá cây đậm, má trái có hình xăm phương văn màu đỏ. Hắn nhìn tờ báo trong tay, có chút lẩm bẩm nói: "Bị bắt sao? Thật sự là đáng tiếc, nếu có thể suy yếu uy quyền Thiên Long Nhân hơn nữa thì tốt." Đại Hải Trình, Tân Thế Giới. Hoa nổ quốc Onigashima, Tân Thế Giới. Là. Một hồi tiếng cười vang vọng chân trời. Ngay cả kiến trúc Onigashima cũng bị chấn động dục cho. Gekko Moji à bị hải quân bắt sao? Thật sự là thú vị. Làm chó săn thế giới chính phủ, cuối cùng bị vứt bỏ. Thật đúng là phù hợp kết cục của hắn. Nhìn cái đủ ngửa mặt lên trời cùng thiếu, lớn tiếng đến phảng phất muốn chấn vỡ kiến trúc. Kim bên cạnh lại có chút trầm mặc. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một ảnh chụp khác bên trong. Gia hỏa bị hải lâu thạch trói gô mà vẫn như cũ thần sắc ngạo nghễ. Thợ săn quả táo Hiyori. Nhìn ánh mắt bình tĩnh đó của hắn, Kim không khỏi có chút ngưng trọng. Gia hỏa này thật sự không đơn giản. Rõ ràng sắp bị đưa vào im kẹo đao, nhưng sắc mặt lại giống như đi du lịch. Thật sự là khí phách kinh người. Tân Thế Giới, đảo bánh ngọt hổ lệ cả cái island. Trong một tòa lâu đài màu hồng phấn. Mạ. Gia hỏa dám đi tập kích thiên thượng kim bị bắt sao? Thật sự là đáng tiếc. Chất lót kẽ linh nhìn tờ báo trong tay, sau đó tiện tay ném một cái. Báo chí xoay quanh một vòng giữa không trung rồi rơi xuống. Đối với gia hỏa có gan tập kích thiên thượng kim này, Bitmon vô cùng thưởng thức. Chỉ có điều, kẻ bại nàng sẽ không tiếp tục quan tâm kỹ càng. Nàng đưa tay hướng về chiếc bánh gà tổ đang nhảy nhót trên bàn mà bắt lấy. Một miếng lớn ném vào miệng độc ly. Chiếc bánh gà tổ phảng phất có sinh mệnh mà hát ca một cách quỷ dị trong miệng nàng. Cuối cùng, kèm theo tiếng thét chói tai, nó bị Bitmon nhấm nháp hầu như không còn, trông cực kỳ khủng bố. Tờ rồ, nhanh đi lấy thêm, những thứ này hoàn toàn không đủ. Là, mụ mụ. Nghe Bitmon phân phó, tờ rồ lau chán một cái mồ hôi, cấp tốc chuẩn bị. Chỉ có cả Tạ Cụ Gi ở góc tường nhìn tờ báo trầm mặc. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm ảnh chụp tên kia. Luôn cảm giác gia hỏa trông hết sức giàu hoạt này không nên kết thúc đơn giản như vậy. Thật sự là kỳ lạ. Đại hải trình tân thế giới. Trên bong tàu một quân hạm cỡ lớn ở một vùng biển nào đó. A Kẻ Nù nhìn tờ báo trong tay, lại nhìn hòn đảo xa xa. Tên cũ giản kia đã làm điều gì đó thực tế rồi sao? Chỉ có điều vẫn còn quá nhân từ. Tay của hắn trở nên phát nhiệt. Tờ báo trong tay bị thiêu đốt hầu như không còn. Tiếp đó, ánh mắt A Kẻ Nù nhìn về phía ngọn núi xa xa. Tên đó đang ở chỗ này. A Kẻ Nù đã nhìn thấy từ xa bóng người trên đỉnh núi cao của hòn đảo. Trắng trợn, cực kỳ nổi bật. Cuối cùng bị ta tìm được, để ta tới kết thúc ngươi đi. Giải ố mèn sủ cú nạ. Thanh âm của hắn trầm thấp vang lên. Quân hạm nhanh chóng chạy, mà thân ảnh A Kẻ Nù bị ánh dương quang kéo dài rất dài. Áo choàng bị gió biển lạnh lùng thổi bay phất phới. Hai chữ chính nghĩa sau lưng cũng lộ ra nổi bật lạ thường. Chương 51, giải ố mèn sủ cú nạ khiêu chiến A Kẻ Nù. Chương 51, giải ố mèn sủ cú nạ khiêu chiến A Kẻ Nù. Một bên khác, trên đỉnh núi cao, giải ố mèn sủ cú nạ nhìn tờ báo trong tay. Hải tặc siêu tân tinh hỉ rổ cạ với nụ cười quỷ dị đó. Vậy mà lại dám dòm ngó đến nơi đó sao? Giải ố mèn sủ cú nạ nhếch miệng, nở một nụ cười tà ác. Thật sự là thú vị. Hắn tiện tay ném tờ báo đi. Để thế giới này huyên náo long trời lở ra. Tiếp đó, hãy đến trước mặt ta. Nhìn về phía xa xa hạm đội hải quân đang tiến gần đến hòn đảo này. Ý cười giải ố mèn sủ cú nạ càng thêm nồng đậm. Thời gian nhàn rỗi kết thúc rồi. Gia hỏa tiên thuyền bè đến đây. Giải ố mèn sủ cú nạ dựa vào một mỏm đá làm chỗ ngồi, ngón tay đặt bên mặt, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi. Chờ xem hải quân nào sẽ mang đến tiết mục thú vị cho hắn. Bên bờ biển, A Kẻ Nù nhảy xuống từ bong tàu quân hạm. Cơn gió mạnh thổi lên, khiến áo khoác ngoài của hắn bay phất phới. Hắn nhìn về phía đỉnh núi cao vài trăm mét, một bóng người đang ngồi trên một ghế đá. Từ trên cao nhìn xuống phía bên này, thật là một gia hỏa ngạo mạn. Để ta dùng nham thạch đánh tan sự kiêu ngạo của ngươi a. A Kẻ Nù nội tâm suy nghĩ. Trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ đã hoàn toàn xác nhận giải ố mèn sủ cú nạ đang ở trên hòn đảo này, có phải nên thông báo bản bộ trước không? Bên cạnh A Kẻ Nù, một hải quân cầm kính viễn vọng nhìn bóng người trên đỉnh núi cao. Tiếp đó, có chút thận trọng hỏi A Kẻ Nù. Nghe lời hắn nói, A Kẻ Nù nhíu mày. Hắn quay người nhìn chằm chằm hải quân này. Gã Nạ Hạ, không nên làm việc dư thừa. Tất cả chờ bắt được giải ố mèn sủ cú nạ rồi nói. Gã Nạ Hạ là phó quan hiện tại trên quân hạm A Kẻ Nù, đồng thời cũng là một chuẩn tướng hải quân bản bộ. Gã Nạ Hạ lúc này nhìn thần sắc không giận mà uy của A Kẻ Nù, cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn mở miệng nói. Nhưng lệnh hải quân bản bộ bên kia là sau khi tìm thấy thì án binh bất động, chứ không phải là trực tiếp đi lên đối kháng. Hơn nữa, đại hải tặc giải ố mèn sủ cú nạ thực lực cực kỳ cường đại, ngay cả đại tướng Sẻn Gỗ Cụ còn không thể bắt được đối phương bành. Khi gã Nạ Hạ muốn dùng lý lẽ thuyết phục gã Kẻ Đủ, một nắm đấm nham thạch đệm xuống trước mặt hắn, chỉ thiếu một chút nữa là đập trúng hắn. Ngôn ngữ gã Nạ Hạ cũng bị kiềm chế, chỉ cảm thấy toàn thân đều toát mồ hôi. Không chỉ có mồ hôi lạnh, đồng thời còn có mồ hôi nóng do nham thạch nóng bỏng trước mắt mang lại. Lời của ta không muốn lặp lại lần thứ hai, ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệnh, hiểu chưa? Nhìn ánh mắt nhìn gần của trưởng quan trước mắt, gã Nạ Hạ cúi đầu xuống. Hiểu, hiểu rồi. A Kẻ Đủ nhìn gã Nạ Hạ một lần cuối cùng. Sau đó, hắn không quay đầu lại, tiến về phía ngọn núi đó, chỉ bỏ lại câu nói cuối cùng. Các ngươi ở đây chờ, chờ đợi kết quả cuối cùng là được. Nhìn A Kẻ Nù từ từ đi xa. Gã Nạ Hạ há to miệng, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Hắn hiểu được, trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ sở dĩ không muốn thông báo bản bộ, đơn giản là không hy vọng bên kia ra lệnh ngăn lại. Nhưng đó là đại hải tặc khủng cụ chi vương giải ổ mèn sủ cú nạ a. Quái vật có thể đấu với đại tướng Sẻn Gỗ Cụ. Trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ thật sự không thành vấn đề sao? Gã Nạ Hạ có chút lo lắng suy nghĩ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cầu nguyện sự việc thuận lợi. Chỉ bất quá, hắn hạ quyết tâm nếu trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ rơi vào hạ phong liền lập tức thông báo bản bộ. Có thể trợ giúp không kịp, nhưng ít ra có thể khiến trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ bình tĩnh lại. Chạy trốn như vậy hẳn là không thành vấn đề. Trên đỉnh núi cao, theo thời gian trôi qua, A Kẻ Nù từ từ đi tới nơi này. Đắt, đắt, đắt. Tiếng bước chân vang lên. Giải ố mèn sủ cú nạ ngồi trên ghế đá, nghe tiếng bước chân vang lên phía sau mà không hề để ý chút nào. Tới rồi sao? Hải quân, ngươi muốn cho ta biểu diễn tiết mục giải trí gì sao? Nhìn giải ố mèn sủ cú nạ vẫn như cũ ngồi trên ghế đá, ngay cả đứng lên cũng không có mà nói vọng ngữ. A Kẻ Nù không những không giận mà còn cười. Sau khi hắn tới, tên này vẫn dám đưa lưng về phía hắn. Đây là xem thường hắn sao? Tí tách, tí tách, tí tách. Nhiệt độ không khí bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Khí quyển xung quanh A Kẻ Nù phảng phất bị nhiệt độ cao nung nóng mà bắt đầu biến dạng, trông giống như bị bóp méo. Và nham thạch cũng từ tay phải A Kẻ Nù nhỏ từng giọt xuống mặt đất, khiến mặt đất bị thiêu đốt thành một lỗ nhỏ. Khói đen bốc lên, trôi về phía chân trời. Xem thường ta như vậy, vậy hãy xuống địa ngục sám hối a. Giải ố mèn sủ cú nạ. Đại phun hỏa theo A Kẻ Nù bùng phát. Cánh tay A Kẻ Nù biến thành một nắm đấm dung nham cực lớn, mô phỏng sức bùng nổ của núi lửa, trực tiếp bắn về phía giải ố mèn sủ cú nạ. Cảm giác nhiệt lượng cực lớn dâng lên phía sau. Giải ố mèn sủ cú nạ mỉm cười, giống như chim bay ngã xuống sân phong, trực tiếp tránh thoát nắm đấm dung nham cực lớn phía sau. Nắm đấm dung nham cũng biến ghế đá trực tiếp thành xỉ than dung nham. Mơ tưởng trốn, nhìn giải ố mèn sủ cú nạ rơi xuống sân phong, muốn chạy trốn. Nắm đấm dung nham cực lớn của A Kẻ Nù lập tức vỡ ra, trực tiếp hóa thành vô số núi lửa đánh xuống về phía giải ố mèn sủ cú nạ, giống như cơn mưa lửa của núi lửa phun trào. nhìn núi lửa đánh tới phía trên theo sát. Dại ố mèn sủ cụ nạ không khỏi nhếch miệng. Quái vật trung tướng hải quân ạ kẹ đủ sao? Vậy thì hãy cùng ta chơi một chút ta. Tay của hắn hướng về vách đá bên cạnh mà chụp lấy, giảm bất lực đạo để hóa lại. Nhưng núi lửa đánh phía trên cũng theo sát tới. Con của gió phát động. Dại ố mèn sủ cụ nạ phảng phất như gió mà bắt đầu nghịch hành về phía trước. Hai chân giẫm trên vách đá như giẫm trên đất bằng. Đồng thời nhanh nhẹn tránh thoát những cú đánh núi lửa lao tới. Nhanh chóng chạy về phía ạ kẹ đủ trên ngọn núi. Mà ạ kẹ đủ bên này, sau khi bùng nổ núi lửa đánh, cũng đi tới bên vách núi, nhìn xuống. Lập tức liền bắt được bóng hình Dại ố mèn sủ cụ nạ đang đi ngược lên trên. Tốc độ này, nhìn tốc độ Dại ố mèn sủ cụ nạ thể hiện, ạ kẹ đủ cũng không khỏi kinh ngạc. Tốc độ này đã hoàn toàn vượt qua hắn, bất quá cũng vẹn vẹn là tốc độ. Ạ kẹ đủ là người sở hữu năng lực mạ gù no mi. Nham thạch của hắn có đặc tính thiêu đốt nhiệt độ, đồng thời khi phóng thích nham thạch với số lượng lớn, khói đen sẽ ở một mức độ nhất định làm quấy nhiễu kẻ địch. Những điều này là đặc tính cơ bản năng lực mạ gù no mi. Hơn nữa, ạ kẹ đủ còn có thể thông qua phương thức mô phỏng núi lửa để bùng phát công kích. Loại công kích này ngoài sức mạnh bùng phát siêu cao đồng thời kèm theo tốc độ cực cao. Mà Dại ố mèn sủ cụ nạ trước mắt mặc dù nhanh, nhưng ở khoảng cách ngắn, hắn cũng không thể tránh thoát công kích của hắn. Chịu chết đi. À kẻ đủ lần nữa chuẩn bị đại phun hỏa. Chỉ có điều lần này chuẩn bị vội vàng, Dại ố mèn sủ cụ nạ đã nhanh hơn hắn một bước, đi tới phía sau hắn. Xuống đó dạo chơi a. Chỉ thấy Dại ố mèn sủ cụ nạ một cú đá về phía à kẻ đủ. Mà à kẻ đủ dưới sự mất đi tiên cơ chỉ có thể gián đoạn chiêu thức. Giơ tay lên sử dụng mật sổ cú hạ kỳ ngăn chặn cú đá này. Chỉ có điều cú đá này mang theo lực xoáy, đồng thời được ra chỉ bởi tốc độ, khiến ạ kẹ đủ bị đánh lui, tiếp đó rơi xuống dưới vách núi. Chương 52, trận chiến của quái vật, lĩnh vực di động gây bất ngờ. Chương 52, trận chiến của quái vật, lĩnh vực di động gây bất ngờ sau khi ngã xuống vách núi. Ạ kẹ đủ vốn định sử dụng gập bồ để trở lại đỉnh núi. Chỉ có điều, cảm giác được uy hiếp mãnh liệt từ phía trên. Hắn từ bỏ. Một đòn hướng về ạ kẹ đủ từ trên trời giáng xuống. Và ạ kẹ đủ cũng tiếp tục chiêu thức. Đại phù cả nham tương quyền cực lớn từ dưới lên trên phụt ra về phía dãy ổ mẹn sủ cú nạ. Mà Dại ố mèn sủ cụ nạ thì một cú đá quấn quanh lượng lớn hạ sổ cụ hạ kỳ hướng về năm đấm dung nham cực lớn này mà trùng kích vào. Vâng. Sự xung kích của hai bên rằng có trong nháy mắt. Sóng xung kích cực lớn lan tỏa ra bốn phía, cuồn phong nổi lên khắp nơi. Một bên vách đá dựng đứng của Sơn Phong trực tiếp bị đánh sập một mảng lớn đá. Lập tức, dưới trọng lực và lực tương tác, ạ kẻ đủ với tốc độ nhanh hơn mà bắn mạnh tiếp về phía đáy vực. Và năm đấm dung nham to lớn của hắn cũng theo đó tán loạn, giống như cơn mưa nham thạch dưới bầu trời. Dại ố mèn sủ cụ nạ thì mang theo lực thăng bằng đồng thời sử dụng kỹ thuật thể thuật cả mì em mà từ từ bay xuống trên không. Thật sự là hùng vĩ a. Pháo hoa này thật đúng là không tệ đâu. Nhìn cảnh tượng phía dưới phảng phất như mưa lửa, Dại ố mèn sủ cụ nạ không khỏi nết môi cười. Trong khi hắn chậm rãi bay xuống, vâng, từ dưới sơn phong truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Một lát sau, chỉ thấy ạ kẹ đủ từ dưới đất đứng lên. Loại xung kích này đối với hệ lọ gì ạ như hắn tự nhiên không có chút uy hiếp nào. Chỉ có điều lúc này ạ kẹ đủ có chút ngưng trọng. Hắn nhìn Dại ố mèn sủ cụ nạ đang chậm rãi bay xuống trên bầu trời. Trong cuộc giao phong vừa rồi, hắn cũng là kẻ bị động. Từ đây, ạ kẻ đủ có thể cảm nhận được đối phương nắm giữ chi tiết chiến đấu cùng với chiến lược mạnh mẽ. Tốc độ, sức mạnh cùng với hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh vô cùng khó dây dưa. Lúc này, hắn đã bắt đầu hoàn toàn nghiêm túc. Vô luận thế nào, trận chiến đấu này hắn đều tuyệt đối sẽ không thua. Bên bờ biển, trên quân hạm, gã nạ hạ lúc này đứng trên chỗ cao nhất của quân hạm, dùng kính viễn vọng nhìn trận chiến đấu xa xa. Khi nhìn thấy trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ bị đá xuống núi, lòng hắn không khỏi thắt lại. Không hổ là đại hải tặc có thể giao phong với đại tướng Sẻn Gỗ Cụ, thật sự là kinh khủng. Lúc này, trong lòng hắn không khỏi dãy rủa. Có nên báo cáo hải quân bản bộ ngay bây giờ không? Sau một hồi suy tư, cuối cùng, hắn vẫn quyết định đợi xem thêm một chút. Mặc dù bình thường có chút sợ phong cách trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ, nhưng thực lực của hắn đồng dạng bộc lộ tài năng không chút che giấu. Thực lực quái vật của hắn tuyệt đối không phải thổi phồng. Những đại hải tặc bị trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ đánh tan vô số kể. Cho nên, gã nạ hạ vừa e sợ ạ kẻ đủ, đồng thời cũng vô cùng sùng bái thực lực của hắn. Mẹ ấy vô lúc này, ạ kẻ đủ hướng về Dại ố mèn sủ cụ nạ đang rơi xuống mà nhanh chóng duỗi dài cánh tay hóa dung nham để công kích. Mà Dại ố mèn sủ cụ nạ cũng mượn sức mạnh con của gió kịp thời tránh thoát. Nhìn ạ kẻ đủ đang ở ngay trước mắt, Dại ố mèn sủ cụ nạ đưa tay ra, trực tiếp chụp vào đầu ạ kẻ đủ. Xem thường người cũng phải có một giới hạn a. Ạ kẻ đủ nhìn động tác Dại ố mèn sủ cụ nạ cũng nổi trận lôi đình. Một tay khác đồng dạng sử dụng mẹ ấy vô. Bành! Lòng bàn tay Dại ố mèn sủ cụ nạ trực tiếp cùng mẹ ấy vô ạ kẻ đủ đột ngột va chạm. Mặt đất trực tiếp nổi lên sóng xung kích. Cho dù cánh tay Dại ố mèn sủ cụ nạ được gia tăng bật sổ cụ hạ kỳ, mà dưới nhiệt độ cao cũng không ngừng mềm hóa, khiến máu trong tay như đang bốc hơi. Thật sự là lợi hại. Loại nhiệt độ này dùng để nấu nước rất nhanh sẽ sôi, đúng không? Nghe người đàn ông trước mắt với nụ cười tà ác nói lời chọc tức, ạ kẻ đủ ngược lại bắt đầu bình tĩnh trở lại. Hắn phải dùng tư thế cường đại nhất để đánh tan giá hỏa xem thường người này. Nham thạch bắt đầu chạy sôi xung quanh, nhiệt độ không khí bắt đầu kéo dài ấm lên, trông giống như đang vặn vẹo biến dạng. Toàn bộ sân bãi bắt đầu tràn ngập nham thạch, khiến Dại ố mèn sủ cụ nạ không chỗ đặt chân. Hắn nhảy lên một cái, nhảy đến trên một khối đá lớn. Nhìn ánh sáng màu lửa đỏ lóe lên trên mặt đất xung quanh, rừng rậm cũng bắt đầu theo đó thiêu đốt, khói đặc bắt đầu dâng lên. Nhìn cảnh tượng xung quanh, Dại ố mèn sủ cụ nạ tán dương. Hệ lọ gì à, thật là kinh người, đúng là một biển dung nham không tồi. Đến đây đi, ta đã không thể chờ đợi. Một ngày sau đó, trên quân hạm bên bờ biển, Gã Nạ Hạ nhìn khu vực trung tâm đảo không ngừng bốc lên nham thạch mà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hai người kia thật sự là quái vật. Hai người đàn ông đó đã đánh nhau một ngày một đêm. Vì nham thạch của trung tướng Sạ Cạ Dù Kỳ, khu vực trung tâm núi trên hòn đảo đó, phạm vi hơn ngàn mét đã đầy nham thạch. Tính cả ngọn núi giống như đã trải qua tẩy lễ bằng nham thạch, hơn nữa còn vỡ nát không ít. Trong nơi đây phảng phất như sân bãi một ngọn núi lửa vừa phun trào, vô cùng hùng vĩ. Trong khoảng thời gian này, dưới sự giằng co của trung tướng Sạ Cạ Dù Kỳ và khủng cụ chi vương Dậy Ổ Mện Sủ Cù Nạ, còn có mấy chiếc thuyền hải tặc đã tới gần xung quanh hòn đảo này. Rất nhiều bọn hắn cũng là nhóm hải tặc đại hải tặc tân thế giới đang thăm dò tình báo ở phụ cận. Lúc này, tin tức khủng cụ chi vương Dậy Ổ Mện Sủ Cù Nạ và quái vật trung tướng hải quân Ạ Kẹ Đủ Tỷ Thí trên hòn đảo này cũng theo gen như sỉ truyền ra ngoài. Tự nhiên, Gã Nạ Hạ cũng đã báo cáo tin tức này về hải quân bản bộ. Quả nhiên đổi lấy một trận mắng mỏ. Mặc dù nguyên soái công ra lệnh cho hắn đi bảo trung tướng Sạ Cạ Dù Kỳ ngừng chiến đấu và rút lui, nhưng vấn đề là Gã Nạ Hạ căn bản không thể đến gần chiến trường. Nham thạch khắp đất đó căn bản không thể nào đặt chân. Hơn nữa, trong rừng rậm cũng đang tiêu đốt, khói đặc nổi lên khắp nơi. Sau một ngày một đêm, rừng rậm gần như đã cháy đi 3/4. Thêm một chút thời gian nữa, thảm thực vật ở đây sẽ bị đốt sạch. Một vài động vật rừng rậm cũng chịu thay bay và gió, hy sinh nghênh liệt. Trong chiến trường dưới ngọn núi của hòn đảo, Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ nhìn Ạ Kẹ Đủ đang thở hồng hộc trước mắt, cảm nhận được một bộ phận cảm xúc tiêu cực xung quanh đang bổ sung thể lực. Hắn không khỏi cười nói, "Vậy thì, tiếp theo hãy nhận một chiêu này của ta a." Bành trướng lãnh địa phục ma ngự chủ tử theo Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ mở ra lĩnh vực, cảnh tượng xung quanh cũng theo đó biến đổi. Ạ Kẹ Đủ nhìn cảnh tượng vị dị xung quanh mà nhíu mày, lập tức bắt đầu rút lui ra ngoài. Trong tình báo, năng lực Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ này có sức mạnh làm tổn thương hệ lọ gì ạ? Hơn nữa, tốc độ phát động cực nhanh, rất khó tránh né. Cho nên Ạ Kẻ Đủ cũng không muốn cứng đối cứng với hắn trong này. Nhìn Ạ Kẻ Đủ muốn chạy ra khỏi lĩnh vực, Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ cũng quỷ dị nở nụ cười, sau đó cùng Ạ Kẻ Đủ chạy. Chỉ thấy lĩnh vực lấy Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ làm trung tâm mà di động theo. Không gian đó có thể di động. Lúc này, Ạ Kẻ Đủ có chút kinh ngạc. Tình báo hoàn toàn không có điều này. Chương 53, ngươi sẽ hối hận. Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ. Chương 53, ngươi sẽ hối hận. Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ. Trong khi Ạ Kẻ Đủ còn đang kinh ngạc, trảm kích lĩnh vực của Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ đã ập tới. Kẻ bùn sổ cụ của Ạ Kẻ Đủ cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không thể tránh khỏi, tốc độ quá nhanh. Tí tách, tí tách, tí tách. Chỉ thấy trên lồng ngực Ạ Kẻ Đủ xuất hiện một vết thương, máu bắt đầu chảy ra nhỏ xuống mặt đất. Tiếp đó, mặt đất bị nung đỏ trực tiếp bốc hơi. Sắc mặt Ạ Kẻ Đủ có chút biến thành màu đen, vết thương trên thân này có vẻ nghiêm trọng. Hơn nữa, khi hóa giải đòn công kích bị gì đó, bùn sổ cụ hạ kỳ trên người hắn cũng tiêu hao kịch liệt. Đồng thời, việc duy trì cơ chế phòng vệ hệ lọ gì Ạ cũng tiêu tốn thể lực to lớn hơn. Quan trọng nhất là loại công kích này không thể nào tránh né. Bây giờ, thể lực của hắn sau trận chiến đấu trước đó đã tiêu hao hơn nữa. Nếu cứ ở lại nơi này, không bao lâu hắn sẽ bại trận. Vì sao không gian đó có thể di động? Trước đây gia hỏa này không hề biểu diễn ra, theo lý thuyết gia hỏa này trước đó giấu nghề sao? Ạ Kẻ Đủ nghĩ như vậy, lại là hiểu lầm. Trước đây Dậy Ố Mện Sủ Cụ Nạ chính xác không thể di động lĩnh vực. Ngay từ đầu, hắn hiểu về phục ma ngự chủ tử không đúng chỗ. Theo sự hiểu biết từng bước, hắn bắt đầu có thể thực hiện trảm kích thông thường mà không cần mở lĩnh vực. Và trong khoảng thời gian ở trên đảo này, hắn cũng không phải cứ ở đó mà ngẩn người. Đối với phục ma ngự chủ tử, hắn cũng càng thêm hiểu rõ và nắm giữ, có thể làm được tình cảnh di động theo bản thân. Loại năng lực này được trao đổi và tiến bộ một cách đúng lúc, trong thời gian ngắn đạt đến trạng thái này đã rất tốt rồi. Năng lực cần phải tìm tòi mới có thể nắm giữ nhiều cách vận dụng hơn. Đây đồng dạng cũng là điều Dạn Nghị là hy vọng các phân thân có thể làm được. Nếu chỉ lo liên tiếp chiến đấu, nhưng cuối cùng ngay cả lực lượng của chính mình cũng không thể hiểu rõ tinh tường, cái đó có phần thì thật là đáng tiếc. Hải quân, có phải là ngươi sắp không chịu nổi rồi không? Ạ Kẻ Đủ nhìn đối phương bắt đầu trào phúng, cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Thử. Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc rồi sao? Ta cũng phải xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hắn không tin năng lực Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ tiêu hao không lớn. Bây giờ, xung quanh đa phần cũng là khu vực nham thạch. Gia hỏa này cho dù sử dụng bật sổ cụ hạ kỳ thì lại có thể sử dụng bao lâu? Bây giờ hạ kỳ của hắn hẳn là sắp cạn hoặc lẽ ra phải cạn rồi mới đúng. Còn có khói đặc và môi trường nhiệt độ cao do nham thạch xung quanh tán phát. Khói đặc khiến người bình thường ở đây chỉ cần hít vào một lát liền sẽ cảm thấy khó chịu nghẹt thở, còn nhiệt độ cao cho dù có hạ kỳ, lượng nước trong người cũng sẽ liên tục bốc hơi. Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ đã chờ bên cạnh hắn lâu như vậy, Ạ Kẻ Đủ không tin hắn thật sự không có chút việc gì. Tất nhiên, lĩnh vực của hắn cần bao phủ hắn mới có thể có tác dụng. Như vậy thì cần cách hắn gần mới được. Không chạy thoát, vậy thì hãy so xem ai ngã xuống trước a. Đại phù cả nham thạch vô cùng tận phảng phất đang dâng trào. Năng lực chạm kích Dại Ố Mện Sủ Cụ Nạ quá sức đáng sợ. Ạ Kẻ Đủ không cách nào đảm bảo kiên trì bao lâu. Cho nên hắn muốn bùng phát năng lực ở mức siêu tải, trong khoảng thời gian ngắn sử dụng nham thạch vô tận để kiềm chế sự chú ý của đối phương, thực hiện công thủ luân chuyển. Loại bùng phát siêu quy mô này gây hao tổn thể lực cực kỳ nghiêm trọng, nhưng trước mắt hắn chỉ có thể làm như vậy. Sau nửa ngày, theo vụ bùng phát cuối cùng, tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc dần yên tĩnh lại. Trong trận chiến, Ạ Kẻ Đủ ngã xuống trên một khối nham thạch đỏ bừng, toàn bộ thân thể có không ít vết thương tê liệt, máu cũng chảy ra từ vết thương. Chỉ có điều, dưới nhiệt độ cao xung quanh, nó rất nhanh liền đông lại. Ở trước mặt hắn, lại là bóng dáng Dại Ổ Mện Sủ Cú Na. Lúc này, Dại Ổ Mện Sủ Cú Na nhìn người đàn ông té xuống đất, cười tà ác. Ha ha ha, Hải Quân, ngươi rất thành công lấy lòng ta. Nghe bóng dáng đứng nói như vậy, ý thức gã kẹ đủ có chút mơ hồ, ý chí bắt đầu ngưng kết. Vậy thì, làm phần thưởng, cái mạng này của ngươi ta thưởng cho ngươi. Nói đùa gì? Cảm thụ bóng dáng kia càng lúc càng xa, hắn dãy rủa muốn đứng lên, nhưng thương thế đã quá nghiêm trọng, nửa ngày cũng không thành công. Cảm giác nhục nhã bị hải tặc tha mạng tràn ngập trong lòng ạ kẹ đủ. Vào thời khắc này, ngọn lửa giận ạ kẹ đủ phảng phất đạt đến đỉnh phong. Ngươi sẽ hối hận. Dại Ổ Mện Sủ Cú Na, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ dùng nham thạch của chính mình chôn vùi hắn, để hắn hối hận hành động hôm nay. Trong đầu luận quần ý nghĩ như vậy, cuối cùng ý thức gã kẹ đủ chìm vào bóng tối cuối cùng. Một bên khác, nhìn tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc bên hòn đảo kia bắt đầu ngừng, nham thạch tựa như vô tận không còn phun trào, lòng gã Nạ Hạ cũng thắt lại. Đánh nhau kết thúc rồi sao? Ai thắng? Lúc này hắn không ngừng dùng kính viễn vọng tra xét, thế nhưng nham thạch cùng với khói đen, khói đặc tán phát từ phế tích rừng rậm cản trở không ít tầm nhìn. Theo hắn không ngừng dò xét, cuối cùng hắn thấy một bóng hình đang đi về phía bên này. Đó là khủng cụ chi vương Dại Ổ Mện Sủ Cú Na. Cho nên trung tướng Xạ Cạ Rủ Kỳ thua rồi sao? Hắn làm sao lại thua? Nhìn bóng hình kia, gã Nạ Hạ nội tâm tuyệt vọng. Chỉ có điều sau một lát tiêu trầm, hắn lại cố gắng tự mình tỉnh lại. Bây giờ hắn không phải là lúc ý chí tinh thần sa sút, chuyện quan trọng nhất bây giờ là xác nhận trạng thái trung tướng Xạ Cạ Rủ Kỳ. Mặc dù với sự tàn nhẫn khủng cụ chi vương Dại Ổ Mện Sủ Cú Na, trung tướng Xạ Cạ Rủ Kỳ khả năng rất lớn đã hy sinh vì nhiệm vụ. Thế nhưng nhớ đâu, nhìn Dại Ổ Mện Sủ Cú Na từng bước đi tới, gã Nạ Hạ cũng hạ quyết tâm. Hắn bắt đầu gọi điện cho Gen Gen Như Si Hải quân bản bộ để báo cáo cuộc chiến bên này. Lập tức bắt đầu chờ đợi Dại Ổ Mện Sủ Cú Na đến. Bây giờ thuyền con của bọn họ quá gần, Dại Ổ Mện Sủ Cú Na cũng đã rất gần. Lúc này muốn chạy e là sẽ bị đuổi kịp. Trong tình báo hải quân đã xác nhận Dại Ổ Mện Sủ Cú Na sẽ sử dụng gập bộ. Đến lúc đó bị đuổi kịp thì ngược lại hoàn toàn. Dù sao Dại Ổ Mện Sủ Cú Na khả năng lớn nhất chính là chạy đến quân hạm của bọn hắn. Suy nghĩ liên quan đến lời đồn Dại Ổ Mện Sủ Cú Na, lòng gã Nạ Hạ không khỏi khẩn trương. Khi gã Nạ Hạ bên này đang khẩn trương, những thuyền hải tặc khác ở xa ngoài biển đang dò xét tin tức cũng phát hiện bóng hình Dại Ổ Mện Sủ Cú Na. Khủng cụ chi vương Dại Ổ Mện Sủ Cú Na thắng sao? Quả nhiên thật sự là quái vật a. Lần này vậy mà cứng rắn đánh bại quái vật hải quân đó. Thuyền trưởng trên một chiếc thuyền hải tặc nói, cũng không biết quái vật hải quân đó chết chưa. Nếu là không chết, lần này thế nhưng là cơ hội tốt. Chương 54, ạ kẻ đủ bại trận, cú đánh lớn vào hải quân. Chương 54, ạ kẻ đủ bại trận, cú đánh lớn vào hải quân. Hải quân ạ kẻ đủ hoạt động rất mạnh tại tân thế giới. Hắn có thể giết không ít hải tặc. Đối với hải quân tiên về sát phạt hơn là bắt giữ này, rất nhiều hải tặc tân thế giới đều vô cùng e ngại. Thế nhưng thực lực của hắn lại hết sức cường đại, hay nói cách khác, hắn giống như một quái vật, tựa như ngọn núi lửa tự nhiên di động, một thiên thai hành tẩu ở tân thế giới, khiến rất nhiều đại hải tặc đều kiêng dè ạ kẻ đủ không thôi. Thế nhưng hiện tại quái vật trung tướng ạ kẻ đủ này lại bị đánh bại. Nếu như hắn không chết, thì bây giờ không nghi ngờ gì chính là thời điểm hắn suy yếu nhất. Nếu có thể kết thúc hắn ở đây, hải quân không nghi ngờ gì sẽ bị chặt đứt một cánh tay. Trong mắt rất nhiều đại hải tặc, ba quái vật trung tướng hải quân gần như được dự định là đại tướng đời kế tiếp. Nếu có cơ hội suy yếu, đương nhiên bọn hắn sẽ không khách khí. Thuyền trưởng Fuji, chúng ta không cần làm như vậy, loại chuyện này tốt nhất nên giao cho những hải tặc khác. Chỉ thấy bên cạnh thuyền trưởng Fuji, một hải tặc cao nhưng gầy yếu nói, "Phil, ngươi có ý kiến gì không? Nếu có thể xử lý quái vật trung tướng hải quân ạ kẻ đủ, thì băng hải tặc của chúng ta sẽ danh vang thế giới." Nghe lời thuyền trưởng nhà mình, Phil không khỏi chửi thầm, "Là sẽ danh vang thế giới, nhưng chúng ta phía trên lại không có ai nâng đỡ. Giết nhân vật trọng yếu cấp hải quân, đến lúc đó băng hải tặc của chúng ta e rằng sẽ vô cùng khổ sở a." Khác với những băng hải tặc khác có người đứng sau để thăm dò tình báo, băng hải tặc của Phil là băng hải tặc độc lập. Lần này bọn họ chạy tới chỉ là để tham gia náo nhiệt thôi. Tiền thưởng thuyền trưởng băng hải tặc của bọn hắn là 280 triệu Berli, Phil phụ tá này cũng có 180 triệu Berli. Thế nhưng, với thực lực này mà không có chỗ dựa, nếu dám làm chuyện giết chết ạ kẹ đủ loại chuyện như vậy, rất dễ dàng tự chui đầu vào giỏ. Ha ha ha. Phil ngươi nói đúng đấy, nhưng bây giờ ạ kẹ đủ hải quân kia còn chưa biết tình huống đâu. Chúng ta ngay ở đây thảo luận có phải là quá sớm hay không? Không phải ngươi nói trước đi sao? Nhìn thuyền trưởng nhà mình có chút tùy tiện, Phil cũng không khỏi thở dài. Hắn chính là sợ thuyền trưởng nhà mình không biết nặng nhẹ nên mới vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đó của hắn. Trong này nước quá sâu, không phải những con tôm tép như bọn hắn có thể bơi tới. Bên bờ biển, Gã Nạ Hạ nhìn Dại Ổ Mện Sủ Cú Na đi đến trước quân hạm, cũng lấy dũng khí nói, "Khủng cụ chi vương Dại Ổ Mện Sủ Cú Na, ngươi đã làm gì trung tướng Xạ Cạ Rủ Kỳ của chúng ta?" Nhìn hải quân trước mắt, Dại Ổ Mện Sủ Cú Na nhếch khóe miệng, chỉ bất quá, hắn không trả lời, mà là nhảy lên quân hạm, giống như trở về thuyền của chính mình. "Chiếc thuyền này ta chức dụng, người muốn sống thì nghe lời, kẻ muốn chết có thể trực tiếp đứng ra." Khí chàng tu la bao trùm trên thuyền, tất cả hải quân trên chiếc quân hạm này chỉ cảm thấy có chút không thở nổi. Rõ ràng bị tất cả hải quân trên quân hạm đề phòng, nhưng tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn đi theo ạ kẹ đủ quá lâu, quá rõ sức mạnh kinh khủng của loại cường giả này. nhất là đối phương còn đánh bại trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ của bọn hắn. Cho dù bọn hắn cùng tiến lên cũng không có ý nghĩa, chỉ là mất mạng vô ích mà thôi. Chỉ có điều là hải quân dưới quyền trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ, bọn hắn tự nhiên cũng không phải người bị Dỗ Mện Sủ Cụ Nạ dọa sợ mà đầu hàng ngay lập tức. Ngay cả những hải quân có chút sợ chết, dưới tình huống tướng lĩnh phía trên không nói gì, cũng không dám dễ dàng mở miệng. Bầu không khí lúc này có chút trầm mặc, kiềm chế. Cho nên các ngươi đều muốn chết sao? Nhìn Dỗ Mện Sủ Cụ Nạ muốn giơ tay lên, Gã Nạ Hạ vội vàng đứng dậy. Xin chờ một chút, xin ngài nói cho chúng ta biết tình huống trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ được không? Nhìn chuẩn tướng Gã Nạ Hạ nói năng nỉ với một hải tặc, một vài hải quân tương đối cố chấp có chút phẫn nộ, thế nhưng lại bị Gã Nạ Hạ nhìn hằm hằm mà dừng lại. Bây giờ Gã Nạ Hạ cần xác nhận tình huống trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ. Nếu trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ còn chưa chết, thì mấy chiếc quân hạm hải quân này vô cùng quan trọng, bọn hắn sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ an toàn trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ. Bây giờ những hải tặc đang rục dịch xung quanh hòn đảo chính là mục tiêu cần đề phòng của bọn hắn, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà liều chết một cách vô nghĩa với đại hải tặc kinh khủng trước mắt. Nếu trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ chết, thì không còn gì để nói nhiều, chỉ có thể từ chiến, những kẻ khác thì có thể trốn thì trốn. Có lẽ có hải quân có thể đầu hàng, nhưng trong đội ngũ dưới quyền Ạ Kẻ Đủ hiển nhiên là những hải quân căm ghét hải tặc nhiều hơn. Dưới ảnh hưởng của Ạ Kẻ Đủ, đa số người sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy. Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ nhìn Gã Nạ Hạ đứng ra trước mắt, cũng ve toát miệng, bỏ tay xuống. Thú vị, hải quân đó vẫn chưa chết. Nghe Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ hồi đáp, Gã Nạ Hạ mừng rỡ như điên. Thời gian chậm rãi trôi qua, kết quả cuối cùng là hắn nhường chiếc quân hạm này cùng với những nhân sự cần thiết trên đó cho Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ. Nhìn chiếc quân hạm kia đi xa, Gã Nạ Hạ không khỏi hít một hơi thật sâu. Hải quân nghe lệnh hải tặc, chuyện như vậy nếu bị trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ biết, bọn hắn đều sẽ bị hòa tan a. Nhưng bây giờ chính là lúc đưa ra lựa chọn, là hy sinh vì chính nghĩa, hay là sống tạm vì sức mạnh duy trì chính nghĩa đó. Bây giờ quyết định đến cùng là sai hay đúng, hắn cũng không rõ lắm. Gã Nạ Hạ chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với những hải quân trên chiếc quân hạm kia. Toàn thể hải quân chú ý, chờ nham thạch mội sau đó cấp tốc cứu trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ ra. Tuyệt đối không thể để những hải tặc kia tới gần trung tướng Sạ Cạ Dụ Kỳ. Là trên quân hạm càng lúc càng xa. Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ không coi ai ra gì, nhảy lên buồm, nhìn xuống biển cả mênh mông vô bờ xa xa. Thể lực trong cơ thể hắn cũng đang liên tục không ngừng khôi phục, trong đó là nhờ tâm trạng tiêu cực không ngừng trên thuyền. Chiến lực và chiến thuật hải quân đó quả thật có chỗ phù hợp, khiến Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ cũng tiêu hao không ít, đồng thời cũng chịu không ít thương thế. Dưới tình huống xung quanh phảng phất như đang ở trong thế giới nham thạch, bờ sổ cụ hạ kỳ Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ đã sớm dùng hết, chẳng qua là vừa đánh vừa chuyển hóa thể lực thành hạ kỳ, nắm giữ cân bằng cực hạn, hắn cũng có thể thực hiện thao tác này. Chỉ có điều đối với thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng, khôi phục thương thế, chuyển hóa hạ kỳ, sử dụng thể lực tiêu hao rất nhiều. Chỉ có điều tâm trạng tiêu cực ở phụ cận đồng dạng liên tục không ngừng chống đỡ, mặc dù số lượng nhỏ nhưng dùng để khôi phục thể lực vẫn rất không tệ. Lần tiếp theo lại sẽ có đối thủ thú vị như thế nào? Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ dựa vào bờm, khoe miệng hơi nhếch, ung dung suy nghĩ. Chương 55, tân tin tức chấn động đại hải trình. Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ đánh bại Ạ Kẻ Đủ, thế giới xôn xao. Chương 55, tân tin tức chấn động đại hải trình. Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ đánh bại Ạ Kẻ Đủ, thế giới xôn xao. Ngày thứ hai, lại có tin tức rung động mới theo nịu sở cụ bay hướng khắp nơi trên thế giới. Bản tin, đại hải tặc khủng cụ chi vương Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ vs quái vật trung tướng hải quân Ạ Kẻ Đủ, thắng bại đã phân. Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ và Ạ Kẻ Đủ đã tỉ thí một ngày một đêm tại tân thế giới. Loại tin tức này làm sao thời báo kinh tế thế giới có thể bỏ qua? Có lẽ một vài phóng viên thời báo kinh tế thế giới ở một vài chỗ không thể kịp thời chú ý, dù sao thế giới rộng lớn như vậy cũng không thể đảm bảo mọi chuyện lớn đều vừa vặn diễn ra tại hiện trường. Thế nhưng điều mấu chốt là thời báo kinh tế thế giới chịu chi tiền, hay nói cách khác, mặc cảm chịu chi tiền. Chỉ cần là tin tức đủ bùng nổ, chỉ cần có ảnh chụp nhất định và tính chân thực nhất định, thì có thể thu được một khoản thù lao không nhỏ. Rất ít người có thể chống cự lời cám dỗ này, nhất là trong tình huống phức tạp của hải tặc. Cho nên chuyện đương nhiên, tin tức Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ và Ạ Kẻ Đủ đối quyết cũng theo báo chí thời báo kinh tế thế giới truyền đi khắp nơi trên thế giới. Mọi người không ngờ rằng hai ngày trước vừa vì hải quân bắt giữ hai đại hải tặc mà cao hứng, hai ngày sau lại nên đón tin tức mới. Hải quân Ạ Kẻ Đủ chiến bại, sau khi thất bại, kẻ địch ngang nhiên cướp đi một chiếc quân hạm, và cảnh tượng giao chiến của hai bên cũng được khắc họa trên báo chí. Chiến trường giống như núi lửa dung nham, khiến mọi người hiểu rõ hơn về quái vật trung tướng hải quân Ạ Kẻ Đủ này. Loại hải quân giống như thiên thai này thật sự còn là người sao? Đồng thời, mọi người cũng càng thêm sợ hãi khủng cụ chi vương Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ kẻ có thể đánh bại trung tướng Ạ Kẻ Đủ. Tân thế giới, đảo bánh ngọt hổ lệ cạ kẻ Island. Một tòa lâu đài màu hồng phấn. Chắc Lót Kẻ Linh nhìn lệnh truy nã trong tay, không khỏi cười ha hả. Mã, nam nhân này không tệ sao? Đánh bại Ạ Kẻ Đủ tiểu tử nham thạch đó, sau đó tiền truy nã tăng lên đến 2.8 tỷ bờ lì sao? Nàng vỗ tờ báo lên bàn, sắc mặt bắt đầu trầm xuống. Ạ Kẻ Đủ bị đánh bại nàng đã biết từ hôm qua. Dù sao, trong số thuyền hải tặc tiến vào dò xét đã có kẻ gia nhập băng hải tặc của nàng. Sau khi Dại Ố Mèn Sủ Cụ Nạ rời đi, nơi đó thậm chí bùng nổ trận chiến đấu mới. Từ nhiều băng hải tặc và hải quân thủ vệ Ạ Kẻ Đủ quyết đấu. Cuối cùng, trò náo kịch này vẫn kết thúc khi Ạ Kẻ Đủ tỉnh lại. Đương nhiên, những điều này đều không quan trọng. Đối với Chặt Lót Kẻ Lìn mà nói, con đường thuyền của người đàn ông này rõ ràng là hướng về lãnh địa của nàng. nàng cũng không cảm thấy gia hỏa này đến chỗ nàng là để du lịch. Bít Mông tiện tay trực tiếp nuốt chửng một miếng bánh gà tổ đang nhảy nhót trên bàn. Bánh gà tổ phát ra tiếng thét chói tai quỷ dị, lập tức đột nhiên ngừng lại. Người đàn ông có thể đánh bại ạ kẻ đủ, ngay cả nàng cũng không thể không xem trọng. Nếu như nói lúc trước cuộc quyết đấu với đại tướng Sẻn Gỗ Cụ còn có thể có khả năng Sẻn Gỗ Cụ nhường hoặc những lý do may mắn khác, thì bây giờ ạ kẻ đủ thua chính là chiến tích thực sự dễ ổ mẹn sủ cú nạ. Mà ạ kẻ đủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rất nhiều nhóm đại hải tặc tân thế giới cũng biết một, hai. Dù sao hải quân này thỉnh thoảng lại tới tân thế giới dạo chơi. Nghĩ đến cứ đến thôi. Nàng cũng không phải ăn chay. Đến lúc đó đánh bại hắn rồi thu phục hắn. Bitmom bỏ xuống tạp niệm, bắt đầu hết sức chuyên chú ăn bánh gà tổ. Ở góc tường, cả tạ cụ gì nhìn lệnh truy nã mà có chút lo lắng. Hắn hạ quyết tâm đến lúc đó người đàn ông kia đến thì trước hết để những huynh đệ tỷ muội yêu đất trốn đi. Năng lực tên kia quá nguy hiểm, thật sự rất dễ dàng gây tử vong và thương vong thảm trọng. Đến nỗi mụ mụ hắn thì hắn không lo lắng. Khí cầu sắt thép của mụ mụ không phải là nói xuông, muốn làm bị thương mụ mụ hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cần bền. Amazon Lily. Giá nghĩ là nhìn dấu mẹn sủ cụ nạ nhìn lệnh truy nã mới mà gật đầu một cái. Động tính dấu mẹn sủ cụ nạ lần này hẳn là có thể giúp hắn thu về không ít điểm danh vọng a. Bất quá, hắn không chú ý quá nhiều đến dấu mẹn sủ cụ nạ. Tiếp theo, nếu dấu mẹn sủ cụ nạ muốn đi tới đảo bánh ngọt hổ lệ cả cái island còn cần không ít thời gian. Nói đến, hắn lúc trước cũng nắm giữ thiên phú khí cầu sắt thép Bitmon. Không thể không nói, thiên phú này chính xác rất cường đại. Giá nghĩ là cầm cốc cà phê trên bàn, uống một ngụm. Lập tức đặt sự chú ý vào bảng Hiroka. Sự kiện Hiroka bị bắt lần trước đã lên men gần xong. Mặc dù bị bắt, thế nhưng vì chênh lệch, vẫn có không ít điểm danh vọng, dù sao dám cướp bóc thiên thượng kim mà bị bắt cũng coi như là một sự kiện nóng. Cho nên, điểm danh vọng Hiroka đã tăng tới 360.000. Hắn trực tiếp dùng 100.000 điểm danh vọng để nâng cấp săn đuổi Hiroka từ cấp B lên tiêu chuẩn cấp A. Hiroka sử dụng bờ nhị gum làm môi giới để phát huy hiệu quả nổ tung của thợ săn. Uy lực quả thật không tệ. Tuy nói bật sổ sổ củ mỏ gì à hiện nay tương đối yếu, mới cấp B nhưng thể chất hắn hiện nay vẫn ở phạm vi A, có thể kết hợp hai loại để mỏ gì à một lần duy nhất trực tiếp nổ tung, cũng có thể xem là không tệ. Mặc dù nổ tung không phải là chính yếu của thợ săn, nhưng nâng cấp lên cấp A, uy lực nổ tung cũng sẽ lớn hơn. Dùng để hại người cũng là một lựa chọn không tồi. Nhìn điểm danh vọng còn lại, giản nghĩ là nâng sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn đều từ B lên A tốn 150.000. Tiếp đó, nâng tinh thần A lên A tốn 100.000. Như vậy thì tiêu hết gần hết. Tiếp theo, kế hoạch hỉ rồ cả cuối cùng cần một chút thực lực. Có thể để thăng một chút thực lực thì để thăng một chút. Sau khi quyết định thuộc tính Hiroka, Giang Ý là đứng dậy, rời khỏi căn phòng này đi ra ngoài. Kaka, Tợ Giận Nạ đang được Hàn Cọc và các nàng đùa vui nhìn thấy Giang Ý là đi ra, lập tức chạy tới, hướng về Giang Ý là mở hai tay, mà Giang Ý là cũng mỉm cười, bế nàng lên. Mặc dù ở chỗ này chỉ mới hai ngày, nhưng Tợ Giận Nạ lại cảm thấy vui vẻ hơn. Không còn là hoàn cảnh ấm trầm, cũng sẽ không phải là thây ma lạnh như băng. Hơn nữa còn có người đối xử ôn nhu với nàng trước mắt này, khiến Tợ Giận Nạ rất nhanh liền say mê nơi đây. Bởi vì trong hoàn cảnh lạ lẫm, Giang Nhi là đối với nàng mới là người quen thuộc nhất. Dưới tình huống này, Tợ Giận Nạ rất nhanh liền thân cận Giang Nhi lạ dị thường. Chỉ cần Giang Nhi lạ ở đó là muốn dính bên cạnh hắn. Nhìn Tợ Giận Nạ bị Giang Nhi lạ ca ca trực tiếp ôm lấy, khiến Hàn Cốc bên cạnh trong lòng không khỏi có cảm xúc khó hiểu. Đây là ghen tị sao? Hàn Cốc trong lòng suy nghĩ. Bình thường, khi nhàn hạ, Giang Nhi lạ thường kể cho các nàng chuyện bên ngoài, có khi cũng kể một vài chuyện cổ tích. Cho nên, Hàn Cốc đối với một vài cảm xúc nhận thức cũng rõ ràng hơn. Giống như tình huống này, trong lòng Hàn Cốc có chút giống vương hậu trong chuyện công chúa Bạch Tuyết mà Giản Nhi là ca ca kể. Nghĩ như vậy, Hàn Cốc có chút buồn rầu. Ghen tị khiến bộ mặt người hoàn toàn thay đổi, đây là lời Giản Nhi là nói trước đó. Hàn Cốc luôn ghi nhớ trong lòng. Nàng không muốn ghen tị, nếu không, nếu trở nên không đáng yêu mà bị Giản Nhi là ca ca ghét bỏ thì nguy rồi. Nhưng lại không nhịn được. Thật sự là phiền. Chương 56, ỉm kẹo đao đón chào tù nhân mới, khí rồ cạ và mọ gì ạ. Chương 56, ỉm kẹo đao đón chào tù nhân mới, khí rồ cạ và mọ gì ạ. Ỉm kẹo đao đón chào tù nhân mới. Hỉ Dỗ Cạ và Mọ Dị Ạ thách thức tường đồng vách sắt hai ngày sau. Quân hạm áp giải Hỉ Dỗ Cạ cùng vệt cổ Mọ Dị Ạ nương theo hải lưu thông đến nhà tù dưới biển đã thuận lợi đạt tới ỉm kẹo đao. Nhà tù dưới biển, ngục giam đệ nhất thế giới. Nó ở vào căn bền, nửa đoạn trước đại hải trình, bảo an vô cùng nghiêm ngặt. Bên ngoài ngục giam, dưới đáy biển có số lượng lớn hải vương loại cỡ lớn. Cho nên, để nhà tù dưới biển nắm giữ danh xương tường đồng vách sắt. Hiện nay, vệ gạ phụ còn chưa phát minh phương pháp có thể làm cho hải quân quân hạm xuyên qua căn bền. Ngay cả hải quân còn không có, chớ nói gì những hải tặc khác. Dưới tình huống này, nhà tù dưới biển phối hợp quân lực cường đại dị thường, được xưng là tường đồng vách sắt cũng không khoa trương. Chỉ có thông qua hải lưu tiến vào mới có thể tương đối an toàn. Và bây giờ, ỉm kẹo đao nên đón những tù phạm mới. Trung tướng Cù Dạn hoan nghênh đến ỉm kẹo đao nhà tù dưới biển. Lúc này, tại bến cảng ỉm kẹo đao, phó thứ trưởng ỉm kẹo đao đương nhiệm Mã Kẹo Lạn đã đến để nên đón A Ảo Kỳ Dị. A Lợi Lạ, nếu có thể, ta cũng không muốn đến loại địa phương này. Phó thứ trưởng Mã Kẹo Lạn, trên thực tế, A Kỳ Dị thật sự không muốn tới bên này, không khí ỉm kẹo đao cũng không tốt. Nếu không phải lần này vận chuyển tội phạm quá quan trọng, ạ kỳ gì cũng sẽ không đi theo tới. Thất Vũ Hải Gẹt Cổ Mọ Gì ạ phía trước cũng tốt. Thế nhưng, hải tặc Hỉ Dỗ Cạ, kẻ tập kích thiên thượng kim, lại là tên cùng hung cực ác. Nếu hắn chạy thoát trong quá trình vận chuyển, thì đối với thể diện thế giới chính phủ sẽ là một đòn đả kích rất lớn. cho nên ạ kỳ gì không thể không cùng theo tới. Trung tướng Cú Giản đang vận chuyển những tội phạm rất quan trọng a. Thất Vũ Hải gẹt cổ mò gì ạ phía trước. Mã Eo Lạn hiếu kỳ nói tiếp. Cùng với hải tặc thợ săn quả táo hì rổ cả kẻ có gan bắt cóc thiên thượng kim và cùng hung gắt. Có hai nhân vật này cũng không trách được sẽ để trung tướng Cú Giản dẫn đội đến đây. Nói tới chỗ này, Mã Eo Lạn nghiêm sắc mặt. Yên tâm đi, trung tướng Cú Giản, tiếp theo giao cho chúng ta là được. Ạ kỳ gì nhìn Mã Eo Lạn cũng tùy ý dặn dò một chút. Phó thứ trưởng Mã Eo Lạn, năng lực hì rổ cả bên trong rất nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận một chút. Nghe lời ảo kỳ gì, Mã Eo Lạn gật đầu một cái. Không có vấn đề, có ta ở đây bảo đảm không có sơ hở nào. Hơn nữa nơi đây chính là tường đồng vách sắt ỉm kẹo đao, muốn từ nơi đây chạy thoát cơ hội là không thể nào. Nhìn thấy lời hắn thể son sắt cam đoan, ảo kỳ gì nội tâm thì không khỏi chửi thầm. Sư tử vàng mới đi không bao lâu đâu. Bất quá, ảo kỳ gì ngược lại không lo lắng thật, dù sao sư tử vàng cũng đã chặt đứt hai chân mới chạy trốn. Xét thấy tính nguy hiểm năng lực hỉ dỗ cả, ảo kỳ gì đã cố ý cho hỉ dỗ cả đặc biệt đãi ngộ. Ngoài con tay, còn chân, ngay cả cổ cũng đeo một chiếc. Loại tình huống này, thì dù cả muốn trốn chạy cơ hội là không thể nào. Ạ kỳ gì cùng Ma Eo Lạn trò chuyện vài câu sau. Bịch, bịch, bịch. Tiếng va chạm xiềng xích bắt đầu truyền ra. Ma Eo Lạn cũng bị âm thanh hấp dẫn, dừng giao lưu với Ạ kỳ gì. Hướng về vị trí tiếng vang mà nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông trên mặt có hình vẽ giọt nước mắt và hình ngôi sao nhỏ, tóc tùy ý dựng lên, dung mạo yêu diễm mà gợi cảm. Sắc mặt ung dung từ thuyền giam hải quân bước ra. Nhìn thấy người đàn ông này, Ma Eo Lạn cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Hắn không nhìn lầm, còn chân, còn tay cùng với chiếc trên cổ kia cũng là làm từ hải lâu thạch ra. Mà trên tình báo hì rổ cả lại là người năng lực giả. Mang theo những hải lâu thạch gò bó lại vẫn có thể đi lại mạnh mẽ. Quả nhiên không đơn giản a. Đối với hì rổ cả này, Mã Eo Lạn bắt đầu coi trọng. Nơi này chính là ỉm kẹo đao sao. Cảnh sát nơi đây nhìn qua cũng không tệ lắm. Nghe lời hắn nói, ạ kỳ gì bên cạnh cũng không khỏi im lặng. Ở đây màu sắc đơn điệu như vậy, nơi nào không tệ. Hơn nữa, ngươi là tới ngồi tù chứ không phải tới nghỉ dưỡng. Thợ săn quả táo hì rổ cả, sự dũng cảm của ngươi không tệ. Bất quá chỉ cần đi tới nơi đây thì chỉ có thể trầm luân trong tuyệt vọng mà thôi. Nhìn tên to con trước mắt, thì dù cả hơi lộ ra nụ cười biến thái. Vị đại thúc này, có thể làm phiền ngươi đừng nói nữa không? Khẩu khí của ngươi rất nghiêm trọng a. Nghe lời hì dù cả, toàn thân Mã Eo Lạn phảng phất biến thành sẩm trắng. Hắn mới hơn 20 tuổi a. Trong mắt đối phương đã là đại thúc sao? Hơn nữa, ra đây không phải là khẩu khí mà là khí độc. Là độc khí. Lúc này, Mã Eo Lạn nội tâm không khỏi giống giận. Nhìn Mã Eo Lạn mẩn ngơ ở đó, ạ kỳ dị không khỏi lắc đầu. Phó thứ trưởng Mã Eo Lạn cũng sẽ bận tâm đến vấn đề tuổi tác này sao? Bịch, bịch, bịch. Theo âm thanh vang lên lần nữa. Lần này bước ra một tên to con, vệ cổ mọ gì ạ? Nhìn thấy vệ cổ mọ gì ạ, Mã Eo Lạn bừng tỉnh. Hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: Trung tướng Cú Giản, ngài vất vả rồi. Tiếp theo giao cho ta a. Ngài có thể quay trở về. Nghe lời Mã Eo Lạn, ạ kỳ gì gật đầu một cái. Mã Eo Lạn trước mắt quả thật có khẩu khí, chẳng qua là khí độc. Mặc dù lượng khí độc này ạ kỳ gì cũng không để vào mắt. Nhưng ở chung với hắn lâu dù sao cũng không thoải mái. Cho nên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn bắt đầu rút lui. Vào thời khắc cuối cùng khi leo lên quân hạm rời đi, hắn nhìn Hỉ Dỗ Cạ thật sâu. Và Hỉ Dỗ Cạ cũng có phát giác, còn khoát tay về phía hắn. Không biết bọn hắn còn có thể có quan hệ tốt. Nhìn Hỉ Dỗ Cạ với nụ cười kỳ quái đó, ạ kỳ gì trong lòng không khỏi suy nghĩ. Thật là một nam nhân kỳ lạ. Theo ạ kỳ gì rời đi, Mã Eo Lạn nhìn quân hạm đã đi xa, lập tức đặt ánh mắt vào hai đại hải tặc trước mắt. Thất Vũ Hải Lệ Cổ Mọ Dị ạ phía trước, thợ săn quả táo Hỉ Dỗ Cạ. Hoan nên các ngươi đến địa ngục. Ta là phó thứ trưởng Mã Eo Lạn ở đây. Tiếp theo hãy hoàn thành tẩy lễ trước a. Tiếp đó, các ngươi sẽ trải qua quãng đời còn lại tối tăm không ánh mặt trời ở đây. Nhìn Mã Eo Lạn trước mắt nói với sắc mặt nghiêm túc, thì dù cả cũng không khỏi nở nụ cười. A, nghe có vẻ đáng sợ đâu. Thật là một giá hỏa vô pháp vô thiên, thật coi đây là thắng cảnh nghỉ mát gì sao? Hải tặc trước mắt cảm giác không có chút tâm trạng tiêu cực nào. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mã Eo Lạn có chút sợ hãi thán phục. Đến nơi này không thiếu đại hải tặc nắm giữ khí phách. Nhưng loại tư thái phảng phất muốn đi du lịch này vẫn rất hiếm thấy. Dù sao, đại hải tặc càng lớn thì càng biết uy danh ỉm kẹo đao. Nơi này chính là ngục giam đệ nhất thế giới. Nhìn đại hải tặc lệ cổ mọ gì ạ còn lại có chút thất hồn lạc phách. Mã Eo Lạn mới hài lòng nở nụ cười, đây mới là biểu cảm mà một tù phạm bình thường nên có. Vậy thì, hãy đi theo ta a. Đám tội phạm. Chương 57, màn chào hỏi đầy thách thức chương 57, màn chào hỏi đầy thách thức hỉ rổ cả và mọ gì ạ bước vào địa ngục vô hạn của ỉm kẹo đao, màn chào hỏi đầy thách thức bình. Thì dù cả và mọ gì ạ rất nhanh cùng với Mã Eo Lạn và những thủ hạ mang mặt nạ chống độc của hắn đi vào đại môn. Tiếp đó, lại thông qua một hàng rào sắt. Rất nhanh, bọn hắn liền hoàn thành cái gọi là tẩy lễ. Thay trang phục tù phạm. Bịch, bịch, bịch. Vị đại thúc này, không dẫn chúng ta tham quan một chút sao? Một thanh âm phá vỡ không khí yên lặng. Nghe lời Hỉ Dỗ Cả, Mã Eo Lạn không khỏi có chút mất bình tĩnh. Ta không phải là đại thúc. Bảo ta Mã Eo Lạn, còn nữa, ở đây không phải địa điểm ngắm cảnh, nơi đây chính là ỉm kẹo đao đệ nhất thế giới a. Không được sao? Thật sự là tiếc nuối đâu. Nhìn Hỉ Dỗ Cả không để ý đến lời hắn hồi đáp mà tự nói, Mã Eo Lạn cũng có chút im lặng. Theo bọn hắn đi tới, không lâu sau bọn hắn đi gần đến thang máy. Một người đàn ông thân mặc áo đen khoác trên người một chiếc áo choàng, bên hông cài một thanh đao đang tựa vào góc tường. Mà Eo Lạn, bọn hắn chính là những tù phạm mới đến sao? Trông có vẻ rất không tệ a. Chỉ thấy người đàn ông đó nói, thật muốn thử xem cảm giác khi chém chúng 680. Nhìn người đàn ông trước mắt, Mã Eo Lạn nhíu mày. Và những lính canh ngục đi theo bên cạnh Mã Eo Lạn cũng cần trương. Đó là phó cai ngục trưởng Im Eo Đao, kẻ tàn nhẫn thị sát, may mắn còn có thự trưởng trấn áp, bằng không không chừng xảy ra chuyện gì. Xí Lì Ẹ, ngươi bình tĩnh một chút. Bọn họ đều là những tù phạm quan trọng. Bên thự trưởng thế nhưng là rất xem trọng bọn hắn. Ta thế nhưng là vô cùng tỉnh táo. Xí Lì Ẹ hít sâu một hơi, đặt tay lên cán đao bên hông. Cuối cùng, dưới ánh mắt ngưng trọng của Mã Eo Lạn, từng bước một bước vào bóng tối. Nhìn người đàn ông đó rời đi, Hiroka không khỏi liếm môi một cái. Thật là một hạt giống tốt, có lẽ về sau có thể kết ra quả thơm ngọt. Hiroka lẩm bẩm một mình bị Mã Eo Lạn nghe được. Hắn lắc đầu. Quả gì? Bản thân còn khó bảo toàn, còn đang suy nghĩ thứ kỳ quái gì? Hắn tiếp tục đi về phía trước, dẫn theo Hiroka và Mojia, bước vào chiếc thang máy đó và những lính canh ngục theo sát phía sau. Đông. Theo cửa thang máy bằng sắt khép lại, thang máy bắt đầu hạ xuống phía dưới. Không biết qua bao lâu, két la la, cửa thang máy bằng sắt bắt đầu nâng lên. Bọn hắn đã đến tầng thứ 6 Im Eo Đao, địa ngục vô hạn. Nhà tù dưới biển từ trên xuống dưới, bắt đầu từ tầng hầm 1, mỗi một tầng đều được gọi bằng tên địa ngục. Hồng Liên địa ngục, Manh Thú địa ngục, Đói Khát địa ngục, Nóng Bỏng địa ngục, Cực Hàn địa ngục, Vô Hạn địa ngục. Tầng lầu giam giữ tù phạm thường được quyết định dựa trên số tiền thưởng của hắn. Từ Cực Hàn địa ngục trở đi, cơ bản cũng là giam giữ hải tặc có tiền thưởng hơn 100 triệu. Còn Vô Hạn địa ngục là nơi giam giữ những người ít ai lường được, bên trong không phải tử hình phạm nhân thì cũng là giam giữ suốt đời. Thất Vũ Hải Gẹt Cổ Mò Di ạ phía trước, thợ săn quả táo Hiroka. Hai người bọn họ bị phán định trốn trở về cuối cùng chính là địa ngục vô hạn nằm ở tầng hầm 6. Gẹt Cổ Mò Di ạ đương nhiên không cần nói, có thể trở thành Thất Vũ Hải tự nhiên có tư cách tiến vào địa ngục vô hạn. Mà Hiroka lại càng là kẻ tấn công thiên thượng kim, đồng thời cũng là người thực sự đánh bại Mò Di ạ. Nếu không phải năng lực của hắn bị ạ kỳ di phán định là rất nguy hiểm. Kỳ thực, bên thế giới chính phủ có khuynh hướng trực tiếp xử tử hơn. Theo hai người cùng với một vài lính canh ngục đi theo Mã Eo Lạn bước ra khỏi thang máy. Không khí vô cùng ngột ngạt bao phủ tới, sự tĩnh mịch quỷ dị ập vào mặt. Chỉ có điều, theo Mã Eo Lạn xuất hiện, không khí vốn yên tĩnh trong nháy mắt bị phá vỡ. Tiếng động bắt đầu truyền đến từ những nhà tù trên hành lang. Ha ha ha, Mã Eo Lạn đến đây. Đây là lại có người mới sao? Người mới? Lần này tới cũng là những ai? Tên điên là Đẹp Cổ Mò Gì A A. Lúc ta vào thì hắn còn là Thất Vũ Hải đấy. Bây giờ lại cũng vào sao? Buồn cười quá. Ha ha lầy lạ la. Thất Vũ Hải, chó săn thế giới chính phủ sao? Đây là bị từ bỏ sao? Thật sự là đáng buồn a. Ha ha ha. Nghe những tiếng thảo luận không ngừng truyền đến từ trong phòng giam, Mã Eo Lạn hoàn toàn làm ngơ, chỉ là trầm mặc đi tới. Những lính canh ngục cũng theo sát phía sau. Mò Di ạ và Hí Dồ Cạ cũng im lặng đi theo. Trong đó, Hí Dồ Cạ có chút hứng thú nhìn cảnh tượng xung quanh cùng với những hải tặc trong lồng giam. Mà Mò Di ạ nghe người khác thảo luận về mình thì có chút nổi lửa giận. Chỉ có điều cuối cùng thở dài một chút. Đến nơi này lại có thể nói thêm gì nữa đâu? Không biết tợ dân à nàng thế nào? Thật sự là vô vị. Tiểu tử Mã Eo Lạn, ngươi cứ như khúc gỗ vậy, ngay cả lời cũng không biết nói sao. Nghe câu này, Mã Eo Lạn cuối cùng có phản ứng. Tất cả câm miệng a, các ngươi muốn nếm thử nọc độc của ta sao? Nghe lời hắn nói, một vài tù phạm đang nghị luận mới dần dần ít đi một chút. Dù sao độc Mã Eo Lạn thật sự không phải đùa giỡn, đúng phải thì đúng là tự tìm khổ. Không ai sẽ thích cảm giác không ngừng dãy rủa đó. Này, tên kia có vết tích gì, tiền truy nã bao nhiêu? Một tên tù phạm ở lao tù bên cạnh lối đi hỏi một lính canh ngục đi theo sau Mã Eo Lạn. Hắn hiển nhiên là chỉ hỉ rổ cả kẻ ít gây chú ý hơn so với Gẹt Cổ Mò Gì ạ. Lính canh ngục bị hỏi thì có chút khẩn trương mà ngoan ngoan trả lời. Những hải tặc bị giam ở tầng này đối với bọn hắn mà nói giống như quái vật. Bọn hắn căn bản không dám chậm trễ. Đây là siêu tân tinh hải tặc thợ săn quả táo hỉ rổ cả, tiền truy nã 300 triệu bờ ly, trước đó vì cưỡng ép thiên thượng kim, cuối cùng bị trung tướng ảo kỳ gì bắt giữ. Chỉ thấy lính canh ngục này ngắn gọn nói tin tức hỉ rổ cả. Cướp bóc thiên thượng kim. Ha ha ha. Người trẻ tuổi bây giờ lòng dũng cảm thật lớn. Lại dám đánh ý đổ với thiên thượng kim. Không tệ không tệ. Nghe lời lính canh ngục, hải tặc trong nhà tù này không khỏi cười ha hả. Nhiều người khác cũng nghe đến lời giới thiệu của lính canh ngục này, không khỏi bắt đầu đánh giá Hiroka. So với mỏ gì ạ cao lớn bên cạnh, thân ảnh Hiroka thực sự có vẻ hơi không đáng chú ý. Chỉ có điều, một số người sau khi nghiêm túc dò xét Hiroka, phát hiện giá hỏa này tựa như là tới du lịch, trên mặt mang nụ cười kỳ quái, e rằng là không hiểu rõ về cuộc sống sau này. À kỳ gì sao? Tên đó sau khi ta ra khỏi đây nhất định muốn giết hắn, chính là nhờ ơn hắn ta mới bị nhốt vào. Ha ha ha. Đừng nói ngươi không có sau này, cho dù ngươi thật sự ra ngoài, gặp hắn cũng chỉ là bị một lần nữa đưa vào bệnh. Hỗn đản, ngươi cho rằng ta sợ hắn? Ta thế nhưng là đại hải tặc a, bị giam vào Im Eo Đao đại hải tặc sao? Thật sự là buồn cười. Ngươi đã thành công chọc cười ta, ngươi muốn chết sao? Theo chủ đề lại đi, một số người dần dần biến thành cãi vã. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt xung quanh, nụ cười Hiroka càng thêm nồng đậm. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân không ngừng xuyên qua lối đi kéo dài. Cuối cùng, Mã Eo Lạn dẫn theo Hỉ Dỗ Cạ và Mò Di ạ đến hai gian nhà tù sát nhau mà cách không. một gian lớn hơn, một gian nhỏ hơn. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Theo lính canh ngục lấy chìa khóa ra mở cửa nhà lao. Cửa nhà lao nặng nề theo sự di chuyển. Bịch, bịch, bịch. Rất nhanh, Hizoka và Mojia liền đi vào hai gian nhà tù này. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Theo cửa tù đóng lại. Mã Éo Lạn nhìn hai người bên trong nói. Vĩnh viễn trầm luân ở đây a. Sau này ở đây sẽ là địa ngục tuyệt vọng của các ngươi. Nghe lời Mã Éo Lạn, thần sắc Mojia hoàn toàn không phản ứng. Mà Hizoka thì kéo còng tay trên tay, khoát tay về phía Mã Éo Lạn. Đại thúc, ngươi rất phiền a. Mong đợi lần gặp mặt sau của chúng ta. Nhìn Mã Éo Lạn bên ngoài nhà tù một lần nữa mất bình tĩnh. Hizoka không khỏi cười cười, liếm liếm khóe miệng. Đỏ cù no mi sao? Thật sự là năng lực đáng sợ. Bất quá cũng phải đánh trúng người mới được a. Đắc, đắc, đắc. Theo tiếng bước chân Mã Éo Lạn đi xa, trong ngục giam bắt đầu chậm rãi chìm vào yên lặng. Hizoka nhìn thần sắc cảm đạm Mọ Di ạ bên cạnh, bắt đầu nói. Lệ cô Mọ Di ạ, thật sự là tinh thần sa sút. Ngươi bây giờ thật sự là xa đoạ. Chỉ là thất bại một lần liền ngã xuống đất không dậy nổi. Có phải là có chút nhu nhược? Nghe lời Hizoka, Mọ Di ạ phảng phất khôi phục trạng thái trước kia. Hắc hi hi hi, thợ săn quả táo Hizoka, ngươi thật đúng là dám nói a. Ngươi bây giờ lại có tư cách gì để giáo huấn ta đây? A, đúng vậy a. Vậy thì chờ ta ra ngoài sẽ có tư cách, là ý tứ này a. Gì? Vượt mục a. Lệ cô Mọ Di ạ. Chương 58, chân chính hải tặc sẽ không sợ hãi cái chết. Chương 58, chân chính hải tặc sẽ không sợ hãi cái chết. Nghe lời Hizoka, Mọ Di ạ không thể tin vào tai mình. Hắn thấp giọng nói, "Vượt ngục, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Ngoài sư tử vàng, ta đều chưa từng nghe nói qua có người nào có thể vượt ngục thành công." Phản ứng Mọ Di ạ cũng không kỳ lạ. Kể từ khi sư tử vàng vượt ngục, hải lâu thạch trong ngục giam nhằm vào những năng lực giả lại càng nghiêm ngặt hơn. Chưa nói những thứ khác, chỉ lấy việc Hizoka trước mắt bị còng tay, còng chân, ngay cả cổ cũng đeo hải lâu thạch. Dưới tình huống này, gia hỏa này nói ra chuyện vượt ngục, Mọ Di ạ cũng không tin tưởng lắm. Thế nhưng, hắn cuối cùng có một tia hy vọng như vậy. Trải qua trận chiến đấu với Hizoka, hắn biết người này rất quỷ dị. Nhìn thấy Mọ Di ạ chất vấn nhưng lại vẫn không nhịn được nhìn về phía chính mình. Hizoka nở nụ cười quỷ dị. Với năng lực của hắn, ỉm kẹo đao này đối với hắn mà nói giống như khu vườn sau nhà. Cách sử dụng còng tay này để gò bó đối với hắn mà nói quá đôi đơn giản. Hắn mượn bờ nhỉ cung để lĩnh hội niệm lực, có thể dễ dàng bóp méo kết cấu bên trong, từ đó mở ra những xiềng xích này. Chỉ có điều, hiện tại hắn sẽ không lộ liễu như vậy. Trên tiền đề cơ sở người năng lực giả sẽ bị hải lâu thạch khắc chế, hắn bây giờ sẽ không đi khiêu chiến những kiến thức thông thường trong mắt người khác, mà là làm một chút giả tượng để mê hoặc kẻ địch. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhìn Hizoka thần thần bí bí, Mọ Di ạ bắt đầu dâng lên lòng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, mà là lặng lẽ chờ kết cục sau đó. Rốt cuộc chỉ là nói bừa hay là thật sự đã tính toán trước? Trong lòng hắn cuối cùng mang theo một tia hy vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong địa ngục vô hạn tối tăm không ánh mặt trời này, thời gian là thứ không đáng tiền nhất. Không khí tĩnh mịch và ngột ngạt đang ăn mòn tâm linh. Không ai rảnh rỗi để trò chuyện. Két két. Không biết qua bao lâu, một thanh âm chậm rãi truyền đến. Chỉ thấy một đội lính canh ngục đẩy xe đẩy. Bọn hắn là tới đưa thức ăn. Mỗi khi đi qua một gian ngục phòng là lại ném một chút đồ ăn vào trong. Phần lượng không nhiều, chỉ có thể duy trì sự sống. Có một vài nhà tù giam giữ nhiều tù phạm mà không bị hạn chế triệt để. Người bên trong còn có thể vì đồ ăn mà đánh nhau. Nghe có vẻ còn hơi náo nhiệt. Đây có lẽ là màn giải trí không nhiều trong địa ngục vô hạn này. Những lính canh ngục kéo xe đẩy nhìn địa ngục vô hạn bắt đầu nóng lên cũng có chút run rẩy. Dù sao, nơi đây giam giữ toàn là đại hải tặc nổi danh, cùng với những tội phạm hung ác bị thế giới chính phủ cố tình chôn vùi. Bên trong còn có không ít quái vật biết sử dụng hạ sổ kuhaki. Tuyệt đối không phải những tầng địa ngục phía trên có thể so sánh. Bọn hắn ở đây hoàn toàn không dám làm càn. Mà trong đó, những hải tặc cũng không cố ý làm khó những lính canh ngục này. Dù sao bọn hắn là tới đưa thức ăn. Trên lối đi cũng rải rác gen nhựa xì. Mỗi lần đưa đồ ăn cho những tù phạm ở đây, phòng quan sát đều sẽ theo dõi rất chặt. Nếu làm khó những lính canh ngục này quá mức, lần sau đồ ăn sẽ không được phát. Trong địa ngục u ám này đã hình thành một quy tắc ngầm nào đó. Két két. Xe đẩy đẩy tới trước nhà tù Hizoka. Lính canh ngục ném một chút đồ ăn vào trong. Nhìn những khối thịt chín mang mùi tanh. Đây đều là thịt hải vương loại xung quanh ỉm kẹo đao, lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, vô cùng thuận tiện. Lúc này, Hizoka không khỏi nở nụ cười. Bữa ăn ở đây thật sự quá tệ. Bất quá, những thịt hải vương loại này có nhiệt lượng rất cao. Ăn vẫn có thể đảm bảo sự sống. Hizoka nhìn lính canh ngục đi xa, ánh mắt hơi lóe lên. Két két. Theo lính canh ngục đi xa, Mọ Di ạ cũng cầm thịt lên bắt đầu ăn. Hương vị không tốt lắm, hơi canh. Thời gian chậm chạp trôi qua. Những lính canh ngục cũng bắt đầu rời đi. Vài ngày sau, két két. Khi lính canh ngục lại một lần nữa đẩy xe đẩy vào để đưa thức ăn. Nhìn xe đẩy dừng lại trước nhà tù của mình. Lúc này, Mọ Di ạ đơn giản không dám tin vào hai mắt mình. Ngươi là Hizoka. Không tệ. Đáp đúng. Không thể nào. Nhìn ra hỏa thông qua khe hở lồng giam đưa thức ăn cho mình. Mọ Di ạ chỉ cảm thấy ánh mắt của mình có phải bị hỏng rồi không. Nhìn Hizoka trước mắt đang mặc trang phục trước đó. Sau đó lại nhìn Hizoka im lặng, mặt đầy tĩnh mịch ở lồng giam bên cạnh. Làm sao lại xuất hiện hai người giống hệt nhau? Lúc này, Mọ Di ạ nhẹ giọng nói. Đồng thời, mắt chăm chú nhìn lính canh ngục bên cạnh phảng phất như không thấy hắn. Đây là chuyện gì? Ngươi làm sao lại chạy ra ngoài? Kẻ ở trong phòng giam bên cạnh là ai? Nghe Mọ Dị Ạ hỏi dồn dập rất nhiều câu hỏi, Hiroka nhếch miệng, ánh mắt như híp lại. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi Mọ Dị Ạ, mà là hỏi ngược lại. "Vậy cô Mọ Dị Ạ, vậy ngươi định đi ra không?" Nhìn Hiroka trước mắt đang theo dõi hắn, trong miệng Mọ Dị Ạ không khỏi nói, "Nói nhảm, có thể ra ngoài ai lại cam nguyện ở lại đây?" Chỉ có điều, khi nhìn Hiroka nhếch khóe miệng cười nhạo, Mọ Dị Ạ không khỏi nhíu mày. "Mọ Dị Ạ, ngươi bây giờ có tư cách gì để ra ngoài? Sự mục nát, tinh thần sa sút đã nhuốm màu ý chí của ngươi, dạng ngươi thật sự còn có giá trị khi tiến vào biển cả sao?" Nghe Hiroka trước mắt nói như vậy, Mọ Dị Ạ im lặng một chút, tiếp đó có chút tức giận nở nụ cười. "Hắc hi hi hi, cho nên, Hiroka, ngươi bây giờ đến là muốn tới chế giễu ta sao?" Hắn từ dưới đất đứng lên, trừng mắt nhìn Hiroka trước nhà tù. "Hải tặc chân chính thì sẽ không sợ hãi cái chết, nếu muốn dựa vào nơi này phong tỏa mà nghĩ nhục nhã ta, vậy ngươi còn sớm một vạn năm." Nghe Mọ Dị Ạ trước mắt nói như vậy, Hiroka liếm liếm môi của mình. "A, một kẻ chỉ biết nói lời hay đến chậm. Nếu như ở đây không thể làm ngươi lùi bước, vậy ngươi nói cho ta biết, những năm qua ngươi đều đang làm gì à? Lệ cô Mọ Dị Ạ, ngươi không thể đối mặt nội tâm của mình sao? Ngươi đang sợ hãi chính mình không có gì cả sao?" Lời Hiroka phản phất kèm theo từng cơn sóng gợn khắc sâu vào đáy lòng Mọ Dị Ạ, khiến hắn không khỏi một lần nữa hồi tưởng lại cảnh tượng khắc cốt ghi tâm đó. Hắn hiện tại đã mất tất cả a, làm giao dịch a. Nhìn người đàn ông trước mắt nhếch miệng lên, thần sắc Mọ Dị Ạ có chút hoảng hốt bắt đầu hoàn hồn. "Gì? Ta phóng ngươi ra, coi như trao đổi, hãy để ngươi đi lấy đầu người bách thú cải đồ ở phía dưới. Đây chính là mục tiêu một đời của ngươi. Chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng biết làm như vậy." Thần sắc Mọ Dị Ạ bắt đầu một lần nữa có hào quang. "Đinh đương." Hai thanh chìa khóa ném vào trong lồng giam. Nhìn chìa khóa xuất hiện trước mặt mình, Mọ Dị Ạ có chút ngây người. Dễ dàng như vậy liền thả hắn ra ngoài sao? "A, ta nhưng không có thời gian dư thừa để hao tổn với ngươi a. Nếu như không làm được." Ánh mắt Hiroka khẽ híp lại. "Thì đi chết. Thứ ta, đến lấy đi tính mạng của ngươi. Mặc dù không biết ngươi tại sao muốn làm như vậy, nhưng đừng xem thường ta a." "Hiroka." Theo Mọ Dị Ạ đưa tay nhặt chìa khóa lên. Sự kiện vượt ngục quy mô lớn nhất trong lịch sử ỉm kẹo đao nhà tù dưới biển bắt đầu bùng phát. Chương 59, ỉm kẹo đao nổi sóng gió. Chương 59, ỉm kẹo đao nổi sóng gió. Ỉm kẹo đao nổi sóng gió. Hiroka thả tự do các quái vật huyền thoại, cuộc vượt ngục kinh thiên động địa bắt đầu. Bịch, bịch. Theo Mọ Dị Ạ thoát ly ràng buộc, hắn mở cửa nhà lao bước ra. Mọ Dị Ạ nhìn về phía xung quanh, rõ ràng bên này đã có động tĩnh như vậy. Những người trong những nhà tù khác và những lính canh ngục trước mắt lại như là nhìn mà không thấy. Đây chính là năng lực huyễn tượng Hiroka sao? Thật sự là đáng sợ. Nhìn Mọ Dị Ạ ngạc nhiên, Hiroka phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì. Hơi nhếch miệng cười nói, nếu chỉ là ta một người đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà cộng thêm ngươi. Những quái vật kia thế nhưng là nhận ra được. Nghe lời Hiroka, sắc mặt Mọ Dị Ạ không khỏi biến đổi. Như vậy, chuẩn bị bắt đầu. Gì? Muốn vượt ngục thành công thì theo sát phía sau a. Chạy loạn thì rất dễ bị bắt trở lại. Nhìn Hiroka hướng về một chỗ trong địa ngục vô hạn mà đi. Mọ Dị Ạ cũng bất mãn nói. Hắc hi hi hi, ngươi cho rằng ta là ai? Bất quá, hắn vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Hiroka. Theo bọn hắn đi tới, rất nhanh bọn hắn đã đến trước một gian nhà tù âm u bắt đầu sao. Hiroka. Một thanh âm truyền đến từ chốn bóng tối. Đúng vậy a. Tất cả đều rất thuận lợi. Hiroka cầm chìa khóa mở nhà tù bên trong, thả người ra. Chỉ thấy một người đàn ông giữ vóc người cao gầy, một đầu tóc đen xen lẫn chút tóc xám tập hợp thành hai bím tóc rũ xuống trên vai xuất hiện. Mọ Dị Ạ nhìn người trước mắt này cảm thấy áp lực lớn. Ngươi là Zethe Ạ Lục A Chít Zethe Hiệu. Nghe đồn chỉ dựa vào chính mình một người mà có thể ngồi ngang hàng với Roger, dâu trắng hải tặc huyền thoại. Nhìn người đàn ông trước mắt này, Mọ Dị Ạ cảm thấy có chút áp lực. Lúc còn trẻ, hắn cũng từng chú ý tin tức hải tặc huyền thoại này. Ngay cả đến bây giờ cũng còn có chút ấn tượng. Đại hải tặc này cùng đua hải tặc Roger và dâu trắng là đại hải tặc cùng thời đại. Đồng thời, độc lai độc vãng, nhưng chiến lược lại cường đại dị thường, dù sao có danh xưng hải tặc huyền thoại một người có thể ngồi ngang hàng với Roger, dâu trắng. Nghĩ như thế nào cũng khó có thể yếu ớt. Thì dù cả trực tiếp phóng thích đại hải tặc mạnh như vậy thật sự không vấn đề sao? Dẹp phiếu nhìn Mọ Dị Ạ cao lớn bên cạnh, lắc đầu không trả lời. Ngược lại hướng về phía Hiroka nói, không nghĩ tới lại còn có thể thu hoạch tự do, dựa theo ước định, ta sẽ tham gia trận chiến tranh này. Nghe người trước mắt hồi đáp, ý cười Hiroka càng nồng đậm hơn. Chỉ có Mọ Dị Ạ bên cạnh nghe mà có chút mộng mội. Chiến tranh? Chiến tranh gì? Không phải muốn vượt ngục sao? Hiroka không để ý đến câu hỏi Mọ Dị Ạ, mà là hướng về từng nhà tù mà dạo bước. Từng con quái vật thực sự được phóng thích ra. Bọn hắn không chỉ có những hải tặc thời dâu trắng, mà còn có những hải tặc của thời đại xa xưa hơn nữa. Bọn hắn hôm nay vẫn chưa triệt để mục nát. Zethe Ạ Lục Zethe Hiệu, ma quỷ hậu duệ bú lệ, lười hái tuyệt vọng gạ bài sổ, đua trong túi bọc lạ, hát điều dần mạn. Bọn hắn hoặc là có chiến lược đại tướng, hoặc là tiếp cận chiến lược đại tướng. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là những hải tặc đứng ở tầng cuối cùng địa ngục vô hạn này, cũng là những quái vật thực sự. Trong đó, đua trong túi bọc lạ và hát điều dần mạn cũng là những hải tặc của thời đại xa hơn. Tuổi của bọn hắn đã vượt qua 70. Nhưng thực lực cường đại khiến bọn hắn vẫn như cũ có thể duy trì một trạng thái khá tốt. Chỉ có điều, nếu Hiroka lần này không đến, vài năm nữa, bọn hắn e rằng sức mạnh cũng sẽ suy yếu thậm chí tử vong. Dù sao, hoàn cảnh ỉm kẹo đao cũng không phải nơi dưỡng lão. Theo Hỉ Dỗ Cạ bắt đầu phóng thích những chiến lược cường đại như vậy, rất nhanh, hắn đã làm tan chảy một hải tặc đặc biệt, kẻ hủy diệt thế giới hơn. Gia hỏa này vì ở trong trạng thái đóng băng nên không giao tiếp với Hỉ Dỗ Cạ. Sau khi tỉnh lại, hắn có chút điên loạn. Dù sao, mặc dù đóng băng trong trạng thái chết giả gần 10 năm, nhưng cảm quan của hắn vẫn dừng lại ở sự phẫn nộ khi bị người phản bội. Cũng may Hỉ Dỗ Cạ đã phân rõ phải trái với hắn, cuối cùng đã đạt thành cục diện sống chung hòa hợp, đương nhiên giới hạn trong lần hợp tác này. Vượt cũng không còn biện pháp, trong số những gia hỏa sau lưng Hỉ Dỗ Cạ, hắn chỉ có Mọ Dị Ạ là có khả năng đánh thắng, những kẻ khác cũng đều là quái vật. Hắn cũng không muốn bị vây đánh cho đầu đầy bao. Hơn nữa, xét từ kết quả, hắn quả thật được Hỉ Dỗ Cạ cứu một lần, cho nên đối với hắn mà nói, hợp tác một lần cũng không sao. Chỉ bất quá, hắn sẽ không dễ tin đồng đội nữa, có cơ hội bay một mình hắn tất nhiên sẽ chạy trốn. Những điều này Hỉ Dỗ Cạ có lẽ biết, có lẽ không biết, nhưng hắn đều không thèm để ý chút nào. Trên thực tế, những người này không ai có ý định làm đồng bạn Hỉ Dỗ Cạ, bọn hắn chỉ đơn thuần hoàn thành một giao dịch để đổi lấy tự do. Loại giao dịch thuần túy này bọn hắn cũng không ghét bỏ, mà Hỉ Dỗ Cạ cũng không muốn đồng bạn gì. Mục đích của hắn cũng rất thuần túy, chính là theo đội ngũ tụ tập, những hải tặc trong nhà tù địa ngục vô hạn đã bắt đầu ý thức được điều không thích hợp. Bây giờ thời điểm này đã không thể ngăn cản. Hỉ Dỗ Cạ cũng không cố tình duy trì giả tưởng nữa, cho nên rất nhanh bọn hắn đã bị những hải tặc này phát hiện manh mối, và Hỉ Dỗ Cạ cũng dứt khoát không tiếp tục ngụy trang. Những hải tặc ở gần và những hải tặc ở khá xa nhưng có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lập tức phát hiện nhóm Hỉ Dỗ Cạ bên ngoài nhà tù. Không thể nào, những gia hỏa này làm sao lại đột nhiên đi ra ngoài? Đây là năng lực gì? Là gia hỏa tên Hỉ Dỗ Cạ kia phát động năng lực sao? Tên đó tên Hỉ Dỗ Cạ a, lại có thể tụ tập những quái vật này, thật sự là lợi hại. Ha ha ha, đây là muốn vượt ngục sao? Những gia hỏa này ta đều biết, cũng đều là quái vật, vậy mà đều chạy ra ngoài sao? Hoắc Lây Lạ La, tên giật nạ này cũng tuyệt đối chấn không được, mau thả chúng ta ra đi, như vậy thì có thể đại náo một trận. Nghe những tên đó nói, Hỉ Dỗ Cạ cầm đầu cười cười, nhìn những ánh mắt nóng rực của đám tội phạm, nói: có thể thả các ngươi đi ra, chỉ có điều các ngươi tốt nhất đừng chạy loạn, nếu không thế nhưng là rất dễ chết ta. Ha ha ha, chỉ cần có thể thả ta đi ra chuyện gì cũng dễ nói, có những quái vật này vượt ngục còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng đúng, đi theo các ngươi vượt ngục, xác suất thành công mới có thể tăng nhiều, chúng ta cũng cứng đốc. Không tệ, ai dám phản đối thì đánh nổ đầu chó kẻ đó. Nghe lời Hỉ Dỗ Cạ, toàn bộ địa ngục vô hạn từ khu vực của Hỉ Dỗ Cạ bắt đầu dần dần sôi trào lên. Một vài hải tặc thông minh còn theo lời Hỉ Dỗ Cạ, phong ngừa một vài gia hỏa quy không trực tuyến đột nhiên ảnh hưởng quyết định của hắn, đến nỗi nói ra chuyện sau đó, đó chính là đều dựa vào bản lĩnh mỗi người. Chỉ có điều, bây giờ chiến lược đỉnh cấp địa ngục vô hạn cơ bản đã đạt tới sự đồng thuận với Hỉ Dỗ Cạ, bọn hắn cũng không thể gây sóng gió. Vậy thì bắt đầu đi. Chương 60, đánh bại mà kéo lạn, vượt ngục ỉm kéo đao. Chương 60, đánh bại mà kéo lạn, vượt ngục ỉm kéo đao. Bịch bịch bịch. Theo Hỉ Dỗ Cạ ra lệnh một tiếng, những lính canh ngục vốn đang đẩy xe đẩy bắt đầu phân phát chìa khóa. Sắc mặt của bọn hắn trông rất bình thường, nhưng nếu thật sự nhìn kỹ sẽ phát hiện bọn hắn có chút kỳ lạ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đã bị Hỉ Dỗ Cạ thôi miên. Năng lực của ma thuật sư có được công năng thôi miên. Bây giờ, theo thuộc tính tinh thần của hắn càng lớn hơn, hắn có thể dễ dàng thôi miên rất nhiều người. Kể cả sinh vật đặc thù như Gen Mercy cũng nằm trong phạm vi thôi miên của hắn. Bịch, bịch, bịch. Theo từng chiếc xiềng xích, còn tay bị giải trừ. Những hải tặc địa ngục vô hạn nhao nhao tụ tập phía sau Hỉ Dỗ Cạ. Một bên khác, phòng quan sát ỉm kẹo đao. Những cảnh vệ nhìn Gen Mercy bắt đầu hiện thị hình ảnh đám tội phạm địa ngục vô hạn đang chạy trốn, thần sắc bình thản. Trong đó một kẻ bấm một chiếc Gen Mercy. "Bibi, ta là Ma Kéo Lạn, có chuyện gì không?" "Phó thị trưởng, không xong rồi, địa ngục vô hạn có hải tặc không biết chuyện gì xảy ra đã vượt ngục ra ngoài." Cảnh vệ bốn sắc mặt bình thản đột nhiên la hét, có thể nói là trở mặt một cách hoàn hảo. Nghe lời cảnh vệ, Ma Kéo Lạn ở đầu Gen Mercy bên kia giật nảy mình. "Chuyện gì xảy ra? Là ai vượt ngục?" "Là thợ săn quả táo Hỉ Dỗ Cạ. Hắn đang phóng thích đám tội phạm ở địa ngục vô hạn." Nghe nói như vậy, Ma Kéo Lạn lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Hắn không ngờ rằng thợ săn quả táo Hỉ Dỗ Cạ vừa mới bị ném vào địa ngục vô hạn không lâu mà lại vượt ngục. Hồi tưởng lại tư thái của tên đó giống như tới du lịch, cho nên hắn đã sớm có dự mưu sao? Tên đó rốt cuộc đã làm bằng cách nào? Ta hiểu rồi. Các ngươi thông chi thự trưởng chưa? Thông chi rồi, hắn đang chạy tới. Vậy à? Được. Ta lập tức xuống hỗ trợ trấn áp. Dập máy Gen Mercy sau đó, khuôn mặt Ma Kéo Lạn tối sầm lại. Hỉ Dỗ Cạ tên đó. Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của tên đó trước đây, Ma Kéo Lạn cảm thấy một hồi khó chịu. Mặc kệ ngươi có âm mưu gì, ta nhất định tự tay phá nát. Rầm rầm. Ma Kéo Lạn dùng sức một cái, cuối cùng xong việc. Chiếc Gen Như Sỉ mang mặt nạ chống độc bên cạnh hắn cũng có chút chịu không nổi. Một lát sau, Ma Kéo Lạn từ nhà vệ sinh bước ra, đi thẳng tới thang máy. Theo thang máy đi xuống. Không lâu sau, Ma Kéo Lạn cuối cùng cũng đã đến địa ngục vô hạn. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Theo hàng rào sắt bị kéo ra, không khí tĩnh mịch và ngột ngạt cũng ập tới mặt. Ma Kéo Lạn bước ra. Theo hắn một đường tiến lên, tâm hắn cũng dấy lên. Bởi vì trong phòng giam địa ngục vô hạn, hầu hết tất cả phạm nhân đều không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, chỉ thấy Hỉ Dỗ Cạ từ một góc đi ra. Phía sau hắn tụ tập rõ ràng là đám tội phạm địa ngục vô hạn. Không thể nào, gia hỏa này đã làm bằng cách nào? nhìn đám tội phạm vô pháp vô thiên do Hỉ Dỗ Cả cầm đầu, mà Éo Lạn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa thử trưởng đâu? Không phải nói đã chạy đến sao? Chẳng lẽ bị đánh bại? Nhìn lối đi xung quanh không có dấu vết gì, không có khả năng. Cũng chính là hắn tới trước một bước sao? Thự trưởng sao không ngồi thang máy xuống? Không đúng, hoặc có lẽ là thang máy sao không bị phá hủy? Hơn nữa tiếng cảnh báo cũng không vang lên. Đám gia hỏa ở phòng quan sát đang làm cái quái gì vậy? Mã Éo Lạn trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng hắn bây giờ đã không thể lùi bước. Hắn phải dùng độc của mình để chôn vùi tất cả tội phạm trước mắt. Không thể nào a? Đại thúc, năng lực của ngươi quá nguy hiểm. Có thể mời ngươi ngủ một giấc không? Nói đùa gì? Cứ dùng nọc độc của ta để chôn vùi các ngươi. Gì? Không đợi Mã Éo Lạn nói xong, thân thể của hắn điên cuồng truyền đến cảm giác nguy hiểm. Hắn chỉ thấy Hỉ Dỗ Cả trước mắt làm một cử chỉ hình miệng. Bành, bành, bành. Tiếng nổ liên miên bất tuyệt, khói đen thôn vệ Mã Éo Lạn. Chốc lát, Mã Éo Lạn trước mắt đã bốc khói ngã trên mặt đất. Thật mạnh. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Lúc này, số đông tội phạm địa ngục vô hạn phía sau nhìn sắc mặt Hỉ Dỗ Cả có chút âm tình bất định. Chỉ đơn thuần là nhúc nhích môi, Mã Éo Lạn trước mắt vậy mà đã chiến bại. Dù sao Mã Éo Lạn là phó thị trưởng ỉm kéo đao, thực lực của hắn vẫn phải có, hơn nữa năng lực trái ác quỷ rất đáng sợ. Chỉ cần nhiễm phải độc của hắn là sẽ chịu đủ dày vào thời gian dài rồi tử vong. Có thể nói, chiến đấu với hắn vô cùng phiền phức. Dù là có bật sổ sổ cụ Haki, nọc độc cũng sẽ nhuốm dần vào nhục thể, vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ lại bị người đàn ông tên Hỉ Dỗ Cả trước mắt này giải quyết một cách hời hợt. Bọn hắn không khỏi nhớ lại những sự tích Hỉ Dỗ Cả lúc đi vào mà bọn hắn nghe được, không khỏi cảm khái không hổ là người đàn ông dám đi bắt cóc thiên thượng kim, quả nhiên cũng là một kẻ ngon độc. Nếu như nói trước đó là vì những quái vật sau lưng Hỉ Dỗ Cả mà tạm thời đi theo, thì bây giờ bọn hắn lại càng thêm tán thành thực lực của hắn. Những quái vật phía sau Hỉ Dỗ Cả cũng dấy lên sự hiếu kỳ đối với năng lực Hỉ Dỗ Cả. Tình huống vừa rồi, bá tức đỏ, lưỡi hái tuyệt vọng, hát hiểu những kẻ này đã hiểu rất rõ, bởi vì kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của bọn hắn vô cùng cao siêu. Có thể nhìn thấy một cỗ sức mạnh đặc biệt bị Hỉ Dỗ Cả bao trùm lên thân Mã Éo Lạn. Tiếp đó, đối phương mới đột nhiên nổ tung. Những người khác cũng có một số người có thể nhìn thấy Hỉ Dỗ Cả di chuyển qua. Bởi vì năng lực ma thuật sư Hỉ Dỗ Cả không hoàn toàn nhắm vào bọn họ, dù sao không cần thiết. Cho nên, cũng không ít gia hỏa kẻ bùn sổ cụ lợi hại có thể nhìn thấy hắn di chuyển qua chạm vào Mã Éo Lạn rồi quay lại. Thật sự là âm hiểm a. Mọ gì ạ, ở phía sau nhìn thảm trạng Mã Éo Lạn không khỏi lạnh run. Hắn nhìn bóng lưng Hỉ Dỗ Cả không khỏi cảm thán năng lực âm hiểm của hắn. Chiêu này căn bản chính là chiêu thức để đối phó hắn. Thế nhưng, bây giờ hắn một lần nữa nhìn thấy vẫn còn có chút không hiểu. Chỉ bất quá, hắn quyết định sau khi ra ngoài phải cố gắng để thằng bật sổ sổ cụ hạ kỳ và kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ muốn đỡ được cú nổ của hắn và nhìn thấy hành động của hắn. Nếu không, về sau gia hỏa này tới tìm hắn phiền phức, hắn lại phải chịu thua một lần nữa. Tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ. Mọ gì ạ, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Nhìn Mã Éo Lạn ngã xuống đất, Hỉ Dỗ Cả trầm mặc một chút. Đòn tấn công vừa rồi của hắn nhìn có vẻ hời hợt, kỳ thực đã là kết quả của toàn lực. Khi Mã Éo Lạn đến, hắn đã đang dệt bộ đồ mới của hắn. Dù sao, thêm ký hiệu cho bộ đồ mới cũng cần thời gian. Ngoài ra, lại hao phí rất nhiều thể lực. Những ký hiệu dày đặc đó đổi lấy sự tiêu hao lớn. Bất quá, điều này cũng đáng giá. Mã Éo Lạn vô cùng nguy hiểm, nọc độc của hắn rất vô lại. Nếu như tùy ý hắn thi triển, ở đây sẽ có không ít người ngã xuống. Bây giờ, đám gia hỏa này đối với Hỉ Dỗ Cả mà nói cũng là binh lực. Sao có thể tiêu hao ở chỗ này đây? Hỉ Dỗ Cả nhìn Mã Éo Lạn một lần cuối cùng, liếm môi một cái, hy vọng hắn lần sau có thể mang đến cho hắn một chút kinh hỉ. Sau đó, thẳng tiến tới thang máy. Những người khác cũng theo sát phía sau. Chương 61, Hỉ Dỗ Cả dẫn đầu đoàn tù phạm huyết chiến thự trưởng ỉm kéo đao. Chương 61, Hỉ Dỗ Cả dẫn đầu đoàn tù phạm huyết chiến thự trưởng ỉm kéo đao. Rất nhanh, Hỉ Dỗ Cả và nhóm người của hắn lần lượt bước lên thang máy đi tới tầng 4. Và tại tất cả tầng 1 vài lính canh ngục cũng bắt đầu hành động. Khi Hỉ Dỗ Cả và đám người của hắn hoàn toàn đi tới tầng này, thự trưởng ỉm kéo đao nổ bệ gạt đang ở một chỗ tại tầng này cuối cùng đã phát giác điều không thích hợp. Hôm nay là thời gian tuần tra của hắn, nhưng hắn phát hiện một vài lính canh ngục có tình huống không thích hợp, lại còn có một vài lính canh ngục đang cầm chìa khóa chuẩn bị phóng thích tù phạm. Đám gia hỏa này là đầu bị lửa đá hay sao? Sau khi phát hiện không ít lính canh ngục có thần sắc không đúng, nộ bệ gạt sau khi đánh cho bọn hắn một trận thì bọn hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tình báo mà bọn hắn cung cấp cho nộ bệ gạt là bọn hắn mấy ngày nay cảm thấy mơ mơ màng màng. Nộ bệ gạt đã cảm thấy không ổn, lập tức đi tới thang máy để đi phòng quan sát xem tình huống gì. Các người đám người kia vậy mà vượt mục sao? Lúc này, nộ bệ gạt vừa vặn đụng phải nhóm Hỉ Dỗ Cả. Nhìn đám tù phạm do Hỉ Dỗ Cả cầm đầu phía sau, sắc mặt nộ bệ gạt lập tức tối sầm lại. Nội tâm hắn vô cùng chấn kinh. Đám gia hỏa này toàn bộ đều là tù phạm vô hạn địa ngục, bây giờ vậy mà thoáng cái đều chạy ra ngoài, lại còn do một gia hỏa cầm đầu. Người đàn ông đó hắn không nhìn lầm, chính là thợ săn quả táo Hỉ Dỗ Cả vừa mới đến không lâu. Người đàn ông có gan bắt cóc thiên thượng kim. Hắn đối với điều này có ấn tượng rất sâu sắc. Nghĩ đến tin tức liên quan đến hắn, còn có một biệt danh khác là Huyễn Ảnh, nghe đồn năng lực của hắn là ảo ảnh. Liên hệ những cử động khác thường của lính canh ngục trước đó, theo lý thuyết, biến cố lớn lần này chính là do tên trước mắt này dẫn dắt sao? Nhìn những tội phạm phía sau Hỉ Dỗ Cả, Zethe ạ lục Zethe phỉu, ma quỷ hậu duệ bú lệ, lưỡi hái tuyệt vọng gạ bại sổ. Nộ bệ gạt càng nhìn càng tâm lạnh. Hắn cắn răng, lần này không xong rồi. Nhiều quái vật như vậy cùng một chỗ vượt ngục, có thể gọi là sự kiện có tính chất ác liệt nhất trong lịch sử ỉm kéo đao. Cho dù đám gia hỏa này bây giờ thể năng không ở đỉnh phong, nhưng cũng không phải một mình hắn có thể ngăn được. Nha, đây không phải tự trưởng nô bệ gạt của chúng ta sao? Ha ha ha, không ngờ tới a, không thấy tự trưởng nô bệ gạt của chúng ta đang gặp khó khăn sao? Nếu không thì biểu diễn một chút tại chỗ nằm ngựa. Hoắc Lấy Lạ La, không nghĩ tới nô bệ gạt ngươi cũng có ngày hôm nay. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi lấy gì mà cản? Vẫn nên tránh ra một bên a. Đừng bỏ qua gia hỏa này, hắn trước đó cũng không ít lần giả ngu trước mặt chúng ta. Bây giờ một mình, còn không phải rơi vào tay chúng ta. Phó thị trưởng Ma Éo Lạn của ngươi thế nhưng là tiêu rồi. Ngươi còn không đi cùng hắn. Nhìn nô bệ gạt trước mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ, một vài tội phạm phía sau Hỉ Dỗ Cạ bắt đầu nói những lời khiêu khích về phía nô bệ gạt. Hiện nay, hầu hết toàn bộ tội phạm vô hạn địa ngục đều tụ lại phía sau Hỉ Dỗ Cạ. Bọn hắn bây giờ cảm thấy không sợ hãi. Trước đó, khi nhìn thấy nô bệ gạt, bọn hắn như chuột thấy mèo. Bây giờ, nhìn nô bệ gạt thì như nhìn hổ trong vườn bách thú. Mặc kệ hắn cường đại thế nào, hôm nay hắn đều phải tiêu rồi. Các ngươi đám người kia, từng giọt chất lỏng trong suốt bắt đầu nhỏ giọt từ trên thân nô bệ gạt, trực tiếp ăn mòn những hòn đá trên đất thành từng lỗ rách. Bây giờ, nô bệ gạt rất tức giận, bởi vì hắn nghe được một vài tội phạm trước mắt nói ra tin tức bất hạnh của Ma Eo Lạn. Với những tội phạm hung ác này, Ma Eo Lạn có thể đã hy sinh. Lúc này, hắn không khỏi cảm thấy sâu sắc thương tiếc. Đó là người được chú ý đặc biệt, chuẩn bị kế nhiệm hắn trở thành thự trưởng mới a. Nhìn cảnh tượng trước mắt, một vài tội phạm không khỏi co rúm đầu lại. Nô bệ gạt, người năng lực giả trái ác quỷ hệ vạ dẹ mẹ si a mm, có năng lực ăn mòn mọi vật phẩm đến hư không. Tên trước mắt này vô cùng nguy hiểm. Các người đám gia hỏa này đều ở lại cho ta, đừng mơ tưởng chạy ra khỏi ỉm kéo đao một bước. Chu lãng, nô bệ gạt trực tiếp phát huy, một làn sóng axit cực lớn tựa như hải lưu nghiền ép về phía tất cả tội phạm trước mắt hắn. Mặt đất bị xối tới trực tiếp bị lột đi một tầng. Nhìn làn sóng axit khủng khiếp trước mắt, một vài hải tặc biến sắc mặt, mà một vài người khác thì sắc mặt bình thản. Vào thời khắc cuối cùng, một người đàn ông đầu trọc với vẻ mặt hiền lành ra tay, hắn chính là Hồ Trung Vương Ngọc Lạ. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, một chiếc bình khổng lồ nửa trong suốt màu trắng xuất hiện giữa không trung, trực tiếp cuốn lấy hải lưu trước mắt. Tất cả axit trực tiếp đi vào trong chiếc bình khổng lồ đó. Chắc được rồi, không hổ là Hồ Trung Vương, quả nhiên cường đại. Lúc này, một vài tội phạm cảm thấy sống sót sau tai nạn. Nếu không phải Hồ Trung Vương ra tay, những tội phạm này thật sự không chạy thoát khỏi những dòng axit đó. Nếu bị xối đến, cho dù có bật sổ cú hạ kỳ e rằng cũng không dễ chịu. Mặc dù những dòng axit này không khó giải như nọc độc Ma Eo Lạn, nhưng lại làm suy yếu bật sổ cú rất mạnh. Hồ Trung Vương. Nhìn Hồ Trung Vương vừa ra tay, sắc mặt nô bệ gạt không khỏi trầm xuống. Hồ Trung Vương đọc lạ, người năng lực giả trái ác ủy hệ vạ dẹ mẹ xì ạ ấm ấm. Từ một mức độ nào đó mà nói, gia hỏa trước mắt này quả thật có chút khắc chế hắn. Lão gia hỏa đã bước vào nửa nấm mộ. Yên lặng ở đây kết thúc không tốt sao? Bên ngoài đã không phải là thời đại của các ngươi a. Nghe nô bệ gạt nói như vậy, đọc lạ không khỏi nở nụ cười. Hắc hắc hắc. Nô bệ gạt, ngươi đang nói chính mình sao? Ngươi bây giờ cũng không trẻ tuổi a. Đến nỗi bên ngoài. Hắc hắc. Ngươi đã già rồi. Lúc nào cũng có chút hoài niệm. Tin ngươi mới có quỷ. Nghe gia hỏa trước mắt trông có vẻ rất hiền hòa, nộ bệ gạt không khỏi khịt mũi coi thường. Gia hỏa này trước khi vào ỉm kẹo đao rất lạnh lùng. Chẳng lẽ bị nhốt những năm này tính tình đã thay đổi sao? Ngược lại, nộ bệ gạt không tin. Bớt nói nhiều lời. Muốn vượt ngục thì hãy vượt qua cửa của ta a. Nộ bệ gạt không tin đám gia hỏa này sẽ bỏ qua hắn, dứt khoát bắt đầu toàn lực ứng phó. Biển axit bộc phát. Sau nửa ngày, nộ bệ gạt ngã xuống. Năng lực của hắn quả thật rất cường đại, thậm chí đã thức tỉnh. Thế nhưng, ngoài năng lực, thuộc tính cơ bản, hạ kỳ đều kém một chút. Lại còn gặp phải Hồ Trung Vương có chút khắc chế hắn. Dưới sự hỗ trợ của Hồ Trung Vương, Hắc Điểu Rốt Mạn và một vài hải tặc khác đã ra tay. Dưới sự liên hiệp, rất nhanh đã giải quyết nổ bệ gạt. Chuẩn bị đi tiếp một bước a. Nhìn nổ bệ gạt ngã xuống đất, Hizoka cười quỷ dị nói. Chương 62, Hizoka tuyên chiến, công kinh hãi. Chương 62, Hizoka tuyên chiến, công kinh hãi. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, toàn bộ tội phạm vô hạn địa ngục đã đi tới phòng bếp và kho lúa dưới tầng hầm 4. Ở nơi đó, đầu bếp giống như máy móc bắt đầu làm đồ ăn. Đồng thời, một vài lương khô dự trữ cũng bị toàn bộ lấy ra. Mặc dù một vài tội phạm không hiểu, nhưng những đại lao đi theo sau Hỉ Dỗ Cạ cũng không chất vấn. Những người khác thì lại càng không dám nói gì. Ngược lại, ăn no, đủ thể lực cũng không có gì là không tốt, hơn nữa thự trưởng ỉm kẹo đao và phó thự trưởng đều đã bị đánh bại. Nghe nói trưởng phòng thủ cũng đã bị Hỉ Dỗ Cạ giải quyết từ sớm, cho nên đã không có gì phải sợ. Đám tội phạm vô hạn địa ngục bắt đầu ăn nuốt nghiến trong phòng bếp. Bọn hắn đã quá lâu không được ăn một bữa thoải mái như vậy, bây giờ bọn hắn phải ăn bù phần ăn trước kia, bổ sung tốt lực lượng cơ thể. Nhìn đám gia hỏa đó ăn đến miệng chảy mỡ, vẻ mặt vui vẻ, sắc mặt Hỉ Dỗ Cạ không khỏi lộ ra nụ cười quỷ dị. Ăn đi, ăn thỏa thích đi, nếu không ăn nữa thì cuộc đời còn lại sẽ không có nhiều để hưởng thụ đâu. Hắn nhìn một lần cuối cùng, lập tức đi ra khỏi phòng bếp rộng lớn này. Còn Zhe Hạ Lục Dẹt Phỉu và Hồ Trung Vương cùng những quái vật khác liếc nhau một cái rồi, cũng gia nhập vào bữa tiệc thịnh soạn này, trầm mặc ăn uống. Bọn hắn càng hiểu rõ sau đó sẽ phải đối mặt với điều gì, cho nên nhanh chóng khôi phục thể năng về định phong là quan trọng nhất. Đắc, đắc, đắc. Khi Dỗ Cạ đi về phía văn phòng tự trưởng, tiếng bước chân vang lên trên mặt đất. Rất nhanh, hắn đã đến văn phòng. Chỉ có điều, khi đi vào, một bóng hình tựa vào góc tường. Nhìn thấy bóng hình đó, Kizuka lộ ra ý cười biến thái. Phát giác được không? Động tĩnh của các ngươi quá lớn, ta rất khó không phát hiện. Chỉ thấy bóng hình đó lộ ra khuôn mặt, chính là phó cai ngục trưởng Yểm Đao Xi Li E. Với tư cách phó cai ngục trưởng, trách nhiệm của hắn muốn bao gồm việc trông coi phạm nhân. Mà Xi Li E vì sự tàn nhẫn của mình nên cực kỳ chú ý đến phạm nhân. Vậy thì, ngươi muốn ngăn cản sao? Nhìn Kizuka trước mắt liếm môi một cái, Xi Li E lộ ra biểu tình cắt máu. Ta sẽ không làm chuyện không có chút nắm chắc nào. Xi Li E đã thấy nô bệ gạt ngã xuống, đồng thời cai ngục trưởng và Mã Ẻo Lạn cũng không liên lạc được. Không hề nghi ngờ, đám phạm nhân này đã không thể ngăn cản. Hắn lại tiếp tục ngăn cản thì không khác bỏ ngựa đá xe. A, vậy ngươi tiếp theo định làm gì? Nói cho ta biết kế hoạch của các ngươi a. Kizuka. Nghe lời hắn nói, Kizuka nhếch khóe miệng. Nửa ngày sau, Xi Li E hít sâu một hơi, hắn nhìn thật sâu người đàn ông trước mắt. Thật sự là một giá hỏa vô pháp vô thiên. Trận chiến tranh này ta tham gia, hiếm khi gặp phải chuyện thú vị như vậy. Ha ha ha. Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành một hải tặc phiêu bạt. Thật sự không sao sao? Đương nhiên không có vấn đề, cứ ở nơi này kiềm chế, ta thế nhưng là rất khó chịu a. Bây giờ, Xi Li E phía trên có thự trưởng và hai ngục trưởng để ép. Dù vọng sát lục của hắn không được phóng thích hiệu quả. Bây giờ, hắn còn trẻ, nghe được chuyện thú vị như vậy lập tức quyết định gia nhập. Dù có trở thành một hải tặc cũng không sao cả. A, coi như không tệ đâu. Trẻ tuổi nên ra ngoài đi lại nhiều. Bằng không thì tiềm năng trên người sẽ lãng phí đâu. Nhìn Hỉ Dỗ cả trừng mắt nhìn chính mình, cho dù là Xi Li E cũng cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Hừ, ngươi trông cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Nghe lời Xi Li E, Hỉ Dỗ cả lắc đầu cười thần bí. Kẹt kẹt. Hắn đi về phía trước, một cánh cửa được hắn mở ra. Lập tức đi vào văn phòng thự trưởng. Và Xi Li E cũng đi theo vào. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm thấy một chiếc gen như xì bên trong. Hải quân bản bộ, Mạ Dĩ Nệ Phò. Văn phòng hải quân nguyên soái công. Bù, 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 bù. Một chiếc gen như xì bắt đầu vang lên âm thanh của nó. Công ngồi trong phòng làm việc, nhìn chiếc gen như xì hơi nghi ngờ. Đó là gen như xì Yểm Đao. Sao lại gọi vào thời điểm này? Công với tinh thần nghi hoặc, đưa tay cầm gen như xì lên. Nhìn gen như xì bắt chước vẻ mặt lạ lẫm, công trong lòng có chút bất an. Uy, uy, là nguyên soái công sao? Ta là. Sao vậy? Yểm Đao có vấn đề gì sao? Bình thường chiếc gen như xì này là do thự trưởng Yểm Đao và trợ lý của hắn sử dụng. Bây giờ, công còn cảm thấy chắc là trợ lý mới nhậm chức bên kia gọi tới. Ha ha ha. Nguyên soái công. Danh tiếng đã lâu. Ta là Hizuka. 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 Đột nhiên nghe được hai chữ Hizuka, công cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng khi lấy lại tinh thần, hắn lập tức nhớ ra là ai. Đây không phải là siêu tân tinh hải tặc thợ săn quả táo Hizuka được đưa vào Yểm Đao mấy ngày trước sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Công một tay khác siết chặt góc bàn văn phòng trước mặt hắn. Phanh. Lực đạo vô ý thức liền làm góc bàn lập tức gãy lịa. Nhưng công lúc này không tâm trí để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, não bộ miên man suy nghĩ. Gen như xì Yểm Đao thông với hải quân bản bộ sao lại rơi vào tay Hizuka? Nộ bệ gạt và đám người đó rốt cuộc đang làm gì? A, nguyên soái công, xin đừng lớn tiếng như vậy được không? Màng nhĩ sắp vỡ nát rồi đấy. Nghe đối phương ung dung trêu chọc, công cảm thấy nộ khí và huyết áp trong nội tâm đều đang tăng cao. Hắn trầm giọng hỏi, Hizuka, chiếc gen như xì này sao lại đến trên tay ngươi? Còn nộ bệ gạt và đám gia hỏa bọn hắn đang làm gì? Ngươi bây giờ rốt cuộc đang làm gì? Nguyên soái công, chúng ta nói từng câu một được không? Ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy ta đều không biết trả lời câu nào nữa đấy. Nhìn chiếc gen như xì trước mắt hiển thị biểu lộ hỉ rồ cả giống như lúc. Công chỉ cảm thấy sát ý có chút không kìm nén nổi. Vậy thì, trả lời trước một chút về động thái của nhân viên cao tầng ở đây a. Thự trưởng, phó thự trưởng, hai ngục trưởng, phó cai ngục trưởng đám gia hỏa này bây giờ đều đã được giải quyết. Nói cách khác, Yểm Đao đã bị ta công hám hơn nửa rồi. Nghe lời hỉ rồ cả, công cảm thấy lửa giận trong lòng không ngừng tăng cao. Gia hỏa này rốt cuộc đang nói cái quái gì a? Nộ bệ gạt và những gia hỏa kia làm sao có thể bị đánh bại? Danh xương tường đồng vách sắt Yểm Đao bị công hãm. Nói đùa gì vậy? Ngay cả sư tử vàng vượt ngục cũng không đánh ngã bọn hắn. Chỉ là một Hizuka. Cuối cùng mới là mục đích ta gọi tới, nguyên soái công. Nghe Hizuka nói câu này, công lập tức tập trung tinh thần. Ta xin đại diện cho toàn thể tội phạm Yểm Đao, chính thức tuyên chiến với hải quân các ngươi. Nghe câu này, công chỉ cảm thấy đầu góc có ngọng, nội tâm kinh hãi đến chết. Chương 63, chờ mong đến của các ngươi, Yểm Đao luân hàm chương 63. Chờ mong đến của các ngươi, Yểm Đao luân hám gen như xỉ chẳng màng đến sự kinh hãi của công, lại tiếp tục cất tiếng nói. Hy vọng các ngươi có thể phái đầy đủ nhân thủ tới a. Bằng không, đám quái vật vô hạn địa ngục kia sẽ chẳng đủ để đánh đâu. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không phái người tới. Chỉ có điều âm thanh gen như xỉ chợt ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục. Không nói những điều khác, ít nhất toàn bộ tội phạm vô hạn địa ngục sẽ phải chạy thoát hết. Nghe lời Hizuka, con ngươi công khẽ co lại. Nguyên soái công, mong đợi các ngươi đến, tiện thể nhắc đến, chỉ còn thời gian mấy tiếng. Nếu như bỏ lỡ, vậy coi như rất tiếc nuôi a. Ha ha ha. Theo một tiếng cười vang lên từ gen nhựa xì. Chưa kịp đợi công hỏi thêm điều gì, cuộc trò chuyện gen nhựa xì cũng đã kết thúc. Đáng giận. Công nhìn gen nhựa xì đã nhắm mắt lại, tay phải đập ầm ầm xuống bàn. Toàn bộ chiếc bàn trực tiếp nứt ra những đường vân. Công nhận định tình thế hiểm nguy, triệu tập hội nghị khẩn cấp sau nửa ngày, hắn cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, sau đó lấy ra mấy chiếc gen gen như xì bắt đầu gọi. Một lát sau, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Những gen gen như xì này chính là gen gen như xì của nhân viên các ngục giam khác trong ỉm kéo đao. Có những chiếc là gen gen như xì hải quân canh giữ ỉm kéo đao. Lời Hỉ Dỗ Cả nói ra, hắn tự nhiên không thể nào nghe xong liền tin tưởng từ một phía. Mà bây giờ, sau khi bấm những gen gen liệu xì này, hắn không thể không thừa nhận, ỉm kéo đao rất có khả năng đã luôn hãm. Ngữ khí phản hồi của những gen gen như xì này sau khi gọi thông đều không có sự khác biệt, chính là ngữ khí của Hỉ Dỗ Cả kia. Chỉ có điều, khuôn mặt mô phỏng của gen gen như xì vẫn là hình dạng của người nắm giữ trước đây. Theo lý thuyết, Hỉ Dỗ Cả tên đó có năng lực khống chế người sao? Lại còn là khống chế với quy mô lớn đến như vậy. Điểm này đã có sự khác biệt so với thông tin huyễn tượng trước đây của hắn. Công chỉ hơi suy tư một chút, liền kéo chung cảnh báo triệu tập hội nghị khẩn cấp. Tình huống có chút cấp bách, hắn nhất thiết phải thận trọng đối đãi. Kể từ khi thời đại đại hải tặc mở ra, số lượng hải tặc tăng vọt. Bây giờ, mấy năm trôi qua, cộng thêm những tội phạm trước đó, số lượng tội phạm ỉm kẹo đao đã vượt quá 10 vạn. Những kẻ đó cũng là những gia hỏa có mức thưởng thấp nhất đều dao động quanh 10 triệu, đây là một lực lượng vô cùng khổng lồ. Tại khu vực xung quanh ỉm kẹo đao, số lượng chiến hạm đóng giữ vào khoảng 20 chiếc. Nếu như những chiến hạm này bị Hỉ Dỗ Cả khống chế, như vậy những tội phạm này có thể sẽ đào tẩu đại bộ phận. Hậu quả đó khó mà lường được, không dám tưởng tượng. Nhất là những quái vật vô hạn địa ngục kia. Mang tâm tình nặng nề, công cấp tốc chạy tới phòng họp. Trong phòng họp hải quân bản bộ, công ngồi ở ghế chủ tọa, nhìn những tướng lĩnh hải quân đang cấp tốc chạy tới xung quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Các vị, ỉm kẹo đao luôn hãm rồi. Nghe lời công, tất cả mọi người không khỏi co rúm con ngươi, thần sắc kinh hãi. Nguyên soái công, hôm nay ngươi muốn kể cho chúng ta nghe một chuyện đùa sao? Nói đùa gì? Ỉm kẹo đao làm sao có thể luôn hãm? Từ khi ỉm kẹo đao được xây dựng đến bây giờ chưa từng nghe qua tình huống như vậy. Nguyên soái công, làm ơn ngài nói rõ ràng một chút. Vài ngày trước còn rất tốt, làm sao có thể nói luân hãm liền luân hãm? Nơi đó không phải có nổ bệ gặt và đám người bọn hắn trấn thủ sao? Bọn hắn toàn bộ đều ăn không ngồi rồi sao? Theo câu nói đầu tiên của công, toàn bộ phòng họp liền như vỡ tổ, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhìn những tướng lĩnh trong phòng họp với dáng vẻ cực kỳ hoảng sợ. Công chờ bọn hắn bình tĩnh lại một chút, sau đó đưa tay ra ý bảo yên lặng. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn công. Hắn nói ra tình huống cụ thể. Công thở sâu, tiếp đó bắt đầu kể lại sự việc từ đầu đến cuối một cách đếm hai. Theo lời công kể xong, toàn bộ phòng họp lâm vào yên tĩnh. Ngay cả gặp tùy tiện nhất lúc này cũng mang một vẻ mặt nghiêm trọng. A Kỳ Dị bên cạnh hắn lại càng có chút hoảng hốt, bởi vì Hỉ Dỗ Cả chính là đích thân hắn đưa vào ỉm kẹo đao. Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười quỷ dị của Hỉ Dỗ Cả trước đó, cho nên hắn cố ý bị bắt sao? Mục đích đúng là vì ỉm kẹo đao. Tại lúc A Kỳ Dị đang hoàng thần, công mở miệng một lần nữa. Các vị, tình huống hiện tại đã cấp bách. Ỉm kẹo đao theo tình hình trước mắt rất có khả năng đã luôn hãm. Chúng ta phải dùng tình huống ác liệt nhất để đối đãi. Hắn nhìn một lượt những tướng lĩnh hải quân xung quanh. Vì để tránh tình hình quyết tán, ta bây giờ sẽ điều động đại bộ phận chiến lược hải quân bản bộ khẩn cấp đi trước hỗ trợ. Cần phải đánh út tất cả những ác đồ này trong ỉm kẹo đao, tuyệt đối không cho phép bọn hắn bỏ trốn. Công đứng thẳng lên, ngữ khí sục sôi. Đây chính là một cuộc chiến tranh. Từ hải quân chúng ta giao đấu hơn 10 vạn tù phạm ỉm kẹo đao, cho nên xin chư vị nghiêm túc đối đãi. Sau nửa ngày, nhân viên phòng họp bắt đầu đội vàng rời khỏi phòng họp. Bọn hắn bắt đầu trở về khu vực riêng của mình để khẩn cấp điều động hạm đội hải quân. Mà A Kỳ Dị lại có chút mờ mịt đi tới. Đột nhiên, bờ vai của hắn bị người vỗ. Ha ha ha, Cù Giản tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sao lại thất hồn lạc phách thế? Nhìn gặp ra khỏi phòng họp vẫn giữ vẻ vô tư như vậy, A Kỳ Dị không khỏi hâm mộ. Không hổ là gặp tiên sinh, cho dù gặp phải loại tình huống này vẫn lạc quan như vậy. Chỉ có điều, đối mặt câu hỏi của gặp, hắn không khỏi cười khổ trầm mặc. Gặp nhìn A Kỳ Dị dáng vẻ này, sắc mặt cũng bắt đầu nghiêm nghị. Không nên tự trách, tình thế phát triển tới mức này, ai cũng không ngờ được. Nếu như ngươi thật sự muốn bù đắp, vậy thì toàn lực ứng phó a. Nghe lời an ủi của gặp, A Kỳ Dị trầm mặc một chút rồi tỉnh lại. Gặp tiên sinh, ngươi nói rất đúng. Lần này, ta nhất định phải ngăn chặn tên Hỉ Dỗ Cả đó. Nhìn A Kỳ Dị một lần nữa tỉnh lại, gặp cũng cười ha ha, tiếp đó bước chân phách lối đi thẳng về phía trước, mà A Kỳ Dị cũng đi sát phía sau. Đưa lưng về phía A Ảo Kỳ Dị, gặp trên mặt mặc dù vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, nhưng nội tâm lại hết sức nghiêm trọng. Hỉ Dỗ Cả tên đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đi ỉm kẹo đao phóng thích tất cả tù phạm, không trực tiếp chạy trốn, ngược lại còn tuyên chiến với hải quân bản bộ. Loại hành vi này đơn giản là điên rồ. Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Là muốn thu phục những tội phạm ỉm kẹo đao đó sao? Hay là muốn trọng thương thế lực hải quân? Tình huống thật như thế nào, hắn không biết được. Chỉ có điều, chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ tên đó nghĩ như thế nào, hắn nhất định muốn dùng thiết quyền để phá nát âm mưu của hắn. Chương 64, đại hạm đội hải quân xuất phát, đối phó khủng hoảng ỉm kẹo đao. Chương 64, đại hạm đội hải quân xuất phát, đối phó khủng hoảng ỉm kẹo đao. Đắt, đắt, đắt. Tiếng bước chân rồn rập không ngừng vang lên. Theo tiếng còi cảnh báo khẩn cấp triệu tập của hải quân bản bộ vang lên, hải quân từ mỗi khu vực liên quan nhau nhau đi tới địa điểm chỉ định để tụ tập. Dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh, một đại hạm đội gồm hơn 20 chiếc quân hạm hải quân từ hải quân bản bộ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Sự việc lần này xảy ra quá đột ngột. Tuy nhiên, may mắn thay, công vẫn triệu tập được không ít chiến lực, bởi vì lần này có khá nhiều chiến lực không ra ngoài. Dựa theo lệ cũ tiềm ẩn từ trước đến nay, hải quân bản bộ cần hải quân nguyên soái cùng với ít nhất một hải quân đại tướng trấn thủ hải quân bản bộ. Điều này nhằm tránh việc bị đại hải tặc bất ngờ xâm lấn và dẫn đến thất bại. Ở đây, ngoài hải quân còn có không ít cư dân. Đồng thời, đây cũng là bộ mặt của hải quân, không thể nào sơ suất. Hơn nữa, khi có chuyện xảy ra với Thiên Long Nhân, cũng cần đại tướng xuất động. Tuy nhiên, công lúc này lại phá vỡ lệ cũ đó, ngoại trừ chính hắn trấn thủ hải quân bản bộ, tất cả chiến lược cao cấp đều được phái ra ngoài. Trước mắt, công trực tiếp sai phái những chiến lược cao cấp nhất bao gồm anh hùng hải quân Gạc, hải quân đại tướng Sẻn Gỗ Cụ và hải quân đại tướng Dẹp Phi. Với bọn hắn cầm đầu, phía dưới còn có hải quân trung tướng Kisbo Salino, hải quân trung tướng Ảo Kỳ Dị Cụ Dạng cùng với tham mưu Tsuzu. Tiếp đó, 6 trung tướng khác đang ở lại hải quân bản bộ mà không ra ngoài thi hành nhiệm vụ cũng đều được phái đi. Trên quân hạm, người đông nghịt, trực tiếp quá tải. Đây đều là tinh nhuệ của hải quân bản bộ. Tổng cộng có hơn 3 vạn hải quân. Chỉ có điều, công vẫn còn chút lo lắng chất chồng. Hải quân không thể nào so với băng hải tặc. Hải tặc chết đi có thể chỉ là tiện tay chiêu mộ lại là được. Nhưng một hải quân hợp cách lại là người được bồi dưỡng từng bước một. Nhất là những hải quân được điều động lần này đều là tinh nhuệ của hải quân bản bộ. Việc bồi dưỡng bọn hắn tiêu tốn một lượng tài nguyên vô cùng khổng lồ. Tóm lại, những hải quân này chính là nền tảng căn cơ để hải quân bản bộ thống trị nửa đoạn đầu đại hải trình. Mà bây giờ, đối thủ có thể là hơn 10 vạn tội phạm ỉm kẹo đao, lại còn là một trận chiến đội vàng. Chiến trường lại là nơi như ỉm kẹo đao. Với nhiều nhân tố đó, tình hình chiến đấu có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Chỉ là sau khi suy nghĩ một chút về tình trạng tương lai, công cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu như là chiến thắng thảm khốc, đối với hải quân tuyệt đối không phải là chiến thắng, ngược lại là một thất bại lớn. Ai? Hy vọng mọi chuyện có thể thuận lợi. Hắn nhìn chiếc Gen Missy trước mắt. Vừa rồi, khi hải quân bản bộ điều động hạm đội, hắn đã nói chuyện với ngũ lao tinh của thế giới chính phủ. Vốn dĩ, hắn còn hy vọng mạ gì dễ và sẽ có thể điều động cường giả, thậm chí có thể phái ra quân đội để hiệp trợ. Nhưng phản hồi của ngũ lao tinh đã khiến tâm hắn nguội lạnh một nửa. Ỉm kẹo đao vậy mà lại thất thủ, loại chuyện này đơn giản là chuyện ngàn lẻ một đêm. Chỉ có điều, sau đó là lời mắng mỏ xối xả. Bọn hắn bày tỏ sự hoài nghi về năng lực của hải quân và cũng tự tuyệt phái ra quân đội. Quân hộ vệ của thánh địa mạ gì dễ và sẽ bọn họ sẽ không động. Bây giờ, hải quân gióng trống thua chiên phát binh hướng ỉm kẹo đao. Tất nhiên đã bị rất nhiều gián điệp của các thế lực khác phát hiện. Nếu như ngay cả thánh địa cũng sai phái quân hộ vệ, vậy các thế lực khác, các vương quốc, thậm chí bình dân sẽ nghĩ gì về thế giới chính phủ? Hải quân không có người sao? Thậm chí còn cần thế giới chính phủ tiến hành hỗ trợ. Nếu loại thông tin sai lầm này truyền ra ngoài, sẽ giáng một đòn đả kích không nhỏ vào uy tín của thế giới chính phủ. Đồng thời, nó còn dẫn phát sau này đủ loại hỗn loạn và những yếu tố tiềm ẩn khác. Ngoài ra, còn có đủ loại nhân tố khác. Ví như mục đích tồn tại của hải quân là hộ vệ, chứ không phải ngược lại thánh địa tới bảo vệ hải quân. Tóm lại, kết luận chính là thế giới chính phủ sẽ không xuất quân. Ỉm kẹo đao cần hải quân tự động trấn áp. Đương nhiên, ngũ lao tinh cuối cùng không thể nào bỏ mặc tình thế này phát triển, vẫn sẽ điều động một vài chính phủ không tham gia. Nếu như đến lúc đó chiến trường thất bại, bọn hắn liền sẽ tiến hành hỗ trợ. Chính phủ không sao. Đám người đó thật sự đáng tin không? Công trong tâm thở dài một tiếng, ung dung suy nghĩ. Nơi xa hải quân bản bộ, một vài con thuyền bí ẩn thông qua kính viễn vọng đã phát hiện sự bất thường của hải quân. Những con thuyền này chỉ là nhân viên do một vài thế lực lớn hoặc trực tiếp là tổ chức tình báo ngầm điều động để giám sát động thái hải quân. Bọn hắn lấy quần đảo xạ ba ảo đi làm căn cứ, vô số ngày đêm thay phiên thay đổi, thậm chí còn có thể đạt tới việc tiếp nhận tình báo. Đối ngoại cũng sẽ tiến hành tiêu thụ thông tin. Loại tình huống này đối với một quái vật khổng lồ như hải quân là không thể tránh khỏi. Cho dù tiêu diệt một nhóm thì vẫn còn một nhóm khác, và hải quân cũng đã ngầm thừa nhận tình huống này. Lúc này, những nhân viên tình báo này đã phát hiện sự bất thường của hải quân. Hơn 20 chiếc quân hạm hải quân cỡ lớn mênh mông quần quận xuất phát từ hải quân bản bộ. Động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn lập tức liền để tâm đứng lên. Đây là muốn tiến hành chiến tranh sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Theo những thám tử này truyền tin tức tới mỗi thế lực, những tin tức này cũng được thế giới ngầm bán cho một vài thế lực cường đại. Rất nhanh, rất nhiều đại thế lực liền biết hành động hải quân. Dù sao, có khi động thái hải quân liên quan đến sinh tử của gia đình mình, không chú ý không được. Chỉ có điều, lần này bọn hắn vẫn còn bị giật mình. Hơn 20 chiếc quân hạm cỡ lớn, trong đó rốt cuộc chứa bao nhiêu người? Phải biết, rất nhiều hải quân có thể ở lại hải quân bản bộ đều là tinh nhuệ, cũng không phải những tên tạp nham. Nhiều hải quân tinh nhuệ như vậy, đã có thể mở ra một cuộc chiến tranh đỉnh cấp. Khi phát giác được tính nghiêm trọng của tình hình, một vài thế lực bắt đầu sử dụng gián điệp tiềm ẩn tại hải quân bản bộ để thu thập thông tin. Rất nhanh, liền biết được ỉm kẹo đao có biến, cần hải quân tiến đến trấn áp. Chỉ có điều, thông tin nhận được loại này đã là cực hạn, thông tin thật sự rõ ràng trong đó đều thuộc về chức vụ trung tướng trở lên. Bất quá, dù vậy, tình huống này cũng đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của rất nhiều thế lực. Vấn đề ỉm kẹo đao rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào? Từ việc phái ra một hạm đội khổng lồ như vậy là có thể phỏng đoán một hai. Chẳng lẽ là bị người vận ngục trưởng ở đó không trấn áp được mới cần hỗ trợ? Nghĩ lớn mật hơn một chút, có phải ngục trưởng bên đó đã chiến bại, đám tù nhân đang điên cuồng chạy trốn không? Cho nên cần nhiều hạm đội như vậy tiến đến truy kích trấn áp. Gió biển lạnh lẽo bắt đầu thổi. Hạm đội hải quân tiếp viện đi tới ỉm kẹo đao đang lướt đi trên hải lưu, trên quân hạm một mảnh im ắng. Gió lay động góc áo trên người hải quân, không chỉ khiến cơ thể bọn hắn mát mẻ, đồng thời lòng của bọn hắn cũng có chút lạnh. Với tư cách hải quân đi tới hỗ trợ, đồng thời rất có khả năng sẽ bị cuốn vào chiến tranh. Cấp cao tất nhiên là cần tiết lộ một vài thông tin cho bọn hắn để chuẩn bị tâm lý. Bằng không, trong lòng không có chút chuẩn bị nào, đột nhiên ra chiến trường rất khó bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề. Đồng thời, bọn hắn sắp đi giết lẫn nhau, không phải đi du lịch. Người liều mạng tự nhiên cũng có quyền biết tình huống sắp gặp phải. Chỉ có điều, cấp cao cũng không tiết lộ quá nhiều, vẹn vẹn chỉ nói một vài tình huống mơ hồ. Thế nhưng, mặc dù như vậy, đã đủ để khiến những hải quân đó trong lòng phát lạnh. Chương 65, nắm chắc phần thắng. Hiroka đại nhân bạn tuế chương 65, nắm chắc phần thắng. Hiroka đại nhân bạn tuế hải quân tổng bộ Mạ Dị Nệ Phò chính là tổng bộ của hải quân. Nó trực tiếp thống trị toàn bộ sinh lực hải quân ở nửa đoạn đầu đại hải trình. Tại nửa đoạn đầu đại hải trình, sức mạnh hải quân cường đại chưa từng có. Ở nơi này, sinh mệnh và an nguy của hải quân có thể đạt được sự bảo đảm rất lớn. Lúc bình thường, những băng hải tặc không thể đánh lại quân hạm hải quân truy kích sẽ bị đuổi cho đến khi phải chạy trốn tán loạn. Những kẻ đánh thắng được quân hạm hải quân truy kích phần lớn cũng sẽ không quá mức rêu rao. Chúng không dám tàn sát quá nhiều hải quân để tránh phải nên đón sự truy bắt vượt ngoài sức tưởng tượng của hải quân. Thêm vào đó, với quân hạm tiên tiến, hệ thống điều trị hoàn thiện, các điểm tiếp tế khắp nơi, những tuyến đường thuyền an toàn chuyên dụng, thông tin tình báo kịp thời và việc tiếp viện đúng chỗ cùng các loại nhân tố khác. Đúng là như thế, tỷ lệ tử vong của hải quân ở nửa đoạn đầu đại hải trình cũng không quá thái quá. Nhưng kế tiếp, bọn hắn phải đi là ỉm kẹo đao, có thể sẽ tiến vào chiến trường, lâm vào chiến tranh. Chiến tranh là gì? Đó chính là một cối xay thịt. Huống chi đối thủ có thể là những tội phạm cùng hung cực ác của ỉm kẹo đao. Ngược lại, số hải quân này cũng cảm thấy rất đột ngột. Trong lòng họ có chút hỗn loạn. Chỉ có điều, rất nhanh họ liền bị tướng lĩnh đưa tin dẫn dắt đến. Anh hùng hải quân Gạt, hải quân đại tướng Sẻn Gỗ Cụ, hải quân đại tướng Rẻ Phi, mấy vị cao tầng chiến lược này. Chiến lược cường đại như vậy mà đều cùng nhau xuất động, đơn giản chẳng khác nào hải quân bản bộ đã rời đi qua vậy. Đây chính là đi qua mà như nằm ngựa. Nắm chắc phần thắng. Rất nhanh, bọn hắn một lần nữa lạc quan đứng lên. Ỉm kẹo đao. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 và các tầng khác, tội phạm toàn bộ đều đang bạo động. Rất nhiều lính canh ngục nhân viên không bị hỉ rổ cả khống chế đều đang tiến hành ngăn cản. Nhưng không tài nào ngăn cản được xu hướng bạo động. Không thiếu tội phạm bắt đầu hướng về tầng 4 xuất phát. Cũng có kẻ hướng về phía mặt đất xuất phát, muốn dựa vào chính mình để trốn thoát khỏi ỉm kẹo đao. Chỉ có điều, rất nhanh họ liền bị những thú làm người lính canh ngục tụ tập ở tầng mặt đất chặn lại. Đương nhiên, cũng có người thừa dịp hỗn loạn mà thoát ra. Nhưng mà, họ phải đối mặt với sự oanh kích của gần 20 chiếc quân hạm. Trong số các quan chỉ huy trên những quân hạm này, không ít người đã bị hỉ rổ cả thôi miên khống chế. Thế nhưng, bọn hắn giả bộ dáng vẻ bình thường, bắt đầu chỉ huy binh sĩ dưới quyền tiến vào tầng mặt đất để hỗ trợ trấn thủ. Chỉ giữ lại những binh sĩ cần thiết để khống chế quân hạm rời xa bến cảng, tiến hành hỗ trợ hỏa lực. Rất nhanh, một số tội phạm đã không chịu nổi. Vốn dĩ bọn hắn đã phải chịu đựng sự dày vò trường kỳ, cơ thể suy yếu, thực lực căn bản không có chỗ chống để phát huy, giờ đây khi trốn thoát lại không có người lãnh đạo, ai cũng chỉ lo cho bản thân, sẽ không quản người khác sống chết. Ở tình huống này, cuộc chiến ở tầng mặt đất ngược lại là lính canh ngục và hải quân bọn hắn chiếm giữ ưu thế. Tầng một dưới đất nhưng là đám lam tinh tinh thay phiên nhau dùng lưỡi búa chém giết khắp nơi. Dưới mặt đất lầu 2, rất nhiều manh thú cũng đuổi đến quên cả trời đất, trực tiếp coi kẻ địch như đồ ăn thêm. Cho nên, không thiếu phạm nhân không khỏi nhớ tới lời nói của những lính canh ngục kỳ quái khi họ được phong thích. Hãy đi tới dưới mặt đất tầng 4, nơi đó sẽ có được cơ hội bảo mệnh và vượt ngục. Rất nhiều người sau khi nhận được bài học, cuối cùng bắt đầu tự phát đi tới tầng đó. Nhất định phải liều mạng, bởi tử trạng của những người bên cạnh đã cảnh cáo bọn hắn. Dưới mặt đất tầng 4, tại phòng bếp cùng thông đạo kho lúa phụ cận. Ở đây tụ tập rậm rạp chẳng chịt đám tù nhân. Lúc này, không ngừng có lính canh ngục cầm đủ loại lương khô và đồ ăn phân phát, mà những tù phạm này cũng bắt đầu ăn như hổ đói. Trừ vô hạn địa ngục, những địa ngục khác đều tiến hành đủ loại dạy vò đối với cơ thể. Họ đã không biết bao lâu rồi không được ăn cơm no. Dưới tình huống này, bọn hắn khô kiệt hết sức dữ dội. Lúc này, có đồ ăn xuất hiện, họ lập tức như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ. Điên cuồng gặm. Thực sự là một đám đáng thương. Nhìn xem những tù phạm giống như quỷ chết đói tầm thường này, thì rồ cả một mặt thương xót. Một số tội phạm ở gần đó nghe được lời hắn nói thì lộ ra một bộ dáng cảm động. Hùng hô hỉ rồ cả đại nhân vạn tuế và các loại chữ khác. Rất nhiều tù phạm tới chỗ này đã nghe nói. Chính là nam nhân trước mắt này một tay chủ tính trận vượt ngục chấn động toàn bộ ỉm kẹo đao này. Toàn bộ quái vật của vô hạn địa ngục đều đi theo sau hắn. Vô hạn địa ngục, rất nhiều tội phạm chưa từng nghe qua địa ngục này. Nhưng mà, chỉ dựa vào việc nó nằm ở dưới đất 6 tầng, tại phía dưới cực hàn địa ngục, liền biết tính đáng sợ của nó. Cực hàn địa ngục giam giữ cũng đã là hơn nước hải tặc, khó có thể tưởng tượng những tội phạm bị giam giữ tại vô hạn địa ngục đều có mạnh cỡ nào lớn. Đúng là như thế, thì dù cả trong mắt đám tù phạm này có quang hoàn vô cùng lóa mắt. Bên cạnh, Silie cảm giác vô cùng im lặng. Gia hỏa này lập tức liền muốn đem người đều đưa đi làm phá hôi. Cũng không cảm thấy ngại ở đây đóng vai người tốt sao? Thực sự là đủ không biết xấu hổ. Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của Silie bên cạnh, thì dù cả không thèm để ý chút nào. Hắn đưa tay ra tiếp nhận một cái đầu bếp bưng tới đồ ăn, bắt đầu từ từ phẩm bị. Những ngày này, Hiroka tự do tại trong ỉm kẹo đao, không ngừng sử dụng năng lực ma thuật sư thôi miên để khống chế một số lính canh ngục nhân viên cùng quan chỉ huy hải quân đóng giữ. Cũng may, thôi miên đối với Hiroka bản thân không có phụ tải, chỉ cần khi sử dụng thôi miên tiêu hao tinh thần lực và một điểm thể lực. Có thể nói, lần này việc điều khiển nhân viên với quy mô lớn là bắt nguồn từ thành quả của những ngày qua. Chỉ có điều, năng lực này vẫn có khuyết điểm. Thực lực càng cao càng dễ dàng tránh thoát, không thể chịu kích thích quá lớn, đả kích, v.v. Đồng thời, thôi miên cũng có tác dụng trong thời gian hạn định. Chỉ cần qua 1-2 ngày nữa, rất nhiều người bị thôi miên ở ỉm kẹo đao này đều sẽ tỉnh táo lại. Đây là kết quả của thôi miên ngắn ngủi. Bất quá, cho dù chỉ là ngắn hạn, đối với Hiroka mà nói đã là đầy đủ. Tùy theo thời gian trôi qua, tội phạm tụ tập ở tầng 4 cũng càng ngày càng nhiều, gần tới khoảng 5 vạn người. Ngoại trừ một số còn đang chiến đấu và di chuyển không ngừng trong ỉm đeo đao, cũng không ít người không được thả ra. Dù sao, Hizoka cũng không thể nào chu toàn. Bất quá, đối với hắn mà nói cũng không sao cả. Có những giá hỏa trước mắt này đã đủ để nhấc lên một hồi yến hội long trọng. Nhìn xem bọn giá hỏa này vui vẻ, Hizoka xoay người lộ ra nụ cười quỷ dị. Không biết qua bao lâu, Hizoka tại trong phòng bếp đứng lên. Theo hành động của hắn, đám tội phạm của vô hạn địa ngục cùng với đám tội phạm của cực hàn địa ngục tụ tập trong phòng bếp nhau nhau tập trung ánh mắt vào người hắn. Dưới ánh mắt của mọi người, Hizoka lộ ra hành động liếm môi và vẻ mặt biến thái. Đã đến giờ, những kẻ cặn bã tội ác bắt đầu vượt ngục đi. Nghe được lời hắn nói, trong phòng bếp hầu như tất cả mọi người đều hoan hô. Dưới tiếng reo hò của mọi người, Hizoka một bước đi đầu. Tất cả mọi người cũng nhao nhao đứng dậy, theo sát phía sau. Cuộc bạo động lớn nhất trong lịch sử ỉm kẹo đao chính thức bắt đầu. Chương 66, hạm đội hải quân đổi tới, trong bầu vương ra tay. Chương 66, hạm đội hải quân đổi tới, trong bầu vương ra tay. Theo hành động của Hizoka, bên ngoài, đám tù nhân rậm rạp chẳng chịt dõi nhìn Hizoka cùng đám tội phạm cường đại theo sau hắn, không khỏi lộ ra ánh mắt sùng bái. Bọn giá hỏa này cơ bản đều là hải tặc có số tiền truy nã hơn ước bờ ly. Tiền thưởng hơn ước tại nửa đoạn đầu đại hải trình đã là uy danh hiển hách, cho dù tại tân thế giới cũng có được tên tuổi không nhỏ. Thế nhưng ở nơi đây lại tụ tập nhiều đến vậy. Một đường không nói một lời. Tất cả tội phạm theo Hizoka trùng trùng điệp điệp từ tầng 4 dưới mặt đất bắt đầu, hướng về tầng mặt đất xuất phát. Dọc theo đường đi, chúng bẻ gãy nghiền nát mọi vật cản. Vô luận là lính canh ngục hay manh thú cản ở trên đường, toàn bộ đều bị đánh tan. Bây giờ, đội ngũ này quá cường đại. Dọc theo con đường, tất cả tội phạm trên đường đều tự phát gia nhập đội ngũ này, theo sát phía sau bọn họ. Rất nhanh, bọn hắn đã tới tầng thứ nhất ỉm kẹo đao. Đối mặt với đội ngũ khổng lồ này, tại tầng thứ nhất, lực lượng hải quân tiếp viện, dù số lượng vượt quá 5000, lúc này vẫn sợ mất mật. Bọn hắn không rõ vì sao lại có nhiều tội phạm vượt ngục đến vậy. Cái này lít nha lít nhít phía sau không nhìn thấy đầu, thật tốt mấy vạn người a. Không lẽ tất cả tội phạm đều đã vượt ngục rồi sao? Hơn nữa, sắc mặt của bọn hắn nhìn qua đều tốt hơn nhiều so với những tội phạm trước đó. Ngục trường rốt cuộc đang làm gì vậy? Trong hải quân, rất nhanh bọn hắn cũng sẽ thua. Mặc dù có một số lượng nhân sự, nhưng không có chiến lược cao cấp thì hoàn toàn chính là bị cắt đứt sinh mệnh. Huống chi số lượng của bọn hắn bây giờ cũng không chiếm ưu thế. Trong đó, toàn bộ lính canh ngục thú tụ tập trên mặt đất tầng 1 đều không ra tay, bọn hắn đều bị ngục trưởng tụ tập lại. Mỹ danh của hắn được viết là trấn thủ phòng điều khiển. Không hề nghi ngờ, ngục trưởng đã bị thôi miên. Nhân viên trong phòng điều khiển cũng bị hỉ rổ cả khống chế một phần, chỉ chờ bọn hắn hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Quân hạm xung quanh ỉm kẹo đao được quan chỉ huy an bài mở đến chỗ bến cảng, lấy danh nghĩa cứu trợ hải quân thất bại ở tầng mặt đất. Theo quân hạm nhao nhao tới gần, chúng cũng nhẹ nhõm bị đám tội phạm ép buộc. Một số hải quân trong quân hạm ý thức được điều không thích hợp, nhưng những nhân viên khống chế quân hạm lại bất vi sở động. Trong tất cả quân hạm, Hizoka đã khống chế các quan chỉ huy bên trong cùng với những nhân viên nòng cốt khống chế quân hạm. Đến nỗi những người khác, Hizoka liền không có uổng phí sức lực. Bây giờ cũng là lúc bọn hắn hoàn thành sứ mệnh. Theo đám tội phạm xuất kích, hơn 10 chiếc hải quân quân hạm nhao nhao đổi chủ. Vô hạn địa ngục cùng cực hàn địa ngục, đám tội phạm này trực tiếp theo Hizoka chiếm đoạt một chiếc quân hạm. Trong đó, hiện tại tội phạm vô hạn địa ngục có hơn 60 người. Mà tội phạm cực hàn địa ngục cũng không phải là rất nhiều, chỉ có hơn 100 người. Nguyên nhân rất đơn giản, tại cực hàn địa ngục, tỷ lệ tử vong rất cao. Lúc này, bọn hắn leo lên quân hạm khổng lồ, bắt đầu hướng về cánh cổng khổng lồ kia chạy tới. Đó là cánh cửa chính nghĩa, chỉ có thông qua cánh cửa chính nghĩa mới có thể ngồi lên hải lưu chính xác. Theo chiếc quân hạm của Hizoka xuất phát, phía sau tầm 10 chiếc quân hạm cũng theo họ tiến lên. Trên đó, tội phạm lít nha lít nhít, mỗi chỗ đều chất đầy người, không còn cách nào khác. Nhân viên quá đông. Hơn nữa, theo từng chiếc quân hạm chạy đi, đằng sau hải quân cùng lính canh ngục bị đánh tan bắt đầu tụ tập lại. Không trách ánh mắt hảo ý nhìn xem đám tội phạm phía sau bị tụ lại, không thể lên thuyền về. Tại không khí như vậy, cánh cửa chính nghĩa được mở ra. Nhân viên phòng điều khiển ở tầng mặt đất khởi động chốt mở với thần sắc bình thản. Mà một số người không bị khống chế lập tức cảm giác không thích hợp, muốn đi ngăn cản, nhưng lại bị lính canh ngục thú một đòn đánh bay, sống chết không rõ. Từ phía sau lính canh ngục thú, một vị đại thúc nhìn qua hơn 40 tuổi bước ra. Hắn chính là ngục trưởng đương nhiệm. Chính hắn đã bắt đầu chỉ huy lính canh ngục thú tiến hành hành động. Hắn đồng thời cũng là đối tượng bị thôi miên mạnh nhất của Hizoka, đã tiêu tốn của Hizoka không ít thời gian, mà bây giờ chính là lúc hắn hoàn thành sứ mệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 10 chiếc quân hạm bắt đầu trùng trùng điệp điệp vọt ra khỏi cánh cửa chính nghĩa. Tự do, chúng ta tự do. Ha ha. Ngay bọn tù nhân trên quân hạm còn chưa kịp hoan hô hết lời, bọn hắn đột nhiên giống như bị bóp chặt cổ họng. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tầm mắt, hơn 20 chiếc quân hạm cỡ lớn đang hùng hổ lao tới. Đối mặt với hạm đội hải quân khổng lồ này, Hizoka, kẻ cầm đầu, lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Sở dĩ lại trùng hợp như vậy, cũng là bởi vì hắn có thể cảm nhận được chiếc hạm đội hải quân này đang tới. Trước kia, hắn đã đặt dấu ấn truy đuổi lên quần áo của Aao Kiji. Đó là khi hắn chiến đấu với Aao Kiji. Nhưng sau đó, theo Aao Kiji nguyên tố hóa, dấu ấn đã bị loại bỏ. Chỉ có điều, sau này khi đi trên quân hạm của Aao Kiji, hắn cũng đã đặt dấu ấn lên chiếc quân hạm đó. Bây giờ, chiếc quân hạm đó đang ở trong hạm đội hải quân trước mắt. Là hải quân. Không phải nói Gen Xỉ thông đến hải quân bản bộ đã bị người của Hizoka đại nhân khống chế người đoạt lại sao? Xem ra là có cá lọt lưới sao? Ha ha ha. Không sao cả, cho dù là hải quân, chúng ta nhiều người như vậy, bọn hắn làm sao ngăn cản được? Rất nhanh, đám tội phạm này bắt đầu một lần nữa khôi phục lòng tin. Mặc dù bên bọn hắn có ít quân hàm hơn, nhưng số người trên đó lại rậm rạp chẳng chịt. Dựa theo cấu hình thông thường, cho dù đối phương có nhiều quân hàm hơn, nhưng binh lực hải quân của đối phương tất nhiên sẽ ít hơn bên bọn hắn. Hơn nữa, hiện tại rất nhiều người trong số bọn hắn đã ăn uống no đủ, mặc dù thực lực vẫn không cao như thời kỳ đỉnh phong. Nhưng trước khi vào ngục giam, bọn hắn từng người đều là hải tặc có số tiền thưởng trung bình hàng chục triệu. Đảm phách của họ làm sao có thể nhỏ bé được? Càng là còn có phía trước nhất, đám tội phạm vô hạn địa ngục cùng cực hàn địa ngục đang dẫn đội. Hải quân tới rồi sao? Tới thật sự là vừa vặn a. Zhe A Lục Dẹt Phụ nhìn xem quân hạm trước mắt, rồi nhìn chằm chằm Hỉ Dỗ cả một cái. Gia hỏa này, tiếng lòng của hắn hoàn toàn không nghe được. Cảm nhận được ánh mắt của Zhe Phụ, Hỉ Dỗ cả cũng đáp lại bằng một nụ cười. Mấy quái vật vô hạn địa ngục khác cũng hờ hững nhìn xem hạm đội trước mắt. Bọn hắn từ rất sớm đã đạt được ước định với Hỉ Dỗ cả, lấy một cuộc chiến tranh với hải quân làm giao dịch để đổi lấy tự do. Và thời gian của cuộc chiến tranh này chính là trong vài giờ tới. Nếu như qua mấy canh giờ này mà hải quân không đến, thì ước định cũng coi như hoàn thành, có thể trực tiếp rời đi. Chỉ có điều, hiện nay xem ra, vẫn là không tránh khỏi cửa ải này. Hải quân sao? Sẽ đưa bọn hắn một món quà gặp mặt ta. Bắt đầu sớm một chút để sớm hoàn thành. Ta cũng không muốn chậm trễ thời gian ở đây. Lão nhân hiền lành tên Bọc Lạ, biệt hiệu Hồ Trung Vương, cười híp mắt nói. Theo hắn đưa tay ra, một quả cầu khí màu trắng nửa trong suốt khổng lồ, vượt quá 100 mét, hiện ra giữa không trung. Tiếp đó, nước biển dưới mặt biển bị cuốn lấy, lượng lớn nước biển trực tiếp bị dẫn dắt. Tiếp đó, chúng dũng mãnh lao tới hạm đội trong tầm mắt. Rầm rầm, rầm rầm. Tựa như những đợt sóng thần cao mấy trăm thước che khuất bầu trời, từng đợt bay vọt về phía hạm đội hải quân trong tầm mắt. Hơn 10 chiếc quân hạm chở tội phạm cũng bởi vì nước biển mất cân bằng mà bắt đầu lay động kịch liệt. Là Hồ Trung Vương, là Hồ Trung Vương ra tay rồi. Đây chính là quái vật vô hạn địa ngục sao? Thực sự là cường đại. Ha ha ha, có quái vật như vậy, hải quân đối diện chết chắc. Nhìn xem giữa không trung cái kia cực lớn ấm khí lên tay chính là mấy đợt hải khiếu vài trăm mét. Tất cả tội phạm đều chấn kinh và hưng phấn lên. Chương 67, đánh tan trước mắt hải quân a. Dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ chương 67, đánh tan trước mắt hải quân a. Dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ nhìn về phía trước, hai bên là ba đợt sóng biển cao mấy trăm thước, tạo thành hình số 8 độ, cuồn cuộn cuốn tới hạm đội hải quân trước mắt. Tất cả tù phạm đều kính sợ và hưng phấn nhìn qua. Chỉ là Hồ Trung Vương đã cường đại đến vậy, còn những quái vật vô hạn địa ngục khác còn chưa ra tay. Vượt ngục đơn giản chính là có chân là được. Thực sự là hùng vĩ a. Đã cách nhiều năm còn có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chỉ có điều bây giờ thời đại cũng đã thay đổi. Rốt mạn nhìn xem tràng cảnh nguy nga trước mắt không khỏi cảm khái. Trong lúc rốt mạn cảm khái thời đại, đông đảo hải tặc tội phạm của vô hạn địa ngục cùng cực hàn địa ngục lại kính sợ nhìn xem lão nhân mới nhìn qua rất hiền lành kia. Đây chính là Hồ Trung Vương sao? Nghe đồn từng tranh phòng với dâu trắng. Có một số người mặc dù không hiểu rõ lão nhân trước mắt, nhưng khi ỉm kẹo đao tiến hành thịnh yến, đối với những quái vật đi theo bên cạnh Hỉ Dỗ Cả, họ đều biết lấy ra mà thổi phồng. Cho nên, dù trước đây không hiểu rõ, nhưng bây giờ tóm lại cũng có một chút khái niệm. Hắn là siêu cấp hải tặc sinh động trong thời đại Rốt, nghe đồn hắn cùng dâu trắng khi đó từng có một cuộc đại chiến, cuối cùng sau 2 ngày 2 đêm mới bị thua. Trong lúc các tội phạm ỉm kẹo đao đang chấn kinh, từ hạm đội hải quân đối diện, quả cầu lớn này, Hồ Trung Vương đi theo vượt ngục 28 sao. Không nghĩ tới hắn còn chưa mục nát. Nhìn xem biển động khổng lồ bao vây từ hai bên phía trước, rồi nhìn lại hạm đội quân hạm treo đầy tội phạm trong tầm mắt. Sengoku vừa may mắn chạy đến kịp thời không để cho đối phương chạy trốn, trong lòng cũng không khỏi bị thương, bởi vì bây giờ sự thật chính là ỉm kẹo đao đã thất thủ. Không chỉ thất thủ, nhìn xem những quân hạm kia mang theo nhiều tù phạm đến vậy, liền biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối không thể để bọn gia hỏa này cứ như vậy chạy đi. Sengoku nội tâm đã hạ quyết định, là biển động. Biển động thật cao. Quái vật. Đối phương là quái vật. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn xem biển động khổng lồ che khuất bầu trời của tới, phản phất muốn chôn vùi bọn hắn. Rất nhiều hải quân vào thời điểm này cũng thất kinh đứng lên. Không đề cập tới lực xung kích cường đại kia sẽ khiến bao nhiêu người tử vong. Bây giờ ở đây có thể nói vẫn còn tại căn bản, nơi hải vương loại ở chứa. Nếu như quân hạm nát bấy và chìm vào đáy biển, thì đám hải vương loại trong biển tuyệt đối không ngại thêm đồ ăn. Trong lúc chúng hải quân thất kinh, một bóng người từ trên một chiếc quân hạm của hạm đội nhảy lên. Hai khối băng hẹp dài kéo dài về phía hai bên biển động. Băng hà thời đại. Biển động dừng lại. Rắc, rắc, rắc. Theo âm thanh dị động, mặt biển giống như bị nhiễm màu trắng và kéo dài về phía chân trời. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ thế giới giống như biến thành thế giới băng tuyết. Kể cả cánh cửa chính nghĩa cách đó không xa còn chưa tắt cũng cùng nhau đóng băng. Quá tốt rồi, được cứu rồi. Là trung tướng A ảo kỳ gì, là trung tướng A ảo kỳ gì. Thật mạnh. Không tệ, vậy mà đóng băng cả biển cả, thực sự là thật lợi hại. Quả nhiên, chúng ta có đại tướng cùng anh hùng hải quân bọn hắn dẫn đầu, không thể nào bại nữa. Nhìn xem biển động hai bên bị đóng băng, hải quân bắt đầu hoan hô. Mà ảo kỳ gì giữa không trung cũng rơi xuống trên một chiếc quân hạm, hắn nhìn qua hạm đội từ cánh cửa chính nghĩa đi ra ngoài cách đó không xa. Nhìn xem tù phạm rậm rạp chẳng chịt trên đó, trong lòng hắn lặng lẽ nghĩ, nhất định không thể để bọn hắn cứ như vậy đào thoát. Đông cứng, cư nhiên bị đông cứng, toàn bộ biển cả đều biến thành khối băng. Hải quân đó là quái vật sao? Biển cả bị đông lại, hạm thuyền không cách nào chạy được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn thấy toàn bộ biển cả bị đông lại, rất nhiều hải tặc bắt đầu thất kinh. Dù sao, cảnh tượng như thế này nhìn qua thật sự rất đáng sợ. Mặc dù phần lớn bọn hắn có tiền thưởng trung bình hàng chục triệu, nhưng dù sao vẫn còn trong phạm vi con người, mà cảnh tượng trước mắt cảm giác không phải người có thể tạo ra. Cảm giác chênh lệch quá xa. Trên quân hạm cầm đầu hạm đội, Hiroka nhìn xem biển cả đóng băng, nhìn xem đám hải tặc xung quanh châu đầu ghé hai, thần sắc có chút hoảng hốt. Cùng với những quái vật sắc mặt bình thản đưa ánh mắt về phía chính mình, khoe miệng hắn ý cười càng thêm nồng đậm. Đắc, đắc, đắc. Theo tiết tấu tiếng bước chân, Hiroka đi tới đầu thuyền quân hạm. Trong lúc tới đó, từng lớp không nhìn thấy gợn sóng từ dưới chân hắn khuyết tán ra xung quanh. Tất cả tội phạm, thậm chí ánh mắt hải quân đối diện cũng không khỏi tự chủ bị bóng người đó hấp dẫn, bắt đầu an tĩnh lại. Dưới ánh mắt chú mục của mọi người, Hiroka ánh mắt không tự chủ được cong đến giống như vầng trăng khuyết, bắt đầu nở nụ cười, tiếp đó bắt đầu mở miệng. Thanh âm không lớn, lại phảng phất quanh quẩn trong thai đám tội phạm hải tặc. Ha ha ha, tất cả kẻ cặn bã tội ác, nhìn thấy khối băng dưới chân này không? Bây giờ, các ngươi đã không có đường lui. Nếu như lùi bước, vậy thì tiếp tục đi ỉm kẹo đao tối tăm không ánh mặt trời mà chịu hình. Cho nên hắn quay người nhìn lại tất cả ánh mắt đang nhìn về phía hắn. Tại ánh mắt nóng bỏng của mọi người, hắn nói ra đoạn văn cuối cùng. Đánh tan hải quân trước mắt đi. Làm phần thưởng, các ngươi sẽ thu hoạch được tự do khao khát ước mơ. Toàn bộ tràng cảnh yên tĩnh một cái trước mắt. Lập tức, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bắt đầu bộc phát. Đúng, đánh tan bọn hắn. Hỉ rồ cả đại nhân và thuế. Tại hỉ rồ cả đại nhân dẫn dắt phía dưới, chúng ta nhất định sẽ thu được tự do. Ha ha ha. Lão tử cho dù chết cũng sẽ không lại vào ỉm kẹo đao. Có những quái vật kia dẫn dắt, đã không có gì phải sợ. Hơn 10 chiếc quân hạm, tội phạm trên đó khi nghe đến lời Hỉ rồ cả nói, cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, hận không thể bây giờ liền xông lên cùng hải quân đánh nhau. Mà hải quân ở quân hạm đối diện nhìn xem địch quân sĩ khí dâng cao, cũng bắt đầu âu sầu trong lòng. Hắn chính là đại tướng Hỉ rồ cả phe địch sao? Kẻ cầm đầu sự kiện lần này, giam ba câu liền đem những tội phạm kia sĩ khí để cao đến trình độ này. Thực sự là đáng sợ đâu. Một nam nhân thân mặc câu phục đường vân màu trắng vàng, cà vạt màu tím chậm rãi nói, chính là hải quân trung tướng Kizbuk Salino. Hắn nhìn về phía sĩ khí hải quân xung quanh bắt đầu hạ xuống, rồi tiến về phía trước. Cũng không thể tùy ý hắn tiếp tục như vậy thi triển đâu. Hiu. Chỉ thấy Kizbuk hóa thành một đạo chớp lóe. Chỉ trong một khoảnh khắc, liền lao vùn vụt đến giữa không trung trên quân hạm của Hiroka. Tất cả tội phạm cũng bị biến cố này hấp dẫn. Huyết ảnh Hiroka, có thể làm phiền ngươi khoanh tay chịu trói sao? Tia chớp vàng chói mắt tại hai tay kỳ dược lòe, khiến cho rất nhiều con mắt hải tặc đối mặt với ánh chớp chảy ra nước mắt. Nghe âm thanh truyền đến từ giữa không trung phía sau, Hiroka hơi hơi khơi gợi khóe miệng, hắn quay người lại. Dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ chương 68, thanh kiếm cỡ xạ nạt chương 68, thanh kiếm cỡ xạ nạt ha ha ha. Thực sự là chói mắt đâu. Nhìn qua quang mang lóng lánh kịch liệt giữa không trung bên trên, Hiroka khơi gợi khóe miệng, hai con mắt híp lại. Mà vào thời điểm này, hắn cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Vô số ánh sáng chói mắt bắt đầu bộc phát, hướng về Hiroka bắn tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh thoáng hiện đến giữa không trung trước mặt Hiroka. Vô số đao quang đang không ngừng xoay tròn. Làm, làm, làm. Tất cả quang đạn trực tiếp bị đẩy lùi đến xung quanh giữa không trung. Veng, veng, veng. Sau đó, quang đạn rơi xuống nền vào mặt băng, phát ra âm thanh nổ lớn, nổ ra từng hồ lớn. Vô số quang đạn gây ra tiếng nổ khiến cho mặt băng trên biển run nhẹ nhẹ cộng hưởng. Cho dù là hải tặc và hải quân trên quân hạm hai bên đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Nếu không phải vì nơi này có hải lưu cực lớn và hải vương loại khiến ảo kỳ dị gia tăng đáng kể độ dày đóng băng, mảnh mặt băng bị oanh nổ này đã sớm vỡ nát. Chỉ bất quá, bây giờ những điều này đã không còn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Hiện tại, trọng điểm chú ý của bọn hắn là thân ảnh ngăn cản trước mặt kỳ dị. Một nam nhân lộ ra hơi gầy gò, tóc màu vàng chạm vai được buộc tùy ý theo một đường cong. Nơi khỏe mắt có một vết sẹo. Thật đáng sợ đâu. Lại là ngươi, tuyệt vọng chi liêm gạ bại sổ, đến cả quái vật như ngươi cũng đi ra sao? Lúc này, ý đã ngừng phóng thích lưu đạn choáng. A, bây giờ ta đây thế nhưng là rất bốc hỏa a. Ngươi tới giúp ta hạ hỏa a. Theo nam nhân trước mắt tùy ý cười, hắn giống như đang đạp không khí trên không trung, tay phải xách theo một cây liêm đào cao ngang người, hướng về kia liền bắn tới. T, 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 nhanh, không có gì sánh kịp nhanh. Rất nhiều tù phạm cùng hải quân chỉ cảm thấy con mắt thoáng qua vô số đào quang tương tự. Ngay sau đó, làm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, quái vật trung tướng kia liền hóa thành một tia chớp bắn mạnh vào mặt băng. Thấy cảnh này, rất nhiều hải tặc đều hoan hô. Bọn hắn có không ít người hiểu rõ về trung tướng quái vật kỳ dị, kẻ được hải quân tuyên truyền. Người sở hữu trái ác quỷ tỷ cảm tỷ cả no mi hệ lọ gì ạ cường đại, cùng với hải quân ạ ảo kỳ dị, hải quân ạ kẻ đủ được xưng là tam đại quái vật trung tướng của hải quân. Thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ, không chỉ bị nam nhân kia tiếp nhận chiêu thức, đồng thời sau khi phản kích lại đánh bại đối phương. Thực lực như vậy không hổ là quái vật cường đại của vô hạn địa ngục. Đây chính là tuyệt vọng chi liêm gạ bại sổ. Ha ha ha, thật lợi hại. Những quái vật vô hạn địa ngục này thực sự là quá mạnh mẽ. Có bọn hắn ở đây, hải quân trước mắt nhất định có thể đánh tan. Mà khi hải tặc hoan hô, bên hải quân ngược lại lại có chút tinh thần sa sút. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn không mất đi lòng tin. Bởi vì hải quân đại tướng, anh hùng hải quân còn chưa ra tay đâu. Bọn hắn mới là sức chiến đấu cao nhất của hải quân. Trên mặt băng, theo băng vụ tan đi, một âm thanh lười biếng vang lên lần nữa. Không hổ là tuyệt vọng chi liêm. Thực sự là quái vật đâu. có chút khó khăn đâu. Chỉ thấy Kỳ Dư hai tay cắm vào túi, nhìn qua gạ bệ sổ rơi xuống bên cạnh Hỉ Dỗ cả cách đó không xa. Hắn nhìn một chút cổ áo của mình, chỉ thấy bị xé nứt hai lỗ hổng, mà trên gương mặt của hắn cũng có một vết thương nhỏ. Một bên khác, Sễn Gỗ Cụ thần sắc ngưng trọng nhìn qua những người trên hạm biên đối phương. Zé Khe Á Lục Zé Hiểu, Ma Quỷ Hậu Duệ Bú Lệ, Tin Dữ Phỉ Giọt Mạn. Nhìn xem những quái vật sắc mặt lạnh nhạt đưa ánh mắt về phía bên này. Lúc này, Sễn Gỗ Cụ chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Hỉ Dỗ cả, gia hỏa này rốt cuộc bằng cách nào có thể khiến những quái vật kiêu căng khó thuần kia ngoan ngoãn ở phía sau hắn? Chẳng lẽ hắn đã thu phục bọn họ sao? Điều này không khỏi quá mức tiên phương dạ đàm. Chỉ bất quá, bây giờ Sễn Gỗ Cụ không dám đánh cược. Nếu để bọn hắn cứ như vậy rời đi, vậy thì đơn giản có thể so với băng hải tặc rốt thứ hai, thậm chí nói còn nghiêm trọng hơn. Bắt đầu chiến đấu đi. Sễn Gỗ Cụ hướng về phía phó quan bên cạnh nói. Bây giờ, rất nhiều tội phạm trước mắt đã bị nhốt ở ỉm kéo đao rất lâu, thực lực của bọn hắn có thể nói là đang ở thung lũng. Ngay vào lúc này, không phát khó khăn. Chờ sau này khi bọn hắn điều dưỡng và tuân ra biển cả, vậy thì toàn bộ biển cả chỉ sợ đều sẽ hỗn loạn không chịu nổi. Đến lúc đó, đại hải tặc thời đại có thể sẽ vì vậy mà tăng lên. Theo phó quan bắt đầu phát tín hiệu tới mỗi quân hạm, cho dù trong lòng lộ ra sợ hãi, nhưng hải quân cũng chỉ có thể nhảy xuống thuyền, hướng về những hải tặc tội phạm kia lao tới. Mà đám tội phạm hải tặc của ỉm kẹo đao nhìn thấy hải quân trước mắt rơi xuống mặt băng và bật lên, bọn hắn cũng nhao nhao xông tới, ngao ngao trực yếu. Tại ỉm kẹo đao, thì dù cả đã không chế lính canh ngục phát cho bọn hắn một số đao kiếm cơ bản hoặc súng ống. Giết, giết, giết. Hai phe nhân mã rất nhanh liền va chạm trên mặt băng. Tiếng súng, tiếng mắng chửi, tiếng đao va chạm, các loại âm thanh bắt đầu tấu vang. Âm thanh chém giết thông thiên tế. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, đứng ở đầu thuyền, Kỳ Dồ cả hơi hơi buộc con mắt, hai tay mở ra, phảng phất như nhạc trưởng âm nhạc. Một bộ thần sắc say mê. Thực sự là hùng vĩ đâu. Ngẫu nhiên hưởng thụ cảm giác này vẫn rất tốt, ngươi thấy thế nào? Gạ Bài Sổ. Thử. Ta chỉ cần có chiến đấu là đủ rồi, cuộc chiến tranh này qua đi, ta thế nhưng rất muốn thử xem độ cứng cơ thể ngươi à. Kỳ Dồ cả. Bên cạnh hắn, Gạ Bài Sổ một mặt khát máu nói. À. Nghe vào thực sự là đáng sợ đâu. Bất quá ta rất hoan nên, ngươi có thể tuyệt đối đừng ngã xuống ở đây à. Gạ Bài Sổ. Kỳ Dồ cả hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Nhìn nụ cười của hắn, nụ cười khát máu của gã bệ sổ càng thêm nồng đậm. Dám một tay chủ tính sự kiện lớn chấn động lịch sử như vậy, chém xuống nhất định rất sảng khoái a. Lập tức, hắn đột nhiên đạp một cái, hướng về kỳ dự cách đó không xa liền mãnh liệt bắn đi ra. Cây liêm đao cực lớn đùa giỡn bay lên giữa hai tay của hắn. Thực sự là quá mức đâu. Quái vật cường đại như vậy, có thể hay không đừng tìm ta phiền phức đâu. Thanh kiếm cỡ xạ nạt kỳ dự một bên né tránh công kích của gã bệ sổ, đồng thời ngưng tụ ra một kiếm ánh sáng ngăn cản công kích cao tần của gã bệ sổ. Bớt nói nhiều lời, bây giờ để ta hưng phấn một chút đi. Cách đó không xa trên quân hạm, Sengo cũ nhìn xem gã bệ sổ đang giao chiến với kỳ dị, cũng là nhớ lại thông tin tình báo về gã bệ sổ này. Tuyệt vọng chi liêm, đại kiếm hào đã từng vang danh thiên hạ ở tân thế giới, nghe đồn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của hắn đã đạt đến cảnh giới dự báo tương lai. Tuy nói sử dụng vũ khí là liêm đao, nhưng sử dụng lại là kiếm thuật, tốc độ bản thân cũng nhanh, thêm vào kiếm thuật có đặc tính bạo phát cao, tựa như quỷ ảnh, thường xuyên khiến người ta không nhìn thấy trận chiến đã kết thúc, thu được biệt hiệu tuyệt vọng chi liêm. Ngụ ý không nhìn thấy tuyệt vọng, tính cách hiếu chiến và ưa tàn sát, khi đối chiến vô cùng nguy hiểm, bởi vậy còn có biệt hiệu Tử Liêm. Nam nhân này khiến Kỳ Dư bị kiềm chế cũng tốt. Bằng không, nếu để hắn tùy ý xông vào chiến trường, tốc độ tử vong hải quân sợ là còn nhanh hơn tắc cỏ. GS, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt thêm một chút phiếu miễn phí cùng hoa tươi ủng hộ một chút lớn.